Chương 178, Thiên sư Đàm tu hành chương 178, Thiên sư Đàm tu hành chương huyền thấy thế, không thể kìm được, cười lên ha ha. Tiên Lập Văn tựa hồ cũng kịp phản ứng, lần nữa nằm dạp trên mặt đất lại là bang bang bang. Dập đầu lạy ba cái. Chương huyền cơ cơ phát trần, một đạo lực lượng đem hai người nâng lên tới. Tốt, không cần lại dập đầu, đều đứng lên đi. Hai người ứng thanh đều đứng lên. Sư phụ, ta cho ngài kính trà. Nói, Tiên Lập Văn liền muốn đi tìm lá trà. Chương huyền vung tay lên liền ngăn cản hắn, nói, cái này hơn nửa đêm, không cần làm cái kia hình thức. Rõ. Tiên Lập Văn ở bước chân, một lần nữa đứng thẳng đến Chương huyền trước mặt, hơi có chút có gấp. Chương huyền cười cười, nói, Tiên Lập Văn, đệ tử tại, sư phụ ngài xin phân phó. Vân đạo cuối cùng lặp lại lần nữa, nghe xong, ngươi rồi quyết định phải trang bái ta làm thầy. Chương huyền khỏe miệng liên lụy ra một tia ý vị thâm trường ý cười, tự xưng cũng trong nháy mắt từ ta hoán đổi thành vân đạo. Tiên Lập Văn không có chú ý tới, nhưng bên cạnh Tiểu Lục thì lập tức hai mắt tỏa sáng. Sư phụ, ngài. Tiên Lập Văn lập tức có chút sốt ruột, còn không đợi hắn tiếp tục nói đi xuống, đứng ở bên cạnh Tiểu Lục khẩn trương, trực tiếp đưa tay kéo hắn một cái vào áo. Tiên Lập Văn cảm nhận được bên cạnh thân và áo khẽ động, trong nháy mắt hiểu được, lập tức hướng Chương huyền không người nói, nguyện nghe sứ mấn. Chương huyền nghe vậy, lần nữa cười to, dùng tay điểm chỉ lên trước mắt hai người, thầm nghĩ lao cá. Một lát sau, Chương huyền đình chỉ tiểu dung, mở miệng nói, bần đạo vừa rồi nói không giả, bần đạo cũng sẽ không võ nghệ, cũng vô pháp dạy cho ngươi võ nghệ, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Sư phụ giáo sư cái gì, đệ tử liền học cái gì, tuyệt không hối hận. Lần này Tiên Lập Văn không có chút nào chần chờ, trực tiếp lần nữa không người bài nói. Tốt, đã không hối hận, vậy thì tốt rồi. Chương huyền cười gật gật đầu. Tiên Lập Văn, ngươi tạm làm môn hạ của ta ký danh đệ tử, đợi tương lai nhập trúc cơ về sau, lại chính thức nhập môn. Chương huyền hơi híp mắt lại, mở miệng nói. Này phương thế giới cũng có ký danh đệ tử, thân truyền đệ tử, chân truyền đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử các loại thuyết pháp, cho nên Chương huyền nói chuyện ký danh đệ tử, Tiên Lập Văn cùng Tiền Tiểu Lục lập tức hiểu tới, cũng không cần Chương huyền lại đi giải thích. Tiên Lập Văn hơi một chần chờ, lập tức bái nói, đệ tử tuân mệnh, đệ tử tất khắc khổ luyện nghệ, sớm nhập trúc cơ. Tiên Lập Văn mặc dù không hiểu cái gì gọi là trúc cơ, nhưng là không trở ngại hắn định ra quyết tâm, tranh thủ sớm ngày chính thức trở thành thân truyền đệ tử. Chương huyền gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đứng tại Tiên Lập Văn bên cạnh thân Tiểu Lục, mở miệng nói, Tiền Tiểu Lục, tiểu nhân tại, tiên sinh ngài có gì phân phó? Tiên Tiểu Lục nghe được Chương huyền gọi hắn danh tự, lập tức không người nói, ngươi nhưng nguyện bái bần đạo vi sư, vì bần đạo cái thứ hai ký danh đệ tử. Chương huyền cười nói, a. Tiên Tiểu Lục bị to lớn kinh hỉ xung kích lây dại, chậm chạp chưa kịp phản ứng. Lần này bên cạnh Tiên Lập Văn đầu tiên là phản ứng lại, đưa tay kéo một cái bên cạnh Tiền Tiểu Lục, liền muốn trực tiếp đem hắn cũng cho đè xuống đất dập đầu. Tiên Lập Văn kéo một phát kéo, Tiền Tiểu Lục lập tức kịp phản ứng, lập tức quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu, nói: "Đệ tử Tiền Tiểu Lục nguyện ý." "Đệ tử nguyện ý." "Bái kiến sư phụ." "Bái kiến sư phụ." "Tốt, tốt, đã bái ta làm thầy, ngươi cái này Tiền Tiểu Lục danh tự liền không dùng lại, ngươi nhưng có chính thức danh tự sao?" Trương Viễn hỏi. "Sư phụ, đệ tử cũng không đại danh, đệ tử vì Tiền phụ gia sinh tử, bởi vì đi sáu, cho nên tất cả mọi người hô tiểu nhân Tiểu Lục." Tiên Tiểu Lục thần sắc hơi có ảm đạm. Trương Huyền thở dài một hơi, nói, nếu như thế, bần đạo liền ban thưởng ngươi một cái tên đi. Sáu vị âm số, Càn vị dương, Khôn vị âm, ngươi vị tiền gia đình, tiền âm đồng cản, liền cứ gọi là Tiền Khôn đi. Tiền Khôn. Tạ ơn sư phụ ban tên. Tiền Khôn bái kiến sư phụ. Tiên Tiểu Lục mặt mũi tràn đầy kích động, lần nữa bái phục trên mặt đất, cúi dập đầu lễ bái. Trương Huyền gật gật đầu, cơ cơ phát trần, đem hai người đều nâng lên. Lễ tiết đã xong, tiếp xuống bần đạo vì ngươi hai người giải thích một chút bản môn tình huống. Bản môn không phải võ đạo, cũng không phải hầu quỷ đạo. Võ đạo tàn phá bản thân, nếu không nhập võ vương chi cảnh, liền không cách nào bù đắp hao tổn, thọ không thể lâu dài. Hầu quỷ đạo, mượn quỷ dị mà thu được phi phạm chi lực, mặc dù chiến lực không yếu, nhưng khó được kết thúc yên lành. Này hai, đều không phải chính đồ. Bản môn thành đạo cửa, bắt trước thiên địa, đạo pháp tự nhiên, bái thiên địa mà đến trường sinh, nộ sông núi mà đến vĩ lực. Đắc đạo về sau, có lớn uy năng, có đại pháp lực, cũng có thể đến trường sinh. Có thể nhập lửa không thương tổn, có thể nhập nước không chìm, có thể ngự gió mà ngày đi nghìn dặm, nhưng đằng vân giá vũ, hướng du lịch Bắc Hải mộ thương nô. Chương huyền bắt đầu giới thiệu nói cửa thần kỳ, nghe được Tiền Lập Văn cùng Tiền Tiểu Lục, không, Tiền Khôn nghe được trận mắt hốt mồm, tâm trí hướng về, hoàn toàn lâm vào huyễn tưởng ở trong. Một lát sau, Chương huyền ngừng tới trước, sau đó vung lên phát trần, liền đem hai người thức tỉnh. Sư phụ, thật bất khả tư nghị, chúng ta cũng có thể đẳng bần giá vũ, trường sinh bất lao sao? Tiền Lập Văn hai con mắt đều lóng lánh quan mang. Không muốn mơ tưởng xa vời, cố gắng tu hành, tự nhiên có thể làm được. Chương huyền cười nói, sư phụ, còn xin sư phụ truyền thụ đệ tử phương pháp tu hành. Bên cạnh Tiền Khôn hướng về Chương huyền không người cúi đầu nói. Chương huyền gật gật đầu, nói, vi sư có thần đạo cùng tiên đạo hai đạo pháp môn, hai người các ngươi nguyện tu cái nào một đạo? Sư phụ, như thế nào thần đạo, như thế nào tiên đạo? Tiền Lập Văn tò mò hỏi. Thần đạo, đến tiên bẩm thần chức, đến thần quyền, hoặc trưởng một chỗ chi âm dương, hoặc trưởng phong mưa lôi điện, hoặc trưởng chu thiên tình đấu, thường nhân gian hương hỏa, nhưng cần tận chức tận trách, phục vụ thiên địa cùng bản dân, như tùy ý làm vậy, lười biếng thần chức thì bản dân ghét chi, thiên địa bỏ đi, mất thần vị, làm tinh thần hoàng hốt quyền, thụ thiên địa hình phạt, lại vào luân hồi, không phải tích đại công mà không được về a? Sư phụ, người nào nhưng bị thần, lại như thế nào tu được thần vị? Có công lớn cùng thiên địa, có công lớn cùng vạn linh người, xem công đức khí vận dày mỏng, nhưng phải thiên đạo trao tặng thần vị, chỉ cần rộng tích công đức, chính là không tiến hành võ đạo, hầu quỷ đạo, tiên đạo chi tu hành, chỉ cần công đức khí vận đầy đủ, liền có thể phong thần về sau, một bước lên trời, thượng thần vị, đến thần quyền. Sư phụ, nếu như thế, chẳng lẽ không phải thần đạo dễ kiếm nhất? Cũng không phải, cũng không phải, thần vị có cao thấp, thần quyền có lớn nhỏ, công đức mọi người, hoặc đành phải một thôn thổ địa chi vị, công đức dày, có thể đến chu thiên chư thần chi vị, công đức khí vận cực dày người, có thể đến tiên đế chi vị, vì tam giới chi chủ, chúng sinh chi hoàng giả. T. Sư phụ, kia như thế nào tiên đạo? Tiên giả, người trong núi, nhưng vị tiên, người tại ngoài núi, nhưng vị tiên, người ở trong biển, nhưng vị tiên, người tại hải ngoại, nhưng vị tiên, người ở trên trời, nhưng vị tiên, người tại thiên ngoại, nhưng vị tiên. Tiên giả, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, nhưng đằng vân, nhưng giá sương mù, nhưng biến hóa ngàn vạn, nhưng ẩn giới tàng hình. Tiên nhân, nhưng phải tiêu giao, nhưng phải giải thoát. Sư phụ, vậy như thế nào thành tiên? Chương 179, Phụ Bình Thành Từ Đường. Chương 179, Phụ Bình Thành Từ Đường. Sư phụ, vậy như thế nào thành tiên? Nếu muốn thành tiên, thì trước cần bù đắp tam bảo. Tam bảo người, tinh khí thần. Người lịch tháng 10, cất tiếng khóc chào đời, tiên thiên một khí, hóa thành tam bảo, thân người phát triển, tam bảo dần mất, tam bảo mất hết, người thân chết. Vì vậy, nếu muốn trường sinh, thì cần trước bổ tam bảo. Dẫn tiên điệu chi khí, ngũ gốc chi tinh, dần dần bổ tam bảo, đợi tam bảo viên mãn, nghịch phản hậu thiên lại tiên tiên, này liền vì trúc cơ kỳ thành, luyện hóa tam bảo hóa thành tiên tiên một khí, tiên tiên một khí phát triển, dần dần doanh, khí ngưng dịch ngưng tinh thành, tinh tụ mà thành đan, đây là kim đan tức thành. Lúc này lấy văn võ chi hỏa đùng chi, này lửa phi phàm lửa, chính là tam muội chân hỏa, lục đinh thần lửa. Chư hỏa luyện chi, kim đan cửu chuyển, đan nát anh già, đây là nguyên anh. Cầu xin sư phụ ban thưởng thành tiên chi pháp. Đợi Trương Huyền nói xong thành tiên chi đạo, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người mặt mũi tràn đầy kích động, thầm than lần này thật đúng là nhặt được bảo, mà lại là vô giới chi bảo. Hai người cùng nhau quỳ mọp xuống đất, khẩn cầu Trương Huyền ban thưởng phương pháp tu hành. Trương Huyền cũng không có khó xử hai người, chỉ là duỗi ra một chỉ, liền gặp hai đạo kim quang bay ra, phân biệt đầu nhập hai người mi tâm ở trong. Kim quang tiến vào, hai người lập tức ánh mắt ngây dại ra, sau một hồi khá lâu, con mắt chuyển động mới lấy lại tinh thần. Bái tạ sư phụ ban thưởng pháp. Hai người lấy lại tinh thần, lần nữa quỳ xuống hướng Trương Huyền bái tạ. Ta người trong đạo môn, không cần đa lễ như vậy. Ta thụ hai người các ngươi dẫn khí chi pháp, vì hái thiên địa nguyên khí cách thức, lấy thiên địa nguyên khí bổ tam bảo chi thiếu, tam bảo bù đắp, mới có thể trúc cơ về sau, mới xem như tu hành bắt đầu, chỗ thụ chi thái cực quyền pháp, vì dưỡng sinh chi diệu pháp, hai người các ngươi mỗi ngày đem tại mặt trời mọc thời điểm tu tập, mượn thiên địa âm dương tương giao cơ hội, khiên động âm dương, có thể tự làm ít công to. Trương Huyền hướng hai người bàn giao phương pháp tu hành một chút chú ý hạng mục. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn chăm chú nghe Trương Huyền bàn giao, yên lặng ghi tạc đáy lòng. Trương Huyền gặp giao phó xong, liền phất tay hướng hai người cáo biệt, cất bước liền rời đi Thiên Hương Cư. Đợi Trương Huyền rời đi, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người kích động liếc nhau, sau đó lại lần quỳ rạp xuống đất hướng về Trương Huyền biến mất phương hướng, bang bang bang, dập đầu ba cái. Lần nữa đứng thẳng lên, Tiền Khôn nói, thiếu gia, đơn giản như giống như nằm mơ nha. Không muốn gọi thiếu gia, Tiểu Lục, không, bây giờ gọi Tiền Khôn, về sau gọi ta sư minh, chúng ta hiện tại thế nhưng là sư minh đệ. Sư minh, bất quá, về sau trước mặt người khác, ta còn là xưng ngươi thiếu gia đi, không người thời điểm, lại gọi ngươi sư minh. Vì cái gì? Chúng ta cái này bái sư quá trình, ngươi giải thích thế nào? Mà lại cũng không rõ ràng sư phụ đồng ý không cho phép chúng ta tiết lộ lão nhân gia ông ta tồn tại. Cho nên lý do an toàn, tạm thời không muốn tiết lộ cho thỏa đáng. Cái này ngươi nói có đạo lý, sư đệ. Sư phụ cái gì cũng không có bàn giao liền đi, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại lão nhân gia ông ta. Sư phụ cũng không có để lại tục danh cùng phương thức liên lạc. Đêm mai giờ hợi, còn tại nơi đây chờ vi sư. Trương Huyền rời đi về sau, cũng không đi xa, Thiên Nhãn mở ra một mực tại nhìn xem trong phòng hai người, nhìn thấy hai người tại mình rời đi về sau, còn hướng mình lễ bái, hai lòng gật đầu, được nghe lại hai người đối thoại cũng là nhịn không được cười lên, cũng phát giác vừa rồi đi có chút gấp, thế là liền mở miệng nói. Trương Huyền nói xong cũng không nhìn nữa phản ứng của hai người, một bước bước liền rời đi Thiên Hương Cư, mấy bước ở giữa liền tới đến Phủ Bình Thành trung ương từ đường. Phủ Bình Thành từ đường nhưng so sánh Vương gia trấn muốn xa hoa khí phái hơn nhiều, mà lại chiếm diện tích cũng muốn lớn hơn nhiều, Trương Huyền đại khái đánh giá một chút, đến có hơn 1000 bình. Lúc này từ đường, đại môn là mở, đứng ở cửa hai tên võ giả, diễn phần mình trong tay nắm lấy một thanh cương đao, ánh mắt cảnh giác đánh giá tứ phương. Từ đường phía bên phải vì trung cổ lâu, bên trái chính là bước lên huyện nhà. Trương Huyền khẽ bước phát trần, từ hai tên võ giả ở giữa xuyên qua, cất bước liền tiến vào từ đường bên trong. Từ đường viện lạc chính giữa có một cái đài cao, đài lớp 10 trượng có thừa, trên đài cao chính giữa trưng bày một trường cao bàn, trên bàn có một lão giả, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lão giả một thân áo bào xám, râu tóc bạc trắng, tuổi tác lớn hẹn lục tuần trên dưới, sắc mặt hồng nhuận, dáng người khôi ngô. Trên đầu gối hoành dựng lấy một thanh gô đào trường kiếm, phía sau thì đeo nghiêng lấy một thanh cương đao. Đài cao bốn góc đều có một cây cọc gỗ, trên mặt cọc gỗ cắt treo một thanh kiếm gô đào. Đài cao hai bên đều có một loạt thấp bé cây đào, lúc này chính là cành lá rậm rạp, đã có ngây nô quả đào treo ở cành lá ở giữa. Viện lạc hai bên còn có hai hàng sương phòng, lúc này sương phòng bên trái một vùng tăm tối, trong mơ hồ còn có thể nghe được tiếng ấy, mà phía bên phải sương phòng, lúc này chính là đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được mọi người tiếng bàn luận xôn xao. Trương Huyền đứng tại viện lạc bên trong, bốn phía quan sát một lát, sau đó liền vòng qua đài cao, hướng về chính điện đại đường đi đến. Quả nhiên không hổ là huyện thành tư đường, cái này chính điện đại đường lộ ra càng rộng rãi xa hoa, cửa đại điện hai bên đều có hai cây hơn một thước thô tốt nhất gỗ tròn lập trụ, xoát lấy đỏ bừng sơn, xà nhà cùng cái rui đều là tốt nhất vật liệu gỗ, ngói xanh xem xét cũng là hàng cao đẳng. Chính điện phía trên treo một khối tấm biển, bên trên viết vuốt lên hai chữ, xem xét chính là danh gia viết liền. Trong hành lang phi thường rộng lớn, trên mặt đất mấy chục cái đệm hoặc bồ đoàn tản mát trên mặt đất, chính diện bàn bên trên, lít nha lít nhít cung cấp từng tôn bài vị, ở giữa còn kẹp lấy mấy tôn mục điêu hoặc gốm sứ tượng thần. Bàn phía trên tường, treo ba bức nhân vật chân dung. Chính giữa một bức là một cái văn sĩ, một thân thanh lịch văn nhân trường bào, ngồi ngay ngắn ở một thanh trên ghế bành, trong tay diêu động một cái quạt xếp, trên mặt mang theo có chút ý cười, lộ ra vô cùng hài lòng cùng bông lòng. Bên trái vẽ lên là một viên võ tướng, đỉnh nón trụ sâu giáp, che đậy bào đai lưng, trong tay riêng phần mình nắm lấy một thanh trường đao, mắt hổ trợn lên, trên trán mang theo ngàn phần sắc khí, vạn phần uy phong. Phía bên phải vẽ lên đồng dạng là một cái văn sĩ, thân mang một thân trường bào màu xám đen, ngồi tại một trương bên cạnh cái bàn đá một bên, trong tay cầm một cuốn sách sách, ngay tại đọc sách, trên mặt lộ ra lấy thỏa mãn mỉm cười, tựa hồ chính say mê đang đọc ở trong. Trên bàn đá thì trưng bày bút mực giấy nghiên, trên tuyên chỉ mơ hồ còn có thể nhìn thấy vài cái chữ to, tựa hồ chính là mới vừa rồi viết. Trương Huyền tại đại điện bên ngoài, tường tận xem xét một lát, cất bước liền bước vào. Vừa muốn đi hướng bản, Trương Huyền đột nhiên liền nghe đến có người nói ra, khúc tôn hạ là thần thánh phương nào? Đến chúng ta cái này nho nhỏ vớt lên huyện thành gây nên cái nào? Thanh âm mang theo vài phần giàn mua cùng uy nghiêm. Ừm. Trương Huyền sững sờ, thuận thanh âm, liền quay lại thân thể, liền thấy tại đại môn bên trái một cái trên nệm lót chính ngồi quỳ chân lấy một thân ảnh giàn mua. Chỉ gặp lao giả kia, ước chừng thất tuần niên kỷ, là một vị khuôn mặt tang thương lão hầu, một thân tẩy tới trắng bệnh vải thô váy áo, trên mặt nếp nhăn chồng chất, hoa dâm tóc dùng một khối nát hoa vải xanh khăn bao vây lấy, mở miệng nói chuyện ở giữa, còn có thể nhìn thấy lao hầu miệng đầy răng đã thiếu hơn phân nửa. Tôn hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu? Có nhàn hạ thoải mái đến chúng ta cái này một cái biên giới thành nhỏ làm khách. Lão hầu một đôi u ám ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tại từ đường đại điện Trương Huyền, tay phải đã nắm lấy đặt ở bên cạnh một cây gỗ đào trượng, nửa người trên đã cứng lên. Trương Huyền thấy được rõ ràng, đây là đã tiến vào công kích hình thức, một khi câu trả lời của mình không thể giải trừ đối phương ý, như vậy đối phương lúc nào cũng có thể bạo khởi phát động công kích. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vân đạo. Chương 180, võ vương cấp lao hầu chương 180, võ vương cấp lao hầu đường Trương Huyền quay người nhìn thấy bà lão kia thời điểm chính là giật mình. Vừa rồi hắn bước vào đại điện thời điểm, cũng không cảm nhận được đại điện này bên trong có những người khác. Mặc dù lúc ấy hắn toàn bộ lực chú ý đều đang quan sát bàn bên trên tổ linh tế vật, nhưng là có thể tránh thoát mình thần hồn linh giác, người này liền tuyệt không đơn giản. Quả nhiên, trước mắt lao hầu thực lực là trước mắt Trương Huyền thấy người bên trong mạnh nhất, tại hắn tiên nhãn phía dưới, chỉ gặp lao hầu toàn thân bao phủ tại một đoàn trong hắc khí kia tràn đầy âm trầm cùng băng lãnh cảm giác, hắn thực lực tại Ngụy Võ Vương cùng cự lực đại thánh phía trên. Võ Vương trung kỳ, Quỷ Vương trung kỳ, Hầu quỷ người Quỷ Vương trung kỳ cấp bậc cao thủ. Hầu quỷ người, mượn nhờ lực lượng quỷ dị mà thu được phi phàm lực lượng, đại giới chính là sinh mệnh của mình. Lão hầu này có lẽ không có nhìn lớn như vậy tuổi tác. Trong điện quang hòa thạch, Trương Huyền nghĩ đến rất nhiều. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vần đạo Trương Huyền gặp qua vị này tư sĩ, vần đạo dạo đêm phủ bình thành, nhất thời hiếu kỳ, liền tới cái này trong đường nhìn qua, cũng vô ác ý. Trương Huyền. Lão hầu tựa hồ bị cái tên này chấn kinh, một đôi đục ngầu con mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, sáng đáng sợ, cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Huyền bắt đầu dò xét. Ngươi là vương gia trấn linh tố cư Trương Huyền? Đúng vậy. Ngươi biết ta? Trương Huyền giật mình. Thoáng chớp mắt, nhanh 20 năm nha. Lão hầu không có trả lời Trương Huyền tra hỏi. Ánh mắt buông xuống, tựa hồ lâm vào hồi ức ở trong. Người cũng lớn như vậy. Lao hầu lần nữa ngẩng đầu lên, đánh giá Trương Huyền. Mặc dù Trương Huyền biết đối phương đã buông xuống ác ý, trong tay cây kia gô đảo trượng sớm đã buông ra, nhưng Trương Huyền vẫn có chút dùng mình. Đây là trạng thái gì? Lao hầu đánh giá toàn thân tắm rửa lấy kim quang Trương Huyền nói. Thân là võ vương cấp cao thủ, Lao hầu cũng nhìn không rõ Trương Huyền trạng thái, rõ ràng không phải người bình thường nhục thể phàm thai, hơn nữa còn nhìn không thấu sâu cạn của hắn, thậm chí nàng còn có một loại cảm giác, tự mình ra tay chưa chắc là Trương Huyền đối thủ. Cái này sao có thể? Nàng thế nhưng là võ vương cấp cao thủ, đặt ở toàn bộ đại hạ hướng cũng là cấp cao chiến lực. Nhưng Trương Huyền đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn, từ trong bụng mẹ bắt đầu tính toán, đến bây giờ cũng bất quá chừng 20 năm. Nha. Trương Huyền nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời thế nào. Ngươi có phải hay không gặp qua Ngụy Nguyên lão thất phu kia rồi? Lão hầu gặp Trương Huyền khó xử, liền chuyển đổi chủ đề. Bất quá nàng lời này vừa ra, để Trương Huyền vẫn có chút xấu hổ, hắn biết Ngụy Nguyên chính là Ngụy Võ Vương danh tự, nhưng lão thất phu cái chức vị này liền để hắn nhớ tới hôm qua cự lực đại thánh. Lúc ấy kia cự lực đại thánh liền hô qua Ngụy Nguyên vì lão thất phu. Đúng vậy, tiền bối, văn bối hôm nay buổi chiều vừa gặp qua võ vương tiền bối. Trương Huyền cẩn thận không người nói. A, hắn tính là gì tiền bối, một cái giả mà không tính ra hỏa mà thôi. Lao hầu gặp Trương Huyền hướng nàng hành lễ, lập tức có chút tránh ra bên cạnh thân thể, không dám thụ Trương Huyền bái lễ. Tiền bối, võ vương tiền bối hắn. Trương Huyền há miệng muốn thay Ngụy võ vương giải thích vài câu. Tốt. Hai tử, ngươi cũng đừng cho lão thất phu kia giải vây. Lao thân đã cùng lão thất phu kia đánh mấy chục năm quan hệ, còn không biết cách làm người của hắn sao? Lão thất phu kia ba ngày gặp ngươi, vậy mà đều không đến cho lão thân nói một tiếng. Nếu không phải ngươi đêm nay đi lên từ đường, lao thân còn một mực mơ mơ màng màng đâu. Lao hầu khoát tay áo, nói. Trương Huyền đẩy ngã vừa rồi một cái kết luận, đó chính là lao hầu này tuổi tác, Ngụy Võ Vương ước chừng đã trăm tuổi có hơn, lao hầu này nói cùng Ngụy Võ Vương liên hệ mấy thập niên, nghe ngựa khí nên tuổi tác không kém là bao nhiêu. Như vậy mình quá khứ đối hầu quỷ người nhận biết vẫn là có vấn đề, hầu quỷ người tất nhiên có tương ứng tăng thọ phương pháp, nếu không không có khả năng sống đến hơn 100 tuổi, thậm chí khả năng càng lâu. Trương Huyền hai ngày này luôn cảm giác có chút kỳ quái, nguyên chủ trong trí nhớ chưa thấy qua Ngụy Võ Vương, vì sao hôm nay nhìn thấy Ngụy Võ Vương lúc, đối phương tựa hồ đối với hắn đặc biệt quen thuộc. Vị lao hầu này tựa hồ đối với mình cũng hiểu rõ vô cùng, hơn nữa còn lại bởi vì Ngụy Võ Vương gặp mình không có cùng nàng nói mà tức giận. Trương Huyền đáy lòng dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác, tựa hồ hai cái vị này rất sớm trước đó liền nhận biết mình, hơn nữa còn hết sức quen thuộc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hảo hai tử, lão thân cũng không hỏi ngươi ban ngày ở giữa cùng lao thất phu kia nói cái gì, ngày mai lão thân tự mình đi hỏi lao thất phu kia. Lao hầu tựa hồ oán khí không nhỏ. Quả nhiên không thể đắc tội nữ nhân, vô luận tuổi nhỏ, vẫn là tuổi tác lớn, Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ. Tiền bối, ngài nhận biết ta? Trương Huyền vẫn là không nhịn được hỏi lên. Lao hầu tựa hồ cũng là sững sờ, con mắt chớp chớp, cười nói, không biết, trước kia nghe lao thất phu kia nhắc qua ngươi, dù sao ngươi cũng là hắn vãn bối mà. Trương Huyền tự nhiên không tin lắm, bất quá gặp lao hầu tựa hồ không muốn nói, liền cũng không còn cơ cầu. Hai tử, ngươi lần này tới từ đường là vì cái gì? Lao hầu không quá tin tưởng Trương Huyền là thuần túy hiếu kỳ tới. Cái này, Trương Huyền có chút khó khăn, dù sao vừa cùng Ngụy Võ Vương trao đổi qua, tạm thời không tiết lộ ra ngoài thần chỉ sự tình. Lao hầu này mình còn không biết kỹ cụ thể lai lịch, cùng Ngụy Võ Vương là quan hệ như thế nào. Tiền bối, vãn bối lần này tới là nghị chiêm ngưỡng một phen nhân tộc ta các tiền bối phong thái, cái khác ngược lại là thật không có cái gì. Trương Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tạm thời không nói phong thần sự tình. Lao hầu nhìn chằm chằm Trương Huyền một chút, cũng không nhiều lời cái gì. Hảo hai tử, tính ngươi có lòng, nhân tộc ta có thể tại cái này ác liệt thế giới từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, dựa vào là chính là cái này vô số tiền bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nỗ lực cùng hy sinh, không có bọn hắn kính dâng, nhân tộc ta sớm đã bị những cái kia quỷ dị nhóm cho diệt tộc. Ai? Lao hầu nhìn về phía trong đường kia từng tôn tổ linh, thở dài không thôi. Khi còn sống vì nhân tộc ta hy sinh, sau khi chết vì nhân tộc ta thủ hộ, ai chẳng biết lúc nào. Lao hầu thanh âm càng phát ra trầm thấp. Trương Huyền đấy lòng một trận xúc động, liền muốn đem thần chỉ sự tình nói ra, bất quá cuối cùng vẫn tạm thời bị đè nén xuống tới, ngẩng đầu lên từ đó đánh giá bảng bên trên từng tôn bài vị cùng tượng thần, cùng trên tường ba bức chân dung. Thiên nhãn toàn lực vận chuyển phía dưới, Trương Huyền mới phát hiện hơn phân nửa bài vị cùng tượng thần ở trong đều đã rỗng, chỉ có thể nhìn thấy vỡ vụn tổ linh không gian, tổ linh đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là tổ linh thọ trung nha. Trương Huyền giật mình. Ai? Trương Huyền cũng là thở dài một tiếng, đáy lòng nổi lên một tia lòng chua xót. Khi còn sống vì nhân tộc hy sinh, sau khi chết vì nhân tộc thủ hộ. Câu nói này không ngừng tại Trương Huyền đáy lòng quanh quẩn. Sau khi chết vì nhân tộc thủ hộ, cho đến hồn phi phách tán. Thế đạo này không nên như thế. Trương Huyền nắm thật chặt trong tay phất trần, ánh mắt một lần nữa rơi vào kia bàn phía trên, từng tôn bài vị cùng tượng thần, trong lòng âm thầm lập ra lời thề. Ta Trương Huyền ở đây lập thệ, nguyện tận quãng đời còn lại, dọn sạch thiên hạ này quỷ dị, còn trên đời này một mảnh tươi sáng càn khôn. Chương 181, từ đường dạ đảm tổ linh sự tình. Chương 181, từ đường dạ đảm tổ linh sự tình. Trương Huyền thiên nhãn phía dưới, còn thừa còn sống sót tổ linh, hồn thể phía trên cũng đã hiện đầy lít nha lít nhít điểm đen, trong đó có mấy cái tổ linh đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trương Huyền thầm hô may mắn, như hắn chậm thêm đến mấy ngày, mấy cái này tổ linh khả năng liền không kiên trì nổi. Tiên bối, có thể cùng văn bối nói một chút những này tổ linh cố sự sao? Trương Huyền nhìn thoáng qua lão hầu, mở miệng hỏi. Lão hầu đứng dậy, chống cây kia gỗ đào trượng run run rẩy rẩy vòng qua trên đất đệm đi vào bàn trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía bàn phía trên treo ba bức tổ linh chân dung. Trương Huyền phát hiện, lão hầu ánh mắt lướt qua ba bức chân dung lúc, tựa hồ bên phải bên cạnh trên bức họa dừng lại thêm chỉ chốc lát. Ai ngươi là hảo hải tử, lão thân liền cùng ngươi nói một chút chuyện xưa của bọn hắn đi, hy vọng có một ngày, nếu như ngươi có cơ hội trở lại nơi đó, có thể. Nha. Lớn tuổi, có chút cảm giảm, hải tử ngươi chớ trách. Lão hầu đột nhiên dừng lại một chút, tựa hồ kém chút nói ra một chút chuyện không nên nói, may mắn kịp thời phát hiện cũng ngừng lại. Chúng ta trước nói một câu tường này bên trên ba bị đi. Lão hầu tựa hồ lập tức lâm vào hồi ức bên trong, ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức. Cái này ở trong một vị, tên là Tư Đồ Văn, là Tư Đồ gia một thiên tài. Ước chừng 200 năm trước, 18 tuổi Tư Đồ Văn liền thi đậu tiến sĩ, cao trung một giáp tên thứ hai. Tư Đồ gia là võ giả thế gia, không nghĩ tới vậy mà ra một cái bằng nhãn, lúc ấy toàn cả gia tộc đều mừng rỡ như điên. Tư Đồ Văn trước tiên ở Hàn Lâm viện làm biên tu, 3 năm về sau, chuyển xuống địa phương làm chi huyện, bởi vì chiến tích nổi bật, một nhiệm kỳ đầy liền thăng nhiệm thịnh vượng phủ làm chi phủ. Quan trường chìm nổi, nhoáng một cái chính là 20 năm, Tư Đồ Văn làm được binh bộ thị lang. Có một lần Nam Cương yêu vương làm loạn, Tư Đồ Văn theo quân xuất chinh, cuối cùng đại phá yêu vương. Nhưng ở Khải Hoàn hồi chiều trên đường, đột nhiên đụng phải không rõ quỷ dị tập kích, mặc dù cuối cùng tiêu diệt quỷ dị, nhưng là Tư Đồ Văn lại tại lần này trong tập kích oanh liệt hy sinh. Sau khi chết, liền do triều đình phê chuẩn hồi hương. Sau đó tại phủ Bình Thành cử hành đại tế, trở thành tổ linh, phù hộ quê quán. Cách nay đã có 150-60 năm. Lão hầu nhìn xem ở giữa Tư Đồ Văn chân dung, ánh mắt bên trong tràn đầy tang thương. Trương Huyền cũng là ảm đạm không nói, khỏe mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy bàn nơi hẻo lánh bên trong còn có mấy cái quần trụ, thuận tiện kỳ mà hỏi, tiền bối, nơi đó làm sao còn có một cái quần trụ, vì sao không có treo lên? Lão hầu nghe tiếng tạm thời thu lại tâm tình, nhìn về phía Trương Huyền chỉ vị trí, nhìn thấy những cái kia quần trụ liền thở dài, kia là đã thọ trung tổ linh. Trương Huyền lập tức ý thức được mình vừa ngớ ngẩn, vừa rồi hẳn là liền nghĩ đến. Trương Huyền ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía hiện tại treo trên tường ba bức chân dung, nếu không có mình hôm nay tới, ba vị này tổ linh cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Tại Trương Huyền Tiên nhãn phía dưới, ba vị này tổ linh hồn thể mặt ngoài đã sớm răng đầy màu đen điểm lấm tấm, rất nhiều điểm lấm tấm đã nối thành một mảnh. Đợi toàn bộ hồn thể biến thành màu đen, đó chính là tổ linh thọ trung sụp đổ thời khắc. La Hầu khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói ra, bên trái vị tướng quân này họ Tiền, tên Dũng, người cũng như tên. Hắn sinh ra ở phủ Bình Thành Tiền gia, ước chừng cách này hơn 180 năm. Tiền Dũng tướng quân chính là võ học kỳ tài, 20 tuổi liền bước vào võ sĩ cảnh giới, 30 tuổi liền đột phá cảnh giới võ sư, bị đám người ký thác kỳ vọng, có rất lớn khả năng tại 60 tuổi trước đột phá võ vương cảnh. Tiền Dũng tướng quân 18 tuổi tiến vào quân ngũ, dám đánh dám liều, tác chiến dũng cảm, nhiều lần lập kỳ công. 28 tuổi liền chính thức thăng làm tướng quân trước, thống soái vạn người bộ đội. 32 tuổi, thu phong Diệu Uy tướng quân. 35 tuổi lúc, bởi vì Nam Cương yêu vương lần nữa xâm lấn, Tiền Dũng tướng quân xuất 10 vạn đại quân tiến về ngăn địch. Nhưng bởi vì trong quân gia gian tế, lần này chinh chiến đại bại, 10 vạn đại quân tổn thất 7-8 vạn, Tiền Dũng tướng quân chiến tử chiến trường. Tiền phủ. Trương Huyền ánh mắt nhìn về phía Thiên Hương cư cùng Tiền phủ phương hướng, trên mặt mang theo mấy phần ý cười. Tiền bối, kia sau đó thì sao? Còn lại tướng sĩ ra sức chém giết, đoạt lại Tiền Dũng tướng quân thi thể, đưa về phủ Bình Thành. Dân chúng cử hành đại tế, cũng vì vẽ lên bức họa này giống. Trương Huyền cũng là thật dài hô một hơi, nói, thiết hay. Buồn quá thay. Tướng quân bách chiến chết, tráng sĩ 10 năm bể. Đáng tiếc lại có bao nhiêu người có thể trở về đâu. Tiền bối, vậy cái này cuối cùng một bước đâu? Ai cuối cùng này một bước a? La Hầu con mắt bình tĩnh nhìn về phía bên phải bức họa kia giống, thật lâu không nói gì. Trương Huyền cũng cảm thấy không tầm thường, cũng không thúc giục, cũng lặng lặng nhìn cuối cùng này một bức họa. Hắn đột nhiên phát hiện, cuối cùng này một bức họa có mấy phần quen thuộc, có điểm giống. Đột nhiên trong đầu một đạo thiểm điện sẽ qua, Trương Huyền mở to hai mắt nhìn, cẩn thận quan sát chân dung khuôn mặt, hắn phát hiện chân dung bên trong người cùng Ngụy Nguyên Ngụy Võ Vương phi thường giống nhau, chỉ là so Ngụy Võ Vương muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Cuối cùng này một người họ Ngụy, danh chính là Ngụy phủ gần trăm năm nay xuất sắc nhất nhân vật. La Hầu nói một câu, sau đó lại lâm vào trầm mặc. Trương Huyền thì lại một lần chấn kinh. Ngụy Chính. Ngụy Chính có cái song bảo thai huynh đệ, chính là Ngụy Nguyên. Lại là một trận trầm mặc. Trương Huyền bị choáng váng, nguyên lai cuối cùng này một vị vậy mà cùng Ngụy Nguyên Ngụy Võ Vương là thân huynh đệ. Cùng Ngụy Nguyên khác biệt, Ngụy Chính võ học thiên phú, nhưng văn học thiên phú cao lạ kỳ, 22 tuổi cao trung trạng nguyên. Đầu tiên là tại Hàn Lâm viện nhậm chức, 5 năm sau bị điều đến lại bộ, 10 năm sau làm được lại bộ thượng thư chức. 37 tuổi lại bộ thượng thư, có thể nói là phong quang vô hạn. Lại 5 năm sau, điều nhiệm binh bộ thượng thư. Tại binh bộ thượng thư mặc cho bên trên, quyết đoán cải cách, quân đội sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Những năm kia, ta đại hạ quân đội quét ngang lục hợp, xung quanh những cái kia yêu vương, quỷ vương nghe ngóng rồi chuẩn, thậm chí những cái kia quỷ đế, quỷ hoàng cũng không thể không ướp thuốc thủ hạ, tạm tránh mũi nhọn. Đáng tiếc cải cách cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, đả thương người cũng tổn thương mình. Ngụy Chính cũng đắc tội rất nhiều người, tại một lần hồi hương thăm viếng trên đường, đột nhiên tao ngộ quỷ dị phục kích, trong đó có yêu vương cùng quỷ vương. Ngụy Chính bị sát thân vong, Ngụy Nguyên trọng thương, còn lại tùy hành nhân viên toàn bộ gặp nạn. La Hầu thanh âm phi thường trầm thấp. Trương Huyền từ trong thanh âm này nghe được thâm trầm bi thống, hiển nhiên La Hầu cùng Ngụy Chính quan hệ trong đó phi thường không đơn giản. Còn là quan hệ như thế nào, Trương Huyền ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, xem xét tỉ mỉ, Ngụy Chính tổ linh hồn thể là trong ba người điểm lấm tấm ít nhất nhẹ nhất, hiển nhiên trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là nó trở thành tổ linh thời gian ngắn nhất. Trương Huyền trầm mặc không nói. La Hầu ánh mắt ngơ ngác nhìn trên tường Ngụy Chính chân dung, tựa hồ vẫn ham đang nhớ lại ở trong. Đúng vào lúc này, bàn phía trên hương nến đột nhiên bắt đầu lắc lư, thiếu đốt lên hương dây nhao nhao bẻ gãy. Bàn phía dưới đột nhiên bắt đầu bốc hơi lên một tia sương mù màu đen. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Chương 182, Ngụy Võ Vương nhập từ đường. Chương 182, Ngụy Võ Vương nhập từ đường. Từ đường đại điện mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, hương nến hỏa diễm bắt đầu kịch liệt chớp động, hương dây nhao nhao bẻ gãy, bàn phía dưới đột nhiên phiêu tán ra từng sợi sương mù màu đen. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Trương Huyền lấy làm kinh hãi. Quỷ dị khí tức, thiên nhãn phía dưới trong nháy mắt liền khám phá hắc vụ lai lịch. Hải tử, chớ hoảng. La Hầu cảm nhận được mặt đất chấn động, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trương Huyền vẻ giật mình, cho là hắn sợ hãi, liền lên tiếng an ủi. Trương Huyền cấp tốc khóa chặt hắc vụ nơi phát ra, thiên nhãn phía dưới hết thảy đều không chỗ che thân. Thiên nhãn xuyên tấu bản, liền thấy bản phía dưới có một khối hình tròn đá xanh, trên tảng đá vậy mà cũng trưng bày ba tôn tượng thần. Lúc này ba tôn tượng thần đã có hai tôn ngã xuống, trong đó một tôn đã rõ ràng tổn hại, mà kia một tôn vẫn đứng thẳng lấy tượng thần tại Trương Huyền thiên nhãn phía dưới, cũng thấy rõ ràng, đỉnh đầu vị trí cũng đã xuất hiện khe hở. Trương Huyền thiên nhãn phía dưới thấy được rõ ràng, ba tôn tượng thần bên trong tổ linh đều đã thọ trung hỏng mất, tượng thần bên trên còn có thể nhìn thấy không ngừng tán giật tổ linh khí tức. Dưới tảng đá, tựa hồ đang chấn áp cái gì. Lúc này ba tôn tượng thần tổn hại, liền đã mất đi chấn áp chi lực, thế là liền có từng tia từng tia từng sợi hắc vụ đang từ đá xanh biên giới phiêu tán ra. La Hầu nhanh chóng hạ thấp thân hình, nhìn về phía bàn phía dưới, nhìn thấy ba tôn tượng thần trạng thái cũng là lấy làm kinh hãi, không để ý tới cái khác, trực tiếp vây tay một cái, liền đem bàn bên trên tới gần ba tôn bài vị nhiếp trong tay. Trương Huyền cũng không chú ý tới, đương từ đường đại điện bắt đầu chấn động lúc, tại đại điện phía trên cửa chính treo một cái phi thường nhỏ linh đăng. Cái này linh đăng tại cảm ứng được đại điện chấn động lúc, cũng bắt đầu chấn động, nhưng lại không phát xuất ra thanh âm. Ngụy phủ một chỗ trong mật thất, một cái tiểu linh đăng bắt đầu dồn dập chấn động, đương đương đương. Thanh âm vang lên. Một cái ngay tại trong mật thất tính tọa áo xám lão giả trong nháy mắt mở mắt, hai đạo điện quang liền từ trong hai mắt bắn ra. Lão giả vừa nhấc mắt liền thấy cấp tốc chấn động linh đăng, quát to một tiếng cũng tốt, vung lên ống tay áo, mật thất đại môn trong nháy mắt mở ra, áo xám lao giả giống như chớp giật lóe ra mật thất, nhảy mấy cái liền tới đến trên nóc nhà, sau đó liền hướng Từ Đường mau chóng đuổi theo. Từ Đường đại điện bên trong, La Hầu vung lên ống tay áo, liền đem trên tảng đá ba tôn tượng thần thu tới một bên, sau đó liền đem trong tay ba tôn tổ linh bài vị một lần nữa đặt ở trên tảng đá. Theo ba tôn bài vị đặt ở trên tảng đá, Trương Huyền Thiên nhãn thấy được rõ ràng, chỉ gặp ba tôn tổ linh bài vị bên trong lập tức đại lượng hương hỏa chi khí phun ra, sau đó đem toàn bộ đá xanh bao phủ, lập tức ngay tại tản mát hắc vụ cấp tốc biến mất. Giống, giống, ngao. Trong mơ hồ, Trương Huyền tựa hồ nghe đến như dã thú gào thét thanh âm. Tò mò, Trương Huyền Thiên nhãn tiếp tục xem hướng đá xanh, muốn xuyên thấu qua đá xanh nhìn về phía dưới đến tột cùng trấn áp cái gì. Đáng tiếc hương hỏa chi khí lờ, cản trở Trương Huyền ánh mắt, ngay tại Trương Huyền muốn toàn lực vận chuyển thiên nhãn thời điểm, đột nhiên cửa đại điện đi tới một người. Đại tẩu, chuyện gì xảy ra? Trương Huyền sững sờ, quay đầu trở lại đến, nhìn về phía cửa đại điện, liền gặp một áo xám lão giả chính cất bước đi vào đại điện, chính là Ngụy phủ lão tổ Ngụy Nguyên Ngụy Võ Vương. La Hầu cũng là sững sờ, quay đầu liền mở miệng mắng, "Đừng hô đại tẩu, ai là ngươi đại tẩu?" "Lão thất phu, ngươi bỏ được rời đi Ngụy phủ rồi." "Đại tẩu, đại tẩu, ngài bất giận, tiểu đệ cho ngài chịu tội." "A, Tiểu Huyền, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ngươi cái này trạng thái không đúng rồi, không giống người sống." Ngụy Võ Vương đầu tiên là hướng về La Hầu cười làm lành, sau đó đột nhiên thấy được đang đứng tại La Hầu bên cạnh Trương Huyền, lập tức ngạc nhiên hỏi, "Gặp qua lão tổ?" Trương Huyền thấy thế lập tức tiến lên hành lễ. Ngụy Võ Vương có chút những người, tựa hồ không dám thụ Trương Huyền bái lễ, mở miệng nói, "Tiểu Huyền." Còn chưa chờ hắn nói dứt lời, liền bị La Hầu ngắt lời nói, "Tiểu Huyền, không muốn cứ gọi lão thất phu này lão tổ, hắn cũng không phối." Trương Huyền sững sờ, há to miệng, không biết nên đánh như thế nào chào hỏi. "Đại tẩu, ngài cứ như vậy hủy đi ta đại sao?" Ngụy Võ Vương chỉ có thể cười khổ. Trương Huyền là thấy rõ, La Hầu đối vị này Ngụy Võ Vương thế nhưng là có không nhỏ hạ khí, mà khác cũng biết vị này thật chính là họa bên trong tổ linh Ngụy chính thế tử. "Ai hủy đi ngươi lại, ngươi không tại Ngụy phủ hảo hảo ở lại, tới nơi này làm gì?" La Hầu tựa hồ oán khí hơi tiêu tan một điểm. Ngụy Võ Vương không nói chuyện, chỉ là đưa tay hướng về đại môn trên khung cửa tiểu linh đang chỉ một chỉ. La Hầu nhìn thấy kia linh đang, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Tính ngươi lao thất phu còn có chút lương tâm, sợ ta cái này cô lão bà tử nằm tại chỗ này, còn biết tới xem một chút. Trương Huyền ở bên cạnh thấy không hiểu ra sao, hắn không rõ vì sao Ngụy Võ Vương chỉ cái kia linh đang, La Hầu liền minh bạch sự tình mọi nguồn. La Hầu tựa hồ chú ý tới Trương Huyền ánh mắt, giải thích nói, "Hai tử, kia linh đang là một kiện bảo khí, là thành đôi tồn tại, cái còi mẫu linh đang, phía trên tòa đại điện này treo chính là tử kia Ngụy phủ lao thất phu trong mật thất cũng treo một cái, là mẫu chỗ chống linh đang sau khi bị phát động, cũng sẽ không phát ra tiếng vang, nhưng là xa xa mẫu linh đang thì sẽ vang lên. Tất nhiên là vừa rồi đại điện chấn động đã dẫn phát cái này tử linh đang chấn động, để lao thất phu này nghe được mẫu linh đang báo cảnh, mới chạy tới." Trương Huyền nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cảm thấy cũng cảm thán, không nghĩ tới phương thế giới này lại còn có như thế thần kỳ bảo khí. La Hầu cho Trương Huyền giải thích xong, sau đó nhìn về phía Ngụy Võ Vương, khẽ hừ một tiếng, sau đó bắt đầu nói rõ sự tình vừa rồi. Ngụy Võ Vương nghe La Hầu nói xong, cũng là lấy làm kinh hãi, sau đó cấp tốc đi vào bàn bên cạnh, chùn xuống thân nhìn về phía bàn phía dưới, liền nhìn thấy trên tảng đá đã đứng lên ba khối tổ linh bài vị, cùng ở bên cạnh trên mặt đất ba tôn tổ linh tượng thần. Ngụy Võ Vương khẽ vươn tay, liền đem ba tôn đã tổn hại tượng thần thu tới bên người, cầm lấy một bức tượng thần đến xem xét tỉ mỉ. Ai lại là ba tôn tổ linh thọ lấy hết? Thở dài một hơi, Ngụy Võ Vương đem cái này ba tôn tổn hại tượng thần từng cái nâng, một lần nữa đặt ở bàn phía trên, sau đó rất cung kính hướng về cái này ba tôn tượng thần bái một cái. Sinh tử tiêu tan, ai có thể né tránh được đâu? Cái này có lẽ, đối bọn hắn tới nói, cũng là một cái giải thoát đi. La Hầu cũng là thở dài một hơi. Có lẽ vậy chúng ta tương lai. Ngụy Võ Vương vừa muốn nói chúng ta tương lai cũng có ngày đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, con mắt trừng lớn nhìn về phía Trương Huyền, đem Trương Huyền nhìn sững sờ. Trương Huyền hơi sững sờ, liền phản ứng lại, xem ra hắn nhớ tới chính mình nói thần chỉ sự tình. Kỳ thật ngay tại vừa rồi, Trương Huyền đã âm thầm đem kia ba tôn tổn hại tượng thần tổ linh khí tức riêng phần mình nhiếp thủ một kia, để vào phất trần không gian bên trong, nghĩ đến chờ trở lại vương gia trấn về sau, mượn nhờ phong thần bảng lực lượng thử một chút có thể hay không gọi về ba vị này chân linh. "Lão tổ, ta..." Ngay tại Trương Huyền muốn mở miệng nói chuyện lúc, đột nhiên một cỗ nồng đậm hắc vụ từ bản phía dưới tuôn ra, trong mơ hồ nhưng nghe được giống như dã thú gào thét thanh âm. "Không tốt, không tốt." Chương 183, 9 tầng trấn quỷ tháp trấn quỷ dị chương 183. Chín tầng chấn quỷ tháp chấn quỷ dị Ngụy Võ Vương cùng La Hầu tề hô không tốt, hai người cấp tốc đi vào bàn trước mặt, cúi đầu nhìn về phía bàn hạ đá xanh. Chỉ gặp trên tảng đá, vừa mới để lên ba tôn tổ linh bài vị đã hư hại, đại lượng hắc vụ từ đá xanh biên giới bừng lên. Cái này, hai người lẫn nhau đều nhìn ra khó xử. Trương Huyền đứng ở bên cạnh, thiên nhãn tự động xuyên thấu qua bàn cách trở thấy rõ ràng, nhìn thấy ba tôn tổ linh bài vị tổn hại, trước tiên liền lần nữa nhiếp thủ ba vị tổ linh một sợi khí tức. Lúc này không có hương hỏa chi khí cách trở, Trương Huyền toàn lực vận chuyển thiên nhãn, rốt cục phá vỡ đá xanh che chắn, thấy được một cái hắc vụ tràn ngập không gian. Cái không gian này bởi vì hắc vụ quá nồng hậu dày đặc, còn quanh quẩn lấy đồng dạng nồng đậm hương hỏa chi khí, nghiêm trọng đã cách trở thiên nhãn dò xét, trong mơ hồ tựa hồ có thể nhìn thấy từng cây cây cột, trên cây cột còn giống như cổ sinh vật gì, trong mơ hồ tựa hồ còn có thể nghe được cùng loại dã thú tiếng gào thét truyền đến. Ngụy Võ Vương cùng La Hầu riêng phần mình xuất thủ từ bàn bên trên lần nữa hút tới hai tôn tổ linh bài vị, cất đặt tại trên tảng đá. Bốn tôn mới bài vị để lên về sau, tôn giá hắc vụ cấp tốc đình chỉ, nhưng không chờ hai người buông lỏng một hơi, đột nhiên từng tia từng sợi hắc vụ lần nữa từ đá xanh biên giới thẩm thấu ra. Hai người không kịp nghĩ nhiều, lần nữa riêng phần mình đưa tay hút tới một tôn tổ linh bài vị, đặt ở trên tảng đá. Sáu tôn bài vị đúng chỗ về sau, hắc vụ mới đình chỉ chảy ra. Hai người mới thở dài một hơi, bất quá vẫn không dám phớt lờ. Đại đầu, muốn hay không lại thả hai tôn bài vị? Không được, còn lại tổ linh không thể khinh động, lại cử động liền ảnh hưởng bên trong đối quỷ dị trói buộc, một khi tránh thoát trói buộc, phiền phức liền lớn. Cái này, Ngụy Võ Vương nghe cũng là phạm vào khó. Tiểu Nguyên, như cái này mấy tôn bài vị không cách nào trấn áp lại, ngươi liền lập tức mang Tiểu Huyền rời đi, đem Tiểu Huyền an trí đến địa phương an toàn, sau đó mượn toàn đuốt lên tất cả võ giả chi lực đem chọn tòa từ đường phong bế, cấp tốc hướng phủ thành cầu viện. Đại đầu ngươi chuẩn bị làm gì? Ta chuẩn bị tự mình trấn áp xuống mặt quỷ dị, nếu không đến đã, liền đem những cái kia quỷ dị tru sát, không được để đào thoát. Đại tẩu, ngươi điên rồi. Ở trong đó có ba con quỷ vương đâu, trong đó cũng có một con trung giai quỷ vương, hiện tại thậm chí càng thêm cường đại. Những cái kia quỷ dị thiên tính tự tư, không hội hợp lực công ta, đến lúc đó ta ngăn lại hai con quỷ vương. Còn thừa đi ra ngoài con kia quỷ vương cùng cái khác áo đỏ quỷ dị, từ ngươi cùng phụ bình thành chúng võ giả chặn đường cùng rào sát, nên không ngại. Chính là ngăn không được. Phủ thành trợ giúp cũng có thể rất nhanh liền đến. Lang Phong mấy tên tiểu tử kia có nhanh chóng liên hệ phủ thành trấn quỷ dị ti phương pháp. Đại tẩu, nếu không, để cho ta thử một chút, ta có lẽ có biện pháp. Trương Huyền mở miệng nói ra. Ừm. Hai người đều là sững sờ, cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau lưng Trương Huyền. Hải tử, ngươi, Tiểu Huyền, ngươi thật có biện pháp. Ngụy Võ Vương vô đầu một cái, làm sao đem Trương Huyền quên mất? Lão tổ, tiền bối, ta có một vật có thể trấn áp lại phía dưới quỷ dị. Trương Huyền nói xong, nhìn về phía bên cạnh Ngụy Võ Vương, tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của hắn. Ngụy Võ Vương nhìn thấy Trương Huyền ánh mắt hơi chần chờ, trong nháy mắt liền hiểu được. Còn không đợi hắn đáp lời, La Hầu liền không làm. Lao Thất Phu, ngươi đến tột cùng giấu giếm ta cái gì? Đến. La Hầu tức giận, lại đổi thành Lao Thất Phu xưng hô. Ngụy Võ Vương hướng về Trương Huyền gật gật đầu, sau đó quay đầu liền hướng La Hầu chịu tội, nói: Đại đầu, ngài bớt giận. Tiểu đệ nào dám giấu giếm ngài nha? Đây không phải còn không có quan tâm hướng ngài bẩm báo mà? Nói đi, sự tình gì? La Hầu cũng không phải là thật sinh khí, thấy thế cũng liền không còn tiếp tục truy cứu. Cái này, Ngụy Võ Vương có chút khó khăn. Đại tẩu, cái kia, chuyện này tiểu đệ tự nhiên không dám giấu giếm ngài, chỉ là chuyện này quá ly kỳ, có thể hay không tạm thời không muốn hướng lên. Ngụy Võ Vương mặc dù không có nói rõ, nhưng là ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Ngươi Lão Thất Phu, ngươi có phải hay không muốn làm gì tổn hại nhân tộc sự tình, còn dám lôi kéo bên trên Tiểu Huyền? Ngươi nếu dám tùy ý làm bậy, lão thân tất sát ngươi. La Hầu gặp hắn ấp a đúng, nói không tỉ mỉ, còn không cho hướng lên báo cáo, lập tức nghĩ sai, giận tím mặt. Không, không đại tẩu, tiểu đệ như thế nào làm có hại nhân tộc ta sự tình, ngài còn chưa tin tiểu đệ sao? Chỉ là chuyện này dính đến Tiểu Huyền, không thể không thận trọng. Ngài cũng biết trước mắt triều đình. Ngụy Võ Vương vội vàng giải thích. Ừm. La Hầu lập tức tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Ngụy Võ Vương một chút. Trương Huyền ở bên cạnh đột nhiên nghe được không hiểu ra sao, hắn luôn cảm giác hai cái vị này giấu giếm mình rất nhiều thứ, thân phận của mình tựa hồ liên lụy đến rất nhiều chuyện, cẩn thận đọc nguyên chủ ký ức lại chưa phát hiện bất kỳ đầu mối nào, duy nhất tồn tại vấn đề khả năng chính là mình chân thực xuất thân lai lịch. T. Không thể nào. Không có như vậy cầu huyết kịch bản a. Tiểu Huyền, vẫn là tới trước giải quyết cái này trấn áp quỷ dị sự tình đi. Những chuyện khác sau đó lại nói. Ngụy Võ Vương nói. Trương Huyền gật gật đầu, khẽ vươn tay, liền gặp một vệ kim quang trong tay xuất hiện, kim quang biến mất về sau, một tôn cao chừng 6 tấc một tháp xuất hiện tại Trương Huyền lòng bàn tay, chính là Trương Huyền hôm nay vừa mới điêu khắc giảm bớt bảng trấn quỷ tháp. Tạm thời trước dùng cái này trấn quỷ tháp chống đỡ, về phần ít cái này một tôn chờ sau khi trở về, lại điêu khắc một tôn chính là, Trương Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đợi trấn quỷ tháp xuất hiện, Trương Huyền nhẹ nhàng run tay một cái, liền đem nó tế lên, chỉ gặp một đoàn kim quang nâng trấn quỷ tháp, trên không trung chậm rãi bay về phía bàn phía dưới, cuối cùng tiến vào bàn, rơi vào trên tảng đá. Trấn quỷ tháp vừa rơi xuống đến trên tảng đá, cảm ứng được chúng quanh quỷ dị khí tức, lập tức quang mang đại tác, đem toàn bộ bản hạ không gian bao phủ tại một đoàn kim quang bên trong. Đại điện bên trong bốn phía phiêu đãng quỷ dị chi khí cấp tốc bị trấn quỷ tháp hút vào trong tháp. Trong đại điện quỷ dị khí tức trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ, trấn quỷ tháp tựa hồ cũng không hài lòng, kim quang lan tràn qua đá xanh, liền mò về xuống mặt quỷ dị không gian. Lập tức quỷ dị không gian đại lượng hắc vụ cũng cấp tốc bị hấp thu tiến trong tháp, theo đại lượng quỷ dị khí tức tiến vào, trấn quỷ tháp quang mang càng thêm sáng tỏ. Ngụy Võ Vương cùng lão hầu đều nhìn ngây dại. Cái này, hai người liếc nhau, đều thấy được riêng phần mình con mắt chấn kinh. Ngụy Võ Vương cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính là như thế một tôn phổ thông thông kỳ lạ một điều, vậy mà có thể hấp thu cái kia quỷ dị hắc vụ. Hai tử, đây là có chuyện gì? Đó là cái gì bảo khí? Lão hầu thật lâu mới chậm rãi hỏi. Tiền bối, đây là công đức bảo khí trấn quỷ tháp, có thể trấn áp các loại quỷ dị. Chính là áo đỏ cấp quỷ dị cũng có thể tùy tiện trấn áp, nếu là có pháp lực hoặc công đức ủng hộ, chính là quỷ vương cũng khó chạy thoát. Quỷ vương? Ngụy Võ Vương cùng La Hầu đều là giật mình quay đầu nhìn về phía tôn này trấn quỷ tháp. Lúc này trấn quỷ tháp vẫn tại liên tục không ngừng từ dưới đất hấp thụ lấy cái kia quỷ dị hấp vụ. Hai tử, cái này trấn quỷ tháp như thế không ngừng đem khí tức quỷ dị kia hấp thu vào, có thể hay không tổn hại kia bảo khí? La Hầu tò mò hỏi. Sẽ không, tiền bối, trấn quỷ tháp càng hấp thu kia hấp vụ, uy năng liền càng mạnh. Trương Huyền cười nói, càng hấp thu càng mạnh. Ngụy Võ Vương mặc dù sớm đã bị thần chỉ sự tình làm vỡ nát tam quan, nhưng lúc này nghe được như thế từng tôn nho nhỏ một điều vậy mà như thế thần kỳ, cũng vẫn là rung động không thôi. La Hầu thì càng là khiếp sợ toàn thân không ngừng run rẩy, "Tiền bối, phía dưới này đến tụt cùng trấn áp cái gì nha?" Trương Huyền tò mò hỏi. "Phía dưới này nha." Chương 184, La Hầu nói hầu quỷ người. Chương 184, La Hầu nói hầu quỷ người. Trấn quỷ tháp một mực trấn trụ đá xanh cùng phía dưới quỷ dị không gian. "Tiền bối, phía dưới này đến tụt cùng trấn áp cái gì nha?" Trương Huyền tò mò hỏi. "Phía dưới này nha." La Hầu tựa hồ lâm vào hồi ức. "Phía dưới này trấn áp gần 1-200 năm qua, bắt được bộ phận quỷ dị. Những này quỷ dị bị khóa ở phía dưới không gian bên trong, mượn nhờ từ đường tổ linh chi lực tiến hành trấn áp, để phòng ngừa bọn chúng đào thoát, lần nữa làm loạn. Vì sao muốn bắt được đâu, tiền bối, trực tiếp chu sát, chẳng lẽ không phải càng thêm bất việc sao?" Trương Huyền có chút hiếu kỳ. "Cái này..." La Hầu tựa hồ hơi có chần chừ. "Đại tẩu, cái này đối tiểu Huyền không cần thiết giữ bí mật đi." Ngụy Võ Vương đột nhiên cười nói. "Ai?" La Hầu thở dài một tiếng, trừng bên cạnh Ngụy Võ Vương một chút, sau đó mở miệng nói, "Hai tử, ngươi biết hầu quỷ người trong thân thể quỷ dị là nơi nào tới sao?" "A, tiền bối, chẳng lẽ..." Trương Huyền giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì. La Hầu gật gật đầu, nói, "Ngươi đoán không lầm, chính là đến từ dạng này từ đường phía dưới. Hầu quỷ người thể nội quỷ dị nơi phát ra rất phức tạp, ban sơ hầu quỷ người nơi phát ra đã không thể thi, đại đa số người cho rằng là một chút hiền lành quỷ dị, cùng nhân tộc đặt thành hiệp nghị, sống nhờ tại nhân thể, đem lực lượng của mình cấp cho người đến, dùng cho chống cự cái khác quỷ dị cùng yêu thú trở uy hiếp. Về sau liền phát triển ra nhiều loại kiểu dáng cùng nơi phát ra. Chúng ta bây giờ thấy nhiều chính là hai loại phương thức. Một loại là kế thừa, chính là một cái hầu quỷ người tử vong về sau, đem hắn quỷ dị lưu cho hậu nhân kế thừa." La Hầu nói đến đây, hơi dừng một chút, thật lâu không nói. Ngụy Võ Vương ở bên cạnh có chút thở dài, ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, bên trong tràn đầy chờ mong cùng vui mừng. "Loại thứ hai chính là ngươi vừa mới nhìn thấy loại này, bắt được thích hợp quỷ dị, đem nó nhốt lại, mượn nhờ tổ linh lực lượng, đem quỷ dị thể nội sát khí, ác khí thanh trừ hết, cũng lấy tổ linh chi lực, đem luyện hóa vì tương đối tinh khiết quỷ dị chi thể, sau đó hoàn thành ký thác, trở thành hầu quỷ người. Tiên bối, hầu quỷ người là mượn nhờ quỷ dị đến thu hoạch được phi phàm lực lượng, mỗi một lần vận dụng lực lượng đều là đối tự thân cực lớn hao tổn, là thế này phải không?" Trương Huyền thật vất vả gặp được một vị hầu quỷ người cao nhân, đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy thỉnh giáo cơ hội. "Đúng vậy, hải tử. Hầu quỷ người tại trở thành hầu quỷ người một khắc kia trở đi, tính mạng của hắn liền không lại thuộc về hắn, mà thuộc về toàn bộ nhân tộc. Tại trở thành hầu quỷ người một khắc kia trở đi, tuổi thọ của hắn liền bắt đầu đến ngược, mỗi một lần vận dụng lực lượng quỷ dị, hắn đều khoảng cách tử vong thêm gần một bước." La Hầu ảm nhiên nói. "Cái này tiền bối, chẳng lẽ không có tăng thọ phương pháp sao?" Trương Huyền hiếu kỳ đường. "Có, cũng có bao nhiêu loại phương pháp?" La Hầu trầm ngâm nói. "Thứ nhất, phục dụng tiên tài địa bảo, bổ sung thân thể hao tổn, tự nhiên cũng có thể duyên thọ, nhưng là phương pháp này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thứ hai, ai là..." "Đại tẩu, vẫn là cùng tiểu Huyền nói một chút cái này từ đường phía dưới tình huống đi, những chuyện khác chờ sau này có cơ hội lại nói." Ngụy Võ Vương đột nhiên đánh gãy La Hầu, nói. Trương Huyền sững sờ, sau đó gật đầu nói, "Ừm. Tiên bối, chúng ta trước nói một chút hiện tại phía dưới quỷ dị đi." La Hầu nhìn Ngụy Võ Vương một chút, nhẹ gật đầu, nói, "Ừm. Cái này phủ Bình Thành hạ trấn áp tổng cộng có 3 con quỷ vương, còn có 23 con áo đỏ, đều là gần hơn 100 năm tới bắt phân phối đến chúng ta phủ Bình Thành, mượn nhờ chúng ta vớt lên tổ linh lực lượng đến tiến hành tinh hóa. Lúc đầu từ năm trước bắt đầu nên liền sẽ lần lượt có áo đỏ quỷ dị đạt tới hầu quỷ người yêu cầu, nhưng chẳng biết tại sao, chúng ta tổ linh lực lượng bắt đầu trên phạm vi lớn yếu bớt, dẫn đến tịnh hóa công việc không tiến ngược lại thụt lùi, đến năm nay bắt đầu càng thêm nghiêm trọng." Nói La Hầu lại quay đầu nhìn về phía bàn phía trên. "Chúng ta tổ linh hơn một năm nay đến, tổn thất càng lúc càng lớn." Trương Huyền Thiên nhãn phía dưới thấy rõ ràng, trước mắt bàn bên trên hơn phân nửa tổ linh đều đã thọ chung sụp đổ, vừa rồi hắn đã thử thu lấy những này tổ linh khí tức, phát hiện đại bộ phận bởi vì sụp đổ quá lâu, đã sớm không cách nào thu lấy đến khí tức. Cho đến hôm nay, chính là những này tổ linh cũng vô pháp đè nén ở, may mắn hải tử ngươi tôn này một điều a." La Hầu thở dài một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần cô đơn, cũng mang theo vài phần may mắn. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Ngụy Võ Vương, Ngụy Võ Vương gật gật đầu. "Tiền bối, phía dưới những cái kia quỷ dị, ngươi tính xử trí như thế nào đâu?" Trương Huyền hỏi. "Ừm. Hải tử, ngươi có ý nghĩ gì?" La Hầu sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. "Tiền bối, ta tôn này trấn quỷ tháp cũng không phải là đơn thuần trấn áp quỷ dị, nó còn có càng cường đại hơn tác dụng, có thể đem những cái kia quỷ dị trấn áp đến trong tháp, tiếp nhận hình phạt. Hình phạt quá trình bên trong, có thể bóc ra thể nội nghiệp lực cùng ô uế, cuối cùng hóa thành tinh khiết hồn thể." Trương Huyền nói đến đây ngừng một chút. "Cái gì? Hải tử, thật chứ?" La Hầu kích động nói. "Thật." Trương Huyền gật đầu nói. "Tốt. Hải tử, tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói nên làm như thế nào?" Lao thân cùng Lao thất phu này đều nghe người phân phó. La Hầu khuôn mặt kích động nếp nhăn đều đang rung động. Bên cạnh Ngụy Võ Vương nhịn không được nước mắt, bất quá cũng không dám phản bác. Trương Huyền đứng người lên, đi vào bàn thờ trước mặt, nói ra, "Còn xin tiền bối đẩy ra kia đá xanh, ta đến toàn lực thôi động trấn quỷ tháp." "Hai tử, dạng này có thể chứ? Có thể hay không xảy ra bất trắc?" La Hầu mặc dù đối với mình cùng Ngụy Võ Vương thực lực có lòng tin, nhưng là lúc này Trương Huyền ngay tại bên cạnh, La Hầu lo lắng một khi có quỷ dị chạy ra, sẽ làm bị thương đến Trương Huyền, cho nên có chút lo lắng mà hỏi. "Tiền bối yên tâm, vạn vô nhất thất, không có quỷ dị chạy ra." Trương Huyền làm cam đoan nói. La Hầu vẫn có chút chần chờ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Ngụy Võ Vương. Ngụy Võ Vương cười nói, "Đại tẩu chớ buồn, chính là quỷ bừng ra, cũng không đả thương được tiểu Huyền." La Hầu gật gật đầu, lúc này mới yên lòng lại. "Tiểu Huyền, ngươi cẩn thận một chút, lao thân cái này đẩy ra đá xanh." La Hầu dứt lời, nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền gặp có một đạo u quang từ lòng bàn tay bay ra, trực tiếp đẩy tại trên tảng đá. Chỉ gặp khối kia trên trăm cân đá xanh chậm rãi di động, một cái đen nhánh cửa hang liền dần dần hiện lộ ra. Trương Huyền duỗi ra một ngón tay, liền gặp một vệt kim quang bay ra, trấn quỷ tháp trực tiếp từ trên tảng đá bay ra, liền gắn vào cửa hang phía trên. Một đoàn nồng đậm hắc vụ liền mãnh liệt mà ra, còn chưa chờ những này hắc vụ mở ra cửa hang, liền bị trên đỉnh trấn quỷ tháp hút vào, giống như hang không đáy. Giống, giống. Từng tiếng gào thét vang lên. Đột nhiên liền gặp một đạo hồng quang bay ra, liền hướng về cửa hang phía trên trấn quỷ tháp đánh tới. Không được, lão hầu quá sợ hãi, liền muốn xuất thủ. Trương Huyền nhanh lên đem lão hầu ngăn lại, nói: "Tiền bối, chớ buồn, mời xem." Chương 185, trấn quỷ tháp đại triển thần uy. Chương 185, trấn quỷ tháp đại triển thần uy. Chỉ thấy cái áo đỏ quỷ dị vừa mới xông ra cửa hang, liền cấp tốc thu nhỏ, bị trấn quỷ tháp thu vào, ngay cả nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có. Lão hầu giật mình nhìn xem, quay đầu lại nhìn một chút Ngụy Võ Vương cùng Trương Huyền. Ngụy Võ Vương mặc dù cũng có chút giật mình, bất quá nhìn thấy lão hầu nhìn mình vẫn là cười hắc hắc hai tiếng. Trương Huyền luôn cảm giác buổi chiều nhìn thấy Ngụy Võ Vương thế ngoại cao nhân hình tượng, triệt để vỡ vụn. Theo cái thứ nhất áo đỏ quỷ dị nhập tháp, tựa hồ mở ra đập nước, từng cái áo đỏ quỷ dị bắt đầu xông ra cửa hang. Lão hầu nắm chặt gỗ đào trượng, một khi trấn quỷ tháp xuất hiện chống đỡ hết nổi, liền tùy thời chuẩn bị đánh ra. Nhưng này từng cái áo đỏ quỷ dị, chỉ cần xông ra cửa hang, liền bị trấn quỷ tháp từng cái nuốt vào, một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Tựa hồ chỉ cần bị tia đáy tháp kim quang bao lại, tựa như toàn thân tê dại, thân thể bắt đầu thu nhỏ, sau đó bị thu vào trong tháp. Không biết bao nhiêu con đã bị thu vào trong tháp, sau đó liền một đoạn thời gian, chỉ gặp quỷ dị hắc vụ bị không ngừng thu vào trong tháp, lại không áo đỏ quỷ dị xung ra. Trương Huyền Tiên nhãn thấy được rõ ràng, tất cả bị thu vào trấn quỷ tháp bên trong quỷ dị, đều ngay đầu tiên bị thời không hoán đổi tiến vào vương gia trấn bên ngoài trấn quỷ tháp bản thể ở trong. Lúc này đệ tứ trọng nhiệt kính địa ngục, từng tòa hỏi tội trên đài, từng đầu xiềng xích khóa lại từng cái tội nghiệp ngập trời áo đỏ quỷ dị, đang tiếp thụ nhiệt kính chiếu xạ. Ánh mắt từ kia từng cái áo đỏ quỷ dị trên thân sẽ qua, những này quỷ dị có hình người, hình thú, còn có một số cái khác hình thù kỳ quái, tỉ như trong đó có một mặt trống, không sai, chính là một mặt trống, hơn nữa còn là một mặt đã tàn phá trống. Trống cũng có thể trở thành quỷ dị. Trong lúc nhất thời Trương Huyền có chút hiếu kỳ, ngay tại Trương Huyền muốn nhìn một chút nhiệt kính chiếu xạ biểu hiện lai lịch lúc, liền nghe đến Ngụy Võ Vương hô: "Tiểu Huyền, chuẩn bị sẵn sàng, kia quỷ vương sắp ra." Trương Huyền lập tức thu hồi nhãn thần, nhìn về phía trước mắt ngay tại phát uy trấn quỷ tháp. Chỉ gặp trấn quỷ tháp bật hết hỏa lực, đại lượng hắc vụ mãnh liệt mà ra, sau đó liền bị trấn quỷ tháp toàn bộ thôn nạp đi vào, giống như hang không đáy. Những này hắc vụ vừa tiến vào trấn quỷ tháp bên trong, cũng đồng dạng lập tức liền tiến vào trấn quỷ tháp bản thể thập bát trọng địa ngục bên trong, cấp tốc bị những này địa ngục hấp thu cũng chuyển hóa làm lực lượng mới. "Giống, giống." Từng tiếng giống lên một tiếng truyền ra. Sau một khoảng thời gian, hắc vụ tựa hồ bắt đầu trở nên mỏng manh. "Cẩn thận, kia quỷ vương liền muốn ra." Ngụy Võ Vương khẽ vươn tay đem mình treo ở bên hông một thanh kiếm gỗ đào nắm ở trong tay, cùng lão hầu riêng phần mình bảo hộ ở Trương Huyền hai bên trái phải. Dạng này chỗ đứng, có thể cam đoan, một khi quỷ vương xung ra, nếu như trấn quỷ tháp ngăn cản không nổi, hai người liền sẽ đồng thời xuất thủ. Kia quỷ vương dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng vô pháp làm bị thương bị hai người bảo hộ ở giữa Trương Huyền. Tiếng gào thét càng ngày càng gần, đột nhiên một con sâu trán bạch con ngươi mãnh hổ liền xuất hiện ở cửa hang. Theo mãnh hổ xuất hiện, đại lượng hắc vụ lần nữa mãnh liệt mà ra. "Giống, giống." Đinh Hai nhức óc tiếng hổ gầm vang lên. Kia mãnh hổ trên thân đen như mực, toàn thân huyết sát chi khí giống như thực chất, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy trên cổ cùng tứ chi bên trên có từng đầu vỡ vụn xiềng xích, trên xiềng xích còn mang theo nồng đậm hương hỏa khí tức. Lúc này cả tòa từ đường đại điện giống như sống lại, đầu tiên chính là bàn bên trên tất cả tổ linh bắt đầu quang mang đại tác, từng đoàn hương hỏa chi khí mờ mịt mà ra, hóa thành từng sợi xiềng xích đổ bật hướng về bàn kéo dài xuống tới, nhưng còn chưa tới gần cửa hang liền sụp đổ ra. Đại điện trên mặt đất từng cái đệm cũng bắt đầu lấp lánh lên quang mang. Những này đệm ngày ngày tiếp nhận mọi người quy lệnh, cũng tự mang uy năng. Cả tòa đại điện xà nhà, phòng chuyên các nơi đều dùng đại lượng gỗ đào cùng gỗ táo, lúc này cả tòa đại điện tựa hồ cũng hóa thành một cái khổng lồ trấn quỷ không gian. Nhưng những này, đối với một con quỷ vương cấp quỷ dị tới nói, tác dụng cũng không lớn. Muốn hàng phục cái này quỷ vương cấp mãnh hổ, còn phải dựa vào Trương Huyền trấn quỷ tháp. Chỉ là lúc này trấn quỷ tháp trạng thái tựa hồ không tốt lắm, theo mãnh hổ xuất hiện, cả hai bắt đầu xuất hiện cháy bỏng trạng thái. Trấn quỷ tháp tán phát kim quang hướng về mãnh hổ chúng tới, muốn đem nó thu vào trong tháp. "Giống, giống." Kia mãnh hổ quỷ dị gầm rú, đại lượng hắc vụ từ trên thân bốc lên mà đi liền chống đỡ che đậy tới kim quang. Trấn quỷ tháp lúc này dù sao cũng không người chủ trì, toàn bằng tự thân uy năng tại chèo chống, gặp được quỷ vương quỷ dị, bắt đầu lực bất tòng tâm, bắt đầu tả hữu lắc lư. "Không được." Ngụy Võ Vương cùng lão hầu kinh hãi, lập tức liền muốn tiến lên trợ giúp. Trương Huyền thấy thế tranh thủ thời gian ngăn cản hai người, nói ra: "Hai vị không cần phải gấp gáp, xem ta." Nói, Trương Huyền liền đưa tay đánh ra một đạo pháp lực, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, rơi vào trấn quỷ tháp bên trong. Đạt được pháp lực bổ sung, trấn quỷ tháp lập tức quang mang đại tác, phát ra kim quang như tồi khô lạp hủ tan dạ mãnh hổ quanh người hắc vụ. Mãnh hổ trên thân bao khỏa huyết sát chi khí, đối mặt chiếu xạ qua tới kim quang cũng là không có chút nào sức chống cự, cấp tốc bị tan dã rơi mất. "A a." Kim quang chiếu xạ đến mãnh hổ trên thân, chính là từng tiếng kêu thảm. Nồng đậm hắc vụ lần nữa từ mãnh hổ trên thân trào lên mà ra, đáng tiếc đối mặt lúc này chiếu xạ mà đến kim quang, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc, vừa gặp phải kim quang, lập tức hóa thành từng sợi khói xanh, phiêu tán trên không trung. "A a." Cục diện rằng co triệt để bị đánh phá, kim quang chiếu xạ phía dưới, chỉ còn lại kia mãnh hổ tiếng kêu thảm thiết. Rốt cục, trấn quỷ tháp phát ra kim quang triệt để đánh tan mãnh hổ quanh người huyết sát chi khí, đem nó toàn bộ bao phủ tại kim quang bên trong. A, giống. Âm thanh bên trong, cái này mãnh hổ quỷ vương cấp tốc thu nhỏ, liền bị thu vào trấn quỷ tháp bên trong. Cùng một thời gian, trấn quỷ tháp bản thể đệ tứ trọng nhiệt kính trong địa ngục, một tòa mới hỏi tội trên đài xuất hiện một đầu sâu chán bạch con người mãnh hổ. Nó vừa mới xuất hiện đang vấn tội trên đài, còn đang đứng ở ngộng bức trạng thái lúc, liền gặp từ bốn phương tám hướng đột nhiên nô ra vô số đầu không rõ chất liệu xiềng xích, kia xiềng xích trực tiếp liền xâm nhập hồn thể bên trong, đem nó một mực trói chặt tại trên đài. Giống, giống. Từng tiếng giống lên một tiếng vang lên, mãnh hổ bắt đầu liều mạng giãy giụa, đáng tiếc không dùng được, mà lại nó càng giãy giụa, xiềng xích liền khóa đến càng chặt. A, a. Rốt cục mãnh hổ bắt đầu kêu thảm, để cạnh nhau bỏ giãy giụa. Cái này, La Hầu cùng Ngụy Võ Vương đều ngơ ngác nhìn về phía còn nổi đồng bền giữa không trung trấn quỷ tháp, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới một tôn không ai bị nổi quỷ vương cấp quỷ dị, cứ như vậy bị một tôn mục điêu trấn quỷ tháp cho trấn áp, cái này quá phá vỡ bọn hắn tam quan. Theo mãnh hổ quỷ vương bị trấn áp, trấn quỷ tháp quang mang càng tăng lên, hấp lực càng lớn. Từng đoàn hắc vụ bị chấn quỷ tháp trực tiếp từ cửa hang hướng ra, quăng vào trong tháp. Chấn quỷ tháp tán phát kim quang, trực tiếp xuyên thấu qua cửa hang chiếu xạ hướng trong động. Giống, giống, càng thêm kịch liệt giống lên một tiếng trong động vang lên, càng ngày càng gần. Trong mơ hồ, Trương Huyền còn nghe được vật thể ma sát mặt đất thanh âm. Chương 186, hai quỷ vương đủ đấu chấn quỷ tháp. Chương 186, hai quỷ vương đủ đấu chấn quỷ tháp. Soạn, soạn, cùng loại vật nặng ma sát mặt đất thanh âm vang lên, càng ngày càng rõ ràng. Nồng đậm huyết sát chi khí phóng lên tận trời, lập tức xung kích rảnh rỗi bên trong chấn quỷ tháp tựa hồ cũng rung động hai lần. Không trải qua đến Trương Huyền pháp lực ra chỉ chấn quỷ tháp cấp tốc khôi phục ổn định, tàn mát ra càng thêm mãnh liệt kim quang, đem toàn bộ cửa hang hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Xông ra huyết sát chi khí, bị kim quang chiếu xạ, cấp tốc tăng dã, sau đó bị hút vào trong tháp. Nồng đậm hắc vụ lăn lộn mà ra, bị chấn quỷ tháp hấp lực cường đại thật chặt chói buộc chặt, quăng vào trong tháp. TT, HH, hai loại thanh âm kỳ quái vang lên, để La Hầu cùng Ngụy Võ Vương đều khẩn trương lên. Không tốt, cái này còn lại hai cái quỷ vương đồng thời ra. Tiểu Huyền, cái này trấn quỷ tháp chịu nổi sao? Ngụy Võ Vương nắm chặt trong tay kiếm gỗ đảo, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. La Hầu ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cửa hang, đồng dạng làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Bởi vì thiếu một cái quỷ vương, cho dù trấn quỷ tháp không cách nào trấn áp còn lại hai cái quỷ vương, hai cái Võ Vương đối hai cái quỷ vương, lại thêm có được sân nhà ưu thế, cho nên La Hầu cùng Ngụy Võ Vương lúc này trong lòng cũng không cần trương, chỉ là làm tốt xuất kích chuẩn bị, để phòng bất nhất. Trương Huyền Tiên nhãn phía dưới, chỉ thấy một đầu toàn thân đen nhánh trường xà, ngay tại bốn lượt lấy bỏ hướng cửa hang. Con rắn này toàn thân đều quấn quanh huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí bên trong còn mơ hồ có thể nhìn thấy oan hồn dãy rủa cùng gào thét. Mặc dù là một đầu hồn thể, nhưng là bỏ quá trình bên trong, lân phiến ma sát mặt đất vẫn mơ hồ nghe được soạt. Soạt ma sát thanh âm. Tại con rắn này đằng sau, theo sát lấy một cái hình người quỷ dị, toàn thân bao phủ một đoàn trong biển máu, huyết hải bốc lên, lít nha lít nhít oan hồn tại huyết hải chật vật dãy rủa lấy, đồng phát ra gào thét thanh âm. Hắc hắc. Tiếng cười âm trầm, quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong, từ cửa hang truyền đến, quanh quẩn tại toàn bộ bên trong đại điện. Hắc xà thổ tín, ác quỷ tùy hành. Hai cái quỷ vương khoảng cách cửa hang càng ngày càng gần. Trương Huyền Tiên nhãn phía dưới, hết thảy đều thấy phi thường rõ ràng, kia trùng tiên nghiệp lực cùng huyết sát, để Trương Huyền cắn chặt hàm răng. Đây là tạo ra nhiều ít sát người ta. Trương Huyền quyết định, những này quỷ dị, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ, vẹn vẹn thập bát trọng địa ngục cũng không thể tẩy thoát tội lỗi, không tự chủ liền bắt đầu nghĩ kiếp trước ngoại trừ thập bát trọng địa ngục bên ngoài, còn có nào hình phạt thủ đoạn, quay đầu đều lấp đi lên. Đè xuống các loại suy nghĩ, Trương Huyền cẩn thận nhìn chằm chằm đang muốn ra hai con quỷ vương cấp quỷ dị. Trấn quỷ tháp tựa hồ cảm ứng được hai con quỷ vương cấp quỷ dị tới gần, kim quang càng ngày càng thịnh, đem toàn bộ cửa hàng chiếu xạ giống như ban ngày. TT. Đầu tiên đầu kia hắc xà toát ra đầu, nồng đậm hắc vụ cùng huyết sát chi khí phóng lên tận trời, bất ngờ không đề phòng, chấn quỷ tháp lần nữa run rẩy mấy lần, sau đó đáy tháp hấp lực đại tác, trực tiếp đem nó nuốt vào. Kia hắc xà nhìn về phía không trung chấn quỷ tháp, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo vài phần ngưng trọng cùng cảnh giác, hiển nhiên vừa rồi con kia mãnh hổ bị chấn áp quá trình, nó là để ở trong mắt, nếu không cũng sẽ không hai con quỷ vương đi ra tới. Thân là quỷ vương cấp quỷ dị, đều là tự có ngạo khí. Bất quá chấn quỷ tháp xuất hiện trực tiếp làm chúng nó buông xuống tất cả kiêu ngạo. Bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được nguy cơ, nếu như lần lượt xuất hiện, chỉ sợ một điểm hy vọng chạy thoát đều không có. Trấn quỷ tháp cảm ứng được một con quỷ dị đã xuất hiện, lập tức kim quang hướng về vừa mới ngoi đầu lên hắc xà chúng tới. Kim quang phía dưới, hắc xà quanh thân hắc vụ cùng huyết sát chi khí, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, hóa thành từng sợi khói xanh. TT. Hắc xà thổ tín tần suất càng nhanh hơn lên, cuồn cuộn lấy thân thể, tựa hồ đang tránh né kim quang chiếu xạ. Bất quá những hành vi này chú định vô công, kim quang chiếu xạ phía dưới, cấp tốc tan rã quanh người tất cả hộ thể hắc vụ cùng huyết sát chi khí. Sau đó liền chiếu xạ tại bản thể phía trên. TT. Âm thanh càng ngày càng nhanh, ba ba. Đau đớn kịch liệt để kia hắc xà bắt đầu quay cuồng lên, thân thể bắt đầu cấp tốc luốt trong động vết tượng. Trấn quỷ tháp đáy tháp kim quang càng tăng lên, chiếu xạ tại màu đen trên thân, tại kim quang thiêu đốt phía dưới, có thể nhìn thấy màu đen quỷ thể bắt đầu kịch liệt lan lộn, thể nội quỷ vụ bắt đầu lan lộn, đại lượng xương mù từ quỷ thể bên trong bay lên. Những này hắc vụ cùng vừa rồi hắc vụ khác biệt, những này hắc vụ là hồn thể biến thành, một khi bị trấn quỷ tháp thu nạp hoặc là luyện hóa, đen như vậy rắn bản thể đem nhận chân chính tổn thương. Hắc xà bản thể bắt đầu bị kim quang chiếu xạ, đau đớn kịch liệt để nó bắt đầu thống khổ dãy rủa. Nếu như không xảy ra bất trắc, Rất nhanh cái này quỷ vương sơ giai hắc xà quỷ dị liền bị chấn quỷ nó thu vào trong tháp cũng chấn áp. Trương Huyền run tay một cái, lại làm một đạo pháp lực đánh vào chấn quỷ tháp bên trong. Chấn quỷ tháp thu được pháp lực bổ sung, lần nữa biến lớn mấy phần, kim quang càng tăng lên. Kim quang phía dưới, hắc xà hình thể bắt đầu có thu nhỏ dấu hiệu. Bất quá trên mặt đất Trương Huyền, La Hầu, Ngụy Võ Vương ba người cũng không buông lòng cảnh giác, bởi vì đằng sau con kia trung giai quỷ vương còn không có lộ diện, nó chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắc xà quỷ vương bị trấn áp. Ngay tại hắc xà muốn ủng hộ không ngừng thời điểm, đột nhiên cửa hang lần nữa tuôn ra đại lượng hắc vụ, trong nháy mắt liền triệt tiêu chấn quỷ tháp kim quang. Thừa Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng về chấn quỷ tháp đánh ra một đạo pháp lực. Chấn quỷ tháp kim quang càng thêm nồng đậm, mới xuất hiện hắc vụ trong nháy mắt bị tan rã, cũng xuyên thấu qua những cái kia hắc vụ chiếu xạ hướng trong động. Hắc hắc, hắc hắc. Tiếng cười âm trầm vang lên lần nữa, nhưng là Trương Huyền nhưng từ nghe được đến một tia bối rối. Nồng đậm hắc vụ không ngừng từ cửa hang không ngừng mãnh liệt mà ra, nhưng là lại nhiều hắc vụ cũng không đuổi kịp chấn quỷ tháp thu nạp tốc độ. Hắc xà lần nữa lui về trong động, bị hắc vụ che giấu, tạm thời đào thoát chấn quỷ tháp trấn áp. Cục diện bắt đầu giằng co, hai con quỷ vương lúc này trốn ở trong động không ngoi đầu lên, Trương Huyền ba người cũng tạm thời không có cách nào, bất quá ưu thế vẫn tại ta, cho nên ba người cũng không nóng nảy. Ngụy Võ Vương cùng lão Hầu liếc nhau, đối chấn quỷ tháp uy lực đều là khiếp sợ không thôi. Vẹn vẹn bằng vào như thế một tòa tháp, liền làm cho hai con quỷ vương không dám thò đầu ra, muốn tại hôm qua trước đó, nói ra, ai dám tin tưởng. Tiểu Huyền, nhưng có biện pháp, đem đưa hai con quỷ vương bước ra sao? Ngụy Võ Vương cau mày, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền gật gật đầu, đang muốn đáp lời, đột nhiên trong động khẩu lập tức huyết quang trùng thiên. Chấn quỷ tháp bị tấn công một đòn, lần nữa rung động lên, lần này không có lập tức đình chỉ. Không được. La Hầu hô to lên tiếng, liền muốn xuất thủ, bất quá bị Ngụy Võ Vương đưa tay ngăn cản. Đại tẩu, không đổi. Nhìn Tiểu Huyền. Trương Huyền khẽ vươn tay, lần nữa đánh ra một đạo pháp lực, chấn quỷ tháp lập tức ổn định lại. Nguyên Nguyên, Bùi Mẫn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta thương lượng. Các ngươi thả ta hai người rời đi, chúng ta lập tức rời đi phủ Bình Thành, sau này tuyệt không tại vớt lên bên trong phạm vi quan hạt xuất hiện, như thế nào? Một trận khàn giọng, âm trầm thanh âm liền từ trong động truyền đến. Chương 187, chấn quỷ tháp mạnh thu hai quỷ vương. Chương 187, chấn quỷ tháp mạnh thu hai quỷ vương. Trương Huyền thế mới biết La Hầu nguyên lai gọi Bùi Mẫn. Ha ha. Nghe được trong động truyền đến thanh âm, Ngụy Võ Vương cười lạnh một tiếng. Lưu Cẩn, thả các ngươi rời đi. Ha ha cho cười. Lão phu khuyên ngươi sớm làm tắt lòng này đi. Có bản lĩnh ngươi liền tự mình xông ra đi. Lưu Cẩn thất phu, ngày xưa ngươi vì tu tập ma công, tàn nhẫn chu diệt ta phủ Bình Thành 7000 mất tính, ngươi phạm vào từng đống hậu quả xấu, thương thiên khó tha thứ. Hôm nay còn vọng tưởng chúng ta thả các ngươi rời đi, đơn giản si tâm vọng tưởng. Bùi Mẫn thanh âm bên trong đè nén cực hạn lửa giận. Ha ha, thương thiên khó tha thứ. Ha ha, ta Lưu Cẩn làm việc, không cần người khác đến tha thứ. Càng không nói đến cái gì tặc thương thiên. Nó nếu có mắt, nó nếu có tâm, thiên địa này làm sao đến mức là như thế cảnh ngộ, quỷ dị hoành hành, nhân tộc ta ngày ngày sinh hoạt tại thời khắc sinh tử, chính là cái kia quỷ dị nhóm nuôi dưỡng ở vòng bỏ bên trong xúc vật mà thôi, mặc người chém giết. Im ngay. Ngụy Nguyên gào to một tiếng. Lưu Cẩn, ngươi đã còn tự nhận là nhân tộc, vì sao còn muốn phạm phải như vậy từng đống sát nghiệt? Nhân tộc ta cảnh ngộ nguy như trong trứng, chính những đồng tâm hiệp lực, trung ngự ngoại địch. Ngươi lại cầm lấy đồ đao, thẳng hướng đồng tộc của mình, ngươi gì nhẫn tâm? Ha ha, nhân tộc. Buồn cười biết bao, yếu cỡ nào tiểu nhân chủng tộc. Trên thế giới này, kẻ yếu sinh tồn lấy chính là làm cường giả đồ ăn. 7000. Ha ha, cũng không chỉ 7000. Ngụy Nguyên, Bùi Mẫn, các ngươi điều tra năng lực không được a? Trong động ủy vương Lưu Cẩn, âm trầm cười lớn. Nghiệt trướng. Lưu Cẩn, thất phu. Ngươi buộc làm người tộc. Bùi Mẫn khí toàn thân thẳng run, trong tay cầm gỗ đào trượng liền muốn xông vào trong động, bị tay mắt lanh lẹ Ngụy Võ Vương một thanh cho kéo lại. Nhân tộc. Ha ha cho cười. Ta Lưu Cẩn hiện tại cũng không phải yếu ớt nhân tộc, nhà ta là cao quý cường đại trung giai quỷ vương đại nhân. Ngụy Nguyên, ngươi cho ta vung ra, lão thân muốn bổ nó. Bùi Mẫn nói liền muốn thoát khỏi Ngụy Võ Vương ngăn lại. Đại tẩu, ngươi bất giận. Nó không vọt ra được, đang cố ý kích thích ngươi. Ngươi cũng không thể mắc lừa. Ngụy Võ Vương thấy rõ ràng, kia Lưu Cẩn chính là đang cố ý kích thích mình mấy người, nhất là đại tẩu Bùi Mẫn. Đại tẩu Bùi Mẫn tính tình nóng nảy là nổi danh, năm đó đại ca cũng là bị nàng trị ngoan ngoãn. Ha ha. Bùi Mẫn, mặc dù ngươi cũng là võ vương chủ giai, nhưng nhà ta giết ngươi như giết chó ngươi. Trong độc Lưu Cẩn đột nhiên cười lớn kích thích nói. Trương Huyền gặp Ngụy Võ Vương liền muốn kéo không núc nhích Bùi Mẫn, mau tới trước nói, lão tổ, tiền bối, không cần thiết cùng những này quỷ dị nhóm tốn nhiều nước miếng, đợi ta cách làm, đưa chúng nó chấn áp chính là, bọn chúng quá khứ phạm vào tội nghiệt tự sẽ nhận bốn có trừng phạt. Đại tẩu, Tiểu Huyền nói rất đúng. Ngươi liền giao cho Tiểu Huyền đến xử lý đi. Tin tưởng Tiểu Huyền có thể xử lý tốt. Ngụy Võ Vương gặp Trương Huyền đứng ra nói chuyện, lập tức đi theo lần nữa khuyên nhủ. Trương Huyền quả nhiên có tác dụng, Bùi Mẫn quay đầu nhìn một chút Trương Huyền, thở dài, nói, hai tử ân, Tiểu Huyền, về sau, lão thân cũng cứ gọi ngươi Tiểu Huyền đi. Trương Huyền lập tức gật gật đầu, nói, tiền bối, ngài gọi vãn bối Tiểu Huyền là được. Bùi Mẫn gật gật đầu, nói, để Tiểu Huyền chê cười, lão thân cái này bạo tính tình, hơn 100 năm cũng là không đổi được. Tiểu Huyền, ngươi có nắm chắc không? Yên tâm đi, tiền bối, vạn vô nhất thất. Trương Huyền khẳng định nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền giao cho ngươi, Tiểu Huyền. Yên tâm đi làm đi, vạn sự có lao thân cùng Ngụy Nguyên cho người là tẩy. Bùi Mẫn yên lòng, bất quá vẫn là cùng Ngụy Nguyên lướt nhau. Sau đó hai người phân loại Trương Huyền tả hữu, riêng phần mình cầm trong tay binh khí, làm tốt xuất kích chuẩn bị. Một khi xảy ra bất chắc, liền sẽ lập tức xuất thủ. Bùi Mẫn, làm sao? Sợ. Hắc hắc. Trong độc Lưu Cẩn vẫn tại đổ thêm dầu vào lửa. Bất quá lúc này Bùi Mẫn hoàn toàn bất vi sở động, chỉ là lặng lặng đứng vững, trong tay nắm chặt gỗ đào trượng. Trương Huyền cũng sẽ không nuông chiều quỷ dị, mở miệng nói ra, nghiệt chướng Lưu Cẩn, thân là nhân tộc, tùy ý tàn sát đồng tộc, tội không thể tha, xứng nhận 18 tầng địa ngục chi hình phạt, chịu tội tiêu nghiệt trừ, mới vào luân hồi. Hắc xà quỷ dị, tội ác ngập trời, cũng xứng nhận thập bát trọng địa ngục chi hình phạt. Ngươi là người phương nào? Khẩu khí thật lớn. Nghe ngươi ngữ khí, miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi, còn muốn thẩm phán nhà ta nha. Nhà ta ngay ở chỗ này chờ lấy ngươi đến hình phạt đi. Cái gì thập bát trọng địa ngục, đều chưa từng nghe qua, có cái gì hình phạt? Ha ha buồn cười. Buồn cười. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, cũng không còn phản ứng trong động Quỷ Vương Lưu Cẩn cùng Hắc Xà. Lúc này trấn Quỷ Tháp, toàn thân tản ra kim quang, một mực phủ kín lấy cửa hàng, không ngừng hấp thụ lấy trong động tuân gia hắc vụ cùng huyết sát chi khí. Trương Huyền đang muốn tiến hành động tác, đột nhiên nhìn thấy cửa hang lần nữa tuôn ra lượng lớn hắc vụ cùng huyết sát chi khí, tại như vậy một nháy mắt đã cách trở trấn Quỷ Tháp kim quang. Ngay trong nháy mắt này, chỉ gặp một đạo hắc quang từ cửa hang bay ra, thẳng đến Trương Huyền mà tới. Không tốt. Ngụy Võ Vương cùng Bùi Mẫn Kỳ hô không tốt, huy kiếm, vung trượng liền hướng kia hắc quang đánh tới, đáng tiếc bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng không đánh trúng. Kia hắc quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Trương Huyền phụ cận. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là huy động một chút trong tay phất trần, một vệt kim quang liền ngăn tại trước người của mình. Đinh. Một tiếng, hắc quang liền xuất tại kim quang bên trên. Sau đó liền rơi trên mặt đất, biến thành một cây kim trạng bảo khí. Rơi trên mặt đất dạng kim bảo khí, cấp tốc tán loạn ra đại lượng khói đen, còn tựa hồ có thể nghe được chi chi thanh âm. A! Một tiếng hét thảm âm thanh từ trong động truyền đến. Ta đoạt mệnh châm. A! Tiếp lấy chính là từng tiếng kêu thảm. Lưu Cẩn thất phu đoạt mệnh châm. Ngụy Võ Vương cùng Bùi Mẫn đồng thời nhìn về phía rơi xuống mặt đất viên kia dạng kim bảo khí. Đợi đã không còn khói đen toát ra, Trương Huyền khẽ vung tay, liền đem kia đoạt mệnh châm thu hút tới trong tay, đặt ở trước mắt xem xét tỉ mỉ. Đoạt mệnh châm. Không. Lúc này không thể để cho đoạt mệnh châm, bởi vì kim quang kia chính là công đức ngưng tụ, chính là loại này quỷ dị hung khí khắc tinh. Đoạt mệnh châm gặp được công đức kim quang, trong đó hung nhiệt chi khí lập tức bị công đức hóa giải, tiêu tán thành vô hình. Một viên hung khí lập tức phản bản quy nguyên, trở về diện mạo như cũ. Trương Huyền Thiên nhãn phía dưới, phát giác cái này mai dạng kim bảo khí vậy mà xung doanh sinh cơ bừng bừng, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Tiên bối, cái này đoạt mệnh châm là tình huống như thế nào? Trương Huyền hướng về hai người hỏi. Cái này mai đoạt mệnh châm chính là kia Lưu Cẩn hung khí. Lúc ấy chúng ta đem hắn giam giữ đi vào thời điểm, đối với hắn tiến hành qua siêu hồn, vậy mà cũng không tìm được, không biết hắn sử dụng cỡ nào thủ đoạn, lại có thể lừa gạt được chúng ta. Ngụy Võ Vương thở dài một hơi nói, kia Lưu Cẩn thất phu đồ sát gần bằng người, một mặt là vì tu luyện một loại ma công, một mục đích khác chính là vì rèn luyện cái này mai đoạt mệnh châm. Tiểu Huyền, ngươi phải chú ý, không nên bị nó thương tổn tới. Bùi Mẫn cũng là mở miệng nói ra, Tiểu Huyền, nếu có biện pháp, mau chóng giải quyết cái này hai con quỷ vương đi. Ngụy Võ Vương nói, a a, từng tiếng kêu thảm vẫn từ trong động truyền đến, xem ra đoạt mệnh châm mất đi, đối với nó tổn thương rất lớn. Trương Huyền nhìn về phía trấn Quỷ Tháp, ám đạo nên kết thúc. Nghĩ tới đây, Trương Huyền khẽ vươn tay, liền gặp một đoàn nhân đạo công đức kim quang bắt đầu ngưng tụ, đợi ngưng tụ hoàn thành, nhẹ nhàng run tay một cái, liền gặp người kia nói công đức kim quang trực tiếp bay vào trấn Quỷ Tháp bên trong. Trấn Quỷ Tháp vừa tiếp xúc với thu được công đức kim quang, cùng tiếp thu được pháp lực khác biệt, mà là bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Ở giữa cả tòa trấn Quỷ Tháp bắt đầu từ kim quang bắt đầu xuất hiện cái khác chư sắc quang mang, đỏ cam vàng lục lam chạm tím. Bảy sắc hào quang bắt đầu lấp loé. Đại tháp lập tức bắn ra thất thải quang mang, bắn thẳng đến trong động. Chỉ gặp từ trong động bay ra một người một rắn, không có nửa phần sức đề kháng liền bị thu vào trấn Quỷ Tháp bên trong. Chương 188, Thiên sư đưa tiễn trấn Quỷ Tháp. Chương 188, Thiên sư đưa tiễn trấn Quỷ Tháp. Ngụy Võ Vương cùng Bùi Mẫn đều khiếp sợ nhìn xem bị thu vào trong tháp hai con quỷ vương, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Một cái trung giai quỷ vương, một cái sơ giai quỷ vương, cứ như vậy bị một tòa trấn Quỷ Tháp cho trấn áp. Tốt bảo khí. Bùi Mẫn sợ hãi thán nói. Đợi hai con quỷ vương bị thu vào trong tháp, trong động lần nữa tuôn ra đại lượng hắc vụ, bị trấn Quỷ Tháp hút vào trong tháp. Một lát sau, lại không hắc vụ tuôn ra, trấn Quỷ Tháp lặng lặng lơ lửng giữa không trung, tựa hồ đang chờ đợi Trương Huyền bước kế tiếp chỉ lệnh. Trương Huyền đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền gặp trấn Quỷ Tháp quay tít một vòng, rút nhỏ một chút, sau đó siêu một tiếng liền bay vào trong động. Chén trà nhỏ thời gian về sau, lại nghe đến siêu. Một tiếng, trấn Quỷ Tháp từ trong động bay ra, về tới Trương Huyền trước người, Trương Huyền khẽ vươn tay, liền đã rơi vào Trương Huyền lòng bàn tay ở trong. Tốt bảo khí a. Ngụy Võ Vương cũng là tán thán nói. Lão tổ, tiền bối, bây giờ nguy cơ đã giải trừ. Trương Huyền trong tay nâng trấn Quỷ Tháp nói. Tiểu Huyền, kia hai con quỷ vương bị thu vào trong tháp, an toàn sao? Không gặp qua đoạn thời gian sau không chấn áp được, để bọn chúng chạy đến đi. Bùi Mẫn nhìn xem Trương Huyền, ra mua ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần lo lắng. Trương Huyền lắc lắc đầu nói, tiền bối, yên tâm đi. Tiến vào trấn Quỷ Tháp, trừ phi bọn chúng chuộc lại tội lỗi của mình, nếu không mơ tưởng ra tháp. Trương Huyền nói xong, suy nghĩ một chút, quyết định lại biểu hiện ra một chút bí mật. Liên quan tới thần chỉ rất nhiều sự tình, Trương Huyền cùng Lưu Mãnh đã cùng Ngụy Võ Vương nói, nhưng vẫn là có rất nhiều sự tình không nói, trải qua lần này sự kiện về sau, Trương Huyền cảm giác được rõ ràng hai vị lao tổ đối với mình bảo vệ. Trương Huyền cảm giác được nguyên chủ chân thực lai lịch có lẽ ẩn giấu kinh thiên đại bí, mà lại cùng hai vị này lao tổ tuyệt đối có thiên ti vạn lũ không thể tưởng tượng liên hệ. Trương Huyền quyết định, lật tay thu hồi trấn Quỷ Tháp, sau đó huy động một chút phất trần, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, đi vào ba người trước mặt, hóa thành một chiếc gương. Trấn quỷ tháp chống rông xuất hiện cùng biến mất, khiến hai vị võ vương đều ngạc nhiên không thôi, sau đó càng thêm bắn nổ lại là ở phía sau. Chỉ gặp kim quang hóa thành trong gương, đột nhiên bắt đầu xuất hiện hình tượng, kia là một cái hắc ám, tĩnh mịch thế giới. Trong thế giới này, lơ lửng từng tòa đài cao, trên đài đứng thẳng từng mặt to lớn tấm gương. Đại đa số đài cao là trống không, nhưng trong đó có hơn 20 tòa đài cao bên trên, đang có lấy hơn 20 cái quỷ dị bị lít nha lít nhít xiềng xích một mực khóa lại, chính là hôm nay bị trấn áp tiến trong tháp hơn 20 cái áo đỏ quỷ dị cùng kia hai con quỷ vương. Ngụy Võ Vương cùng Bùi Mẫn liếc nhau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng rung động, hôm nay nhìn thấy hết thảy đều đang không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn thế giới cũ xem. Ngụy Võ Vương cũng minh bạch, buổi chiều Trương Huyền cùng Lưu Manh từng nói với mình bèn bèn một bộ phận, còn có đại lượng bí mật đang gặp mình, bất quá cũng là không tức giận, dù sao ai còn không có điểm bí mật mang theo đâu. Chẳng lẽ mình trên người bí mật liền thiếu đi sao? Bùi Mẫn thì là bị xung kích, hoàn toàn không biết nói cái gì. Chỉ còn chờ nhìn tiếp xuống hình tượng bên trong sẽ phát sinh cái gì, còn có Trương Huyền sẽ nói thứ gì, đã để cho mình nhìn thấy những này, khẳng định sẽ cho giải thích. Tiểu Huyền, đây là địa phương nào? Ngụy Võ Vương mở miệng hỏi. Lão tổ, đây là thập bát trọng địa ngục đệ tứ trọng địa ngục nhiệt kính địa ngục. Ngài nhìn kia đài cao, vì hỏi tội đài, kia cái gương vì nhiệt kính. Phàm vạn vật sinh linh bỏ mình về sau, linh hồn đều muốn tới cái này hỏi tội trên đài đi một lần, thân có ác nghiệp người, vừa lên hỏi tội đài, liền sẽ bị tỏa liên khóa lại, nhiệt kính phía dưới, quá khứ kinh nghiệm, vô luận việc thiện, vẫn là chuyện ác, đều là nhìn một cái không sót gì. Nghe được Trương Huyền giới thiệu sơ lược nhiệt kính địa ngục, Ngụy Võ Vương cùng Bùi Mẫn lần nữa liếc nhau, đã hoàn toàn chết lặng. Tiểu Huyền, kia nhiệt kính, cái gì quỷ dị đều có thể soi sáng ra quá khứ hết thảy sao? Không phải, tiền bối. Hiện tại địa ngục mới thành, uy năng không đủ, áo đỏ trở xuống, thứ nhất sinh gây nên, đều không chỗ trốn. Áo đỏ quỷ dị, vô luận thiện ác, có lẽ có bỏ sót, nhưng cũng cực ít. Quỷ vương cấp quỷ dị, còn không đủ, chỉ có thể biểu hiện thứ nhất chút trọng yếu là ngắn, mà lại còn không hoàn chỉnh. Trương Huyền giải thích nói, đã đủ thần kỳ. Cái này tốt. Bùi Mẫn cảm thán nói, như trấn quỷ ti có được một tòa hỏi tội đài, những cái kia cầm nã quỷ dị, chẳng lẽ không phải đều có thể đặt ở trên đó, dùng nhiệt tính vừa chiếu, tất cả việc các liền có thể rõ ràng đang nhìn. Tiểu Huyền, ta nhìn kia nhiệt kính trong địa ngục, hỏi tội đài nhiều như thế có thể hay không lấy ra một tòa giao cho trấn quỷ ti đến sử dụng đâu? Được rồi, Tiểu Huyền, là lao thân đường đột. Trương Huyền nghe lời này, cũng là trong lòng hơi động, lần nữa nhìn về phía nhiệt kính địa ngục, suy nghĩ việc này khả thi. Cũng không biết mình có thể hay không điêu khắc một chút hỏi tội đài, giao phó hỏi tội đài tương quan uy năng, nếu là có thể được lời nói, như vậy có thể thao tác không gian liền rất lớn. Trước mắt phong thần bảng phóng xạ phạm vi có hạn, mà mình thần vực từng bước bao trùm toàn bộ đại hạ hướng kế hoạch, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nếu như đem hỏi tội đài cùng trấn quỷ tháp giao phó một chút ra ngoài, từ trấn quỷ ti đến sử dụng, thứ nhất có thể hiệp trợ trấn quỷ ti trấn áp các nơi quỷ dị, phù hộ bách tính, thứ hai, hỏi tội đài cùng trấn quỷ tháp kết hợp, một cái thẩm tra chứng cứ phạm tội, một cái trừng phạt tội nghiệp, chính là châu liên minh hợp. Hướng chi sử dụng càng nhiều, thập bát trọng địa ngục uy năng cũng sẽ càng lớn, cũng sẽ tăng tốc nó tiến hóa thăng cấp. Chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Tiền bối, cái này ta cũng không nói được. Trấn quỷ tháp ta trước tiên có thể cho trấn quỷ ti một chút, dùng cho thu nạp quỷ dị, nhưng là cũng có cái vấn đề nhỏ. Một khi thu nhập trấn quỷ tháp bên trong, các ngươi lại nghĩ lấy ra sẽ rất khó. Một khi thu vào trấn quỷ tháp bên trong, liền sẽ tự động tiến vào nhiệt kính địa ngục, từ nhiệt kính trong địa ngục hỏi tội đài phân biệt tội lỗi nghiệp nặng nhẹ, tự động xử phạt, sau đó đưa vào đối ứng địa ngục tiến hành hình phạt, thẳng đến tội tiêu nghiệp thanh về sau, mới có thể thả ra trấn quỷ tháp bên ngoài. Trương Huyền trầm ngâm một lát sau nói, trấn quỷ tháp, đưa một chút. Tiểu Huyền, trấn quỷ tháp dạng này bảo khí, có rất nhiều sao? Bùi Mẫn không dám tin hỏi. Nha tiền bối, trấn quỷ tháp là ta điều khắc thành. Trương Huyền không có lựa chọn giấu giếm. Một thì chuyện này cho dù giấu giếm cũng lừa không được bao lâu, thứ hai, Trương Huyền đã đem Ngụy Võ Vương cùng Bùi Mẫn đều coi như người một nhà. Cái gì? Điều khắc thành? Ngụy Võ Vương cũng là kinh hãi. Vậy chẳng phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Ngụy Võ Vương sững sờ đường. Trên lý luận là như vậy. Trương Huyền gật đầu nói, tốt a. Ngụy Võ Vương vừa đỡ cái chán, không phản bắt được. Hợp lấy, như thế một tôn có thể trấn áp Quỷ Vương trấn quỷ tháp vậy mà có thể muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trương Huyền khẽ vươn tay, liền gặp một vệ kim quang hiện lên, tôn này trấn quỷ tháp xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay ở trong. Trương Huyền nắm tay hướng phía trước đưa tới, liền đem tôn này trấn quỷ tháp đưa đến Bùi Mẫn trước mặt, nói: "Tiền bối, tôn này trấn quỷ tháp liền đưa cho ngài đi. Ta hôm nay điêu khắc ba tôn trấn quỷ tháp, lúc đầu chính là muốn đưa tại Lăng Phòng, Phùng Lộ, Thân Cương ba vị. Thiếu một tôn, ta một hồi trở về lại điêu khắc một tôn là được." Bùi Mẫn theo bản năng liền nhận lấy Trương Huyền đưa tới trấn quỷ tháp, sau đó lại lần ngây ngẩn cả người. "Tiểu Huyền, cái này..." Chương 189, thập bát trọng địa ngục trấn ngốc hai võ vương. Chương 189, thập bát trọng địa ngục trấn ngốc hai võ vương. Bùi Mẫn hoàn toàn theo bản năng nhận lấy Trương Huyền đưa tới trấn quỷ tháp. "Tiểu Huyền, ngươi cái này..." Trong tay cảm nhận được một loại kỳ lạ xúc cảm, Bùi Mẫn còn không dám tin tưởng, một tôn có thể tùy tiện trấn áp hai tôn quỷ vương bảo khí, cứ như vậy bị đưa cho mình. "Tiền bối, không muốn cất tử, tôn này trấn quỷ tháp đặt ở trấn quỷ ti bên trong mới có thể tốt hơn phát huy tác dụng của nó." Trương Huyền trong lòng nghĩ là, các ngươi được nhiều nhiều sử dụng bọn chúng nha, chỉ có trấn áp càng nhiều quỷ dị, trấn quỷ tháp mới có thể từng bước thăng cấp, thập bát trọng địa ngục mới có thể sớm ngày thành thủ, mặc dù quá trình này khả năng còn dài đằng đẵng. "Đại tẩu, đã Tiểu Huyền đã đưa cho ngươi, ngươi liền thu cất đi." Ngụy Võ Vương đấy lòng là hâm mộ gấp, bất quá gặp vị này đại tẩu lúc này như thế chết đầu óc, thế là liền nhanh quên đủ. "Đại tẩu, đây cũng là Tiểu Huyền tấm lòng thành, ngươi cái này khước tử cũng không quá tốt ta." Mà lại ngươi vừa rồi cũng nghe nói, Tiểu Huyền còn phải đưa Lăng Phong ba cái kia tiểu tử các một tòa đâu, bọn hắn cũng dám thu, chẳng lẽ ngài còn không dám thu sao? Ai nói ta không dám thu đâu, đây là Tiểu Huyền đưa cho lão thân, lão thất phu, ngươi cũng đừng nghĩ cách. Bùi Mẫn lần này vui sướng hài lòng đem Chấn Quỷ Tháp thu vào trong ngực, còn quay đầu hung hăng trừng Ngụy Võ Vương một chút. Bùi Mẫn thu hồi Chấn Quỷ Tháp, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Tiểu Huyền, toàn này Chấn Quỷ Tháp lão thân liền mặt dày nhận, lão thân đại biểu ta Chấn Quỷ Ti đa tạ." Bùi Mẫn nói, liền hướng về Trương Huyền không người thi lễ một cái. Trương Huyền giật nảy mình, tranh thủ thời gian nghiêng người tránh đi cái này thi lễ, sau đó nói: "Tiền bối, ngài khách khí." Kỳ thật, Trương Huyền còn coi trọng Chấn Quỷ Ti hy sinh Chấn Quỷ Sử, ở trong đó nghĩ đến rất nhiều đều phù hợp sắc giấy niêm phong kiện. "Lão tổ, tiền bối, chúng ta tiếp tục xem cái này thập bát trọng địa ngục đi." Trương Huyền không muốn tiếp tục tại cái này phía trên dây dưa, trực tiếp dẫn ra chủ đề. Ngụy Võ Vương cùng Bùi Mẫn đều là nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía trong kính hình tượng. Chỉ gặp nhiệt tính trong địa ngục, hỏi tội trên đài thẩm phán vẫn đang tiến hành, ba người thấy say xương ngon lành. Theo trong đó một cái hồng y quỷ dị thẩm phán hoàn thành, chỉ gặp một đạo hắc quang hiện lên, hình tượng nhất chuyển liền tới đến đệ nhất trọng cắt lưới địa ngục. Chỉ gặp vừa rồi biến mất con kia hồng y quỷ dị đã bị trói lại tại cắt lưới địa ngục ở trong. Trong địa ngục lập tức thần âm vang lên. Hồng y lìa lệ quỷ phong cửu, khi còn sống châm ngòi không phải là, sau khi chết hóng gió châm lửa, tùy ý xúi dục, khiến lệ quỷ tập thôn, khiến mấy trăm người chết oan chết uổng, tội ác tày trời, phạt cắt lưới địa ngục thụ hình trăm năm, phía sau nhập thiết thụ địa ngục. Khâm thử. Thần âm rơi xuống, liền gặp ba cái quỷ sai đi tới gần. Trong đó một cái quỷ sai đi vào kia hồng y quỷ dị phía sau, khẽ vươn tay liền bắt lấy đầu phát, hướng về sau kéo một phát, liền gặp cái này hồng y quỷ dị đầu bị kéo ngẩng. Một cái quỷ sai đi vào hồng y quỷ dị trước mặt, khẽ vươn tay liền đưa nó cái cầm bắt lấy, hướng phía dưới kéo một phát. Dạng này hai cái quỷ sai một phen hành động, kia hồng y quỷ dị liền bị kéo miệng đại trương. Lúc này còn lại cái kia quỷ sai dẫn theo một thanh dài hơn một mét kìm sắt đi vào trước mặt, sau đó liền tại kia hồng y quỷ dị ánh mắt khinh thường bên trong, đem kìm sắt liền tiến vào trong miệng của nó, bốn phía quái, sau đó liền tựa hồ kẹp lấy thứ nào đó, hướng ra phía ngoài kéo một phát. Cũng không phải là loại kia kéo mạnh, mà là chậm rãi hướng ra phía ngoài một chút xíu kéo động, thế là liền có thể nhìn thấy một cây tinh hồng lưỡi dài liền bị kéo ra ngoài. Ban đầu lúc kia hồng y quỷ dị trong mắt vẫn mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng là rất nhanh sắc mặt bắt đầu biến hóa, đen nhánh mặt quỷ bên trên bắt đầu sương mù bốc lên, một chút xíu quỷ vụ ngưng tụ mồ hôi bắt đầu hình thành, cũng nhỏ xuống. A a, bởi vì quỷ lưỡi bị kẹp lấy, liền vang lên từng đợt kỳ lạ tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ cắt lưới địa ngục. Bị lôi ra miệng bên ngoài đầu lưỡi càng ngày càng dài, càng ngày càng mạnh, dài 5 thước, dài 7 thước, dài 1 thước, 1 thước 3 thước. Mãi cho đến một cái nào đó thời khắc, đột nhiên ba một thanh âm vang lên đồng thanh, đầu này quỷ lưỡi từ cái lưỡi chỗ đột nhiên đứt gãy. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ không gian. Ly thể về sau quỷ lưỡi đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, sau đó lại bay trở về kia hồng y quỷ dị trong miệng, một trận hắc vụ lăn lộn về sau, một đầu mới tinh đầu lưỡi lần nữa hình thành. Cầm kim sắt quỷ sai cười hắc hắc, lần nữa đi tới gần, tay giơ lên, lần nữa đem kim sắt vươn vào kia hồng y quỷ dị đại trương trong miệng. A a. Lúc này kia hồng y quỷ dị lúc trước khinh thường sớm đã biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, liều mạng bãi động đầu lâu muốn né tránh kia kim sắt, đáng tiếc toàn thân của nó sớm đã bị một mực khóa lại, chỗ nào né tránh được. Chỉ gặp kim sắt lần nữa kẹp lấy quỷ kia lưới, sau đó chậm rãi bị lôi ra miệng bên ngoài, chậm rãi bị kéo dài, mãi cho đến lần nữa băng liệt. Như thế lặp đi lặp lại, từng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương. Từ đường đại điện bên trong, toàn bộ hành trình vây xem toàn bộ hành hình quá trình Ngụy Võ Vương cùng Bùi Mẫn hai vị này được chứng kiến nhiều ít hào phóng sóng lớn hơn 100 tuổi Võ Vương đại nhân đều bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch. Cái này, Ngụy Võ Vương đưa ngón tay hướng trong mặt gương chẳng cảnh, thật lâu cũng không biết nói cái gì. Tốt tàn khốc hình phạt. Bùi Mẫn dù sao thân ở Trấn Quỷ Ti nhà ngục bên trong, các loại cực hình cũng đều là có, cho nên vẫn là trước lấy lại tinh thần, cảm thán một câu, tiếp xuống cũng là một trận trầm mặc. Đây là cắt lưới địa ngục, chính là thập bát trọng địa ngục đệ nhất trọng, trong nhân thế châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi chân trù, xảo ngôn tướng biện người, sau khi chết liền muốn thụ cái này cắt lưới địa ngục chi phạt, chỗ phạm tội nghiệt càng nặng, bị phạt thời gian liền càng dài. Trương Huyền mở miệng giải thích. Mặt kính nhất chuyển, đen như mực thiên, đen như mực địa, vô tận không gian bên trong, giang đầy từng ngụm gần trượng phương viên nồi sắt lớn. Trong nồi, kim sắc chất béo lăn lộn, đáy nồi dưới, màu tím đen liệt diễm bốc hơi, nồi trên mặt, từng sợi khói xanh dâng lên. Đúng lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây, Ngụy Võ Vương cùng Bùi Mẫn xem xét đạo nhân ảnh này, lên tiếng kinh hô. Lưu Cẩn. Lúc này kia Lưu Cẩn, toàn thân đều bị một sợi dây xích tầng tầng quấn quanh lấy khóa lại, hai tay cùng tay chân đều không thể động đậy mảy may, vừa rơi xuống tại cái không gian này, liền té lăn trên đất bắt đầu nhấp nhô. Đáng tiếc vừa nhấp nhô không xa, liền bị đột nhiên xuất hiện hai cái quỷ sai cả lại. Hai cái này quỷ sai đều lớn lên dị thường cao lớn, thân cao một trượng có thừa, mỗi người trong tay đều cầm một cây dài hơn 2 mét móc sắt. Trong đó một cái quỷ sai vươn tay bên trong móc sắt, lập tức liền câu trên người Lưu Cẩn xích sắt phía trên, sau đó quay người liền lôi kéo Lưu Cẩn trên mặt đất bắt đầu trượt, mặt đất tựa hồ cũng bị vạch ra một đầu đen nhánh ngân ký. Một cái khác quỷ sai cầm trong tay móc sắt đi theo phía sau. Trung giai quỷ vương Lưu Cẩn, lấn thiện lăng yếu, vũ cáo phỉ báng, giết hại trung lương, thị sát thành tính, tội ác tày trời, phạt trảo dầu trong địa ngục thụ hình 500 năm, lại vào băng sơn địa ngục. Khâm thử. Thân âm rơi xuống, lúc này kia Lưu Cẩn đã bị quỷ sai kéo tới trong đó một ngụm trảo dầu trước mặt. Phía trước quỷ sai xoay người lại, hướng phía sau quỷ sai gật gật đầu. Hậu phương quỷ sai cũng gật đầu đáp lại, sau đó cũng nô ra trong tay mình móc sắt, lập tức liền câu ở Lưu Cẩn mắt cá chân chỗ. Sau đó liền gặp hai cái quỷ sai nhẹ nhàng một lần phát lực, liền đem trên mặt đất Lưu Cẩn cho ném vào kia chảo dầu ở trong. Theo Lưu Cẩn tiến vào chảo dầu, đáy nồi ngọn lửa màu tím đen cấp tốc bành trướng bốc cháy lên, trong nồi liệt dầu bắt đầu kịch liệt lan lộn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ địa ngục không gian, nhất đại quỷ vương liền bị tạc bánh quẩy. Chương 190, vui đến phát khóc. Chương 190, vui đến phát khóc. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết phá vỡ chỗ này địa ngục không gian yên tĩnh. Nhất đại trung giai quỷ vương bị hai con tiểu quỷ cho nổ bánh quẩy. Chỉ gặp quỷ vương Lưu Cẩn tại kia trong chảo dầu, theo chảo dầu lan lộn, trong nồi chìm chìm nổi nổi cùng lan lộn. Hai cái quỷ sai thì đứng tại chảo dầu bên cạnh, sử dụng dài hơn 2 mét móc sắt, không ngừng lật qua lại trong chảo dầu Lưu Cẩn. A a, từng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương. Hai cái quỷ sai thì toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, không ngừng dùng đến trong tay móc sắt lật qua lại, nổ xong một mặt lại nổ một mặt khác, thỉnh thoảng còn đem đã trôi nổi lên Lưu Cẩn cho ấn vào dầu bên trong. Theo dầu chiên tiến hành, nồng đậm khói đen từ trong chảo dầu không ngừng toát ra, tiêu tán tại địa ngục không gian bên trong. T từ đường đại điện bên trong, đứng tại mặt kính trước mặt Ngụy Võ Vương cùng Bùi Mẫn sắc mặt rất khó coi. Nếu như nói vừa rồi cắt lưỡi địa ngục đều xem như hung tàn, vậy cái này chảo dầu địa ngục thì trực tiếp có thể xưng tàn bạo, hơn nữa còn là tương đương tàn bạo. Thật lâu, lấy lại tinh thần Ngụy Võ Vương cùng Bùi Mẫn lẫn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia sợ hãi. Trương Huyền cũng là lần thứ nhất trực quan sát chảo dầu đầu người, kiếp trước thường xuyên có người thể lên núi lao, xuống bạc dầu nếu quả thật để bọn hắn sớm nhìn xem cái này xuống bạc dầu, không biết còn dám hay không lại dễ dàng thể. Đây là đệ cửu trọng chảo dầu địa ngục, đạo tắc cướp bóc, lấn thiện lăng yếu, vu cáo phỉ báng người khác, nhu tài sát hại tính mệnh. Các loại tội nghiệt người, sau khi chết liền muốn nhập cái này chảo dầu địa ngục, thụ dầu chiên chi hình. Trương Huyền quay đầu đối bên cạnh Ngụy Võ Vương cùng Bùi Mẫn nói. Sau đó, Trương Huyền mang theo hai người lại nhìn cái khác tầng 16 địa ngục. Sau khi xem xong, hai người đều trầm mặc thật lâu. Ngụy Võ Vương cắn răng nói, thống quái, thống quái. Thế gian này các loại quỷ dị, chỗ phạm chi tội nghiệt, coi như dùng những này hình phạt đến hung hăng xử phạt bọn chúng. Bùi Mẫn cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù sắc mặt vẫn còn có chút mất tự nhiên. Trương Huyền thở dài một hơi, nói, bây giờ cái này thập bát trọng địa ngục trên là hình thức ban đầu, cần thời gian đến chậm rãi trưởng thành. Tiểu Huyền, cái này thập bát trọng địa ngục trên là hình thức ban đầu, nếu như đầu nhập quỷ dị quá nhiều, có thể hay không đối có hại hại? Bùi Mẫn thân là trấn quỷ ti cao tầng, quan tâm hỏi. Sẽ không, tiền bối, quỷ dị đầu nhập càng nhiều, cái này thập bát trọng địa ngục trưởng thành liền càng nhanh. Trương Huyền lắc đầu nói, tiền bối, ta vừa rồi cho ngài trấn quỷ tháp thu vào đi quỷ dị, liền sẽ tự động tiến vào thập bát trọng trong địa ngục, sau này phàm là gặp được không cần bắt hỏi khẩu cung quỷ dị, liền có thể trực tiếp tế ra cái này trấn quỷ tháp. Bùi Mẫn nghe vậy nhẹ gật đầu. Tiểu Huyền, thần chỉ sự tình, cũng nói chuyện đi. Ngụy Võ Vương nhìn một chút phía ngoài bóng đêm, thời gian còn sớm, thế là liền mở miệng nói. Trương Huyền nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, tốt. Tiền bối, hôm nay buổi chiều ta cùng Mạnh Thúc tiến đến gặp lão tổ, nói một chút thần chỉ sự tình, cái này quan hệ nhân loại chúng ta cùng quỷ dị tương lai vận mệnh. Trương Huyền mới mở miệng, trước hết giới thiệu một chút thành hoàng, thổ địa, môn thần, hắc bạch vô thường, văn võ phán quan bao gồm thần chỉ thần chức cùng thần quyền, sau đó liền lại nói mình thúc đẩy phong thần kế hoạch. Trương Huyền nói một hơi, cho dù đã nghe qua một lần Ngụy Võ Vương vẫn rung động không thôi, càng không nói đến Bùi Mẫn, trợn mắt hốc mồm nghe xong toàn bộ hành trình. Suy, thật lâu, khi phản ứng Bùi Mẫn thở ra một hơi thật dài. Thật là hùng vĩ kế hoạch, thật thần kỳ thần minh. Bùi Mẫn thở dài, lao thân cái này hơn 100 năm đơn giản xem như sống vô dụng rồi. Đại tẩu, thế nào? Cảm nhận được ta lúc ấy nghe được những chuyện này cảm giác đi. Ngụy Võ Vương ở bên cạnh vẫn không quên xem bảo. Trương Huyền đã không cảm thấy kinh ngạc, liền vừa mới một loạt sự tình, Ngụy Võ Vương buổi chiều mới gặp lúc trong lòng mình thế ngoại cao nhân hình tượng đã triệt để sập. Bùi Mẫn lần nữa thở dài một hơi, quay đầu hung hăng chừng Ngụy Võ Vương một chút. Tiểu Huyền, ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Lao thân toàn lực ủng hộ ngươi. Bùi Mẫn làm xuống cam đoan. Tiền bối, ta chuẩn bị trước sắc phong gia phủ bình thành thành hoàng, văn võ phán quan bao gồm thần. Bất quá tại đem phủ bình thành chế tạo thành thần bực trước đó, tận khả năng hướng ra phía ngoài giấu giếm thần chỉ sự tình, có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu, có thể giấu giếm nhiều ít liền giấu giếm nhiều ít. Mặc dù có chút tin tức tiết lộ, cũng tận lượng kéo dài bọn hắn đạt được tin tức cặn kẽ thời gian. Nếu như có thể thích hợp lừa dối bọn hắn thì tốt hơn, lưu lại đầy đủ thời gian để chúng ta lớn mạnh thực lực. Trương Huyền sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Tốt. Tiểu Huyền yên tâm đi. Trấn quỷ ti bên trong cùng trên triều đình sự tình, giao cho lão thân là được rồi. Bùi Mẫn nói xong, liền nhìn về phía bên cạnh Ngụy Võ Vương, Ngụy Nguyên, ngươi đến bảo vệ tốt Tiểu Huyền an toàn. Tiểu Huyền có một chút va chạm, đừng trách lão thân trở mặt không quen biết. Ngụy Võ Vương một trận cười khổ, nói, đại tẩu, yên tâm đi. Lão phu tự sẽ an bài, mà lại Tiểu Huyền bản thân thực lực liền không yếu, người bình thường cũng không đả thương được hắn. Bùi Mẫn gật gật đầu, nói, vậy cũng đúng. Bất quá không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, mà lại minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đừng quên đại ca ngươi chuyện năm đó. Vâng. Đại tẩu, yên tâm đi. Ngụy Võ Vương lập tức cũng nghiêm túc. Tiểu Huyền, thành hoàng chư thần, ngươi có thí sinh sao? Tiền bối, sắc phong chư thần cần nhìn thụ phong người công đức cùng số mệnh, công đức khí vận không đủ người, không thể sắc phong, cường tự sắc phong, đức không xứng bị, tất thụ ương. Cho nên cụ thể nhân tuyển, còn cần phong thần bảng đến tiến hành ước định. Trương Huyền hồi đáp. Bùi Mẫn gật gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Trương Huyền nói xong, đi vào bàn trước mặt, khẽ vươn tay hướng về bàn bên trên một chảo, liền gặp từng đạo tổ linh khí tức liền bị vồ lấy đi qua, nhẹ nhàng huy động phất trần, liền bỏ vào phất trần không gian bên trong. Trương Huyền làm xong những này, quay đầu nhìn về phía Bùi Mẫn nói, tiền bối, trấn quỷ ti vì nhân tộc ta chu sát quỷ dị, phù hộ bách tính, công đức rất vĩ, quá khứ hy sinh chi trấn quỷ làm, hoặc nhiều có thể phong thần, hưởng nhân gian hương hỏa. Thật chứ? Bùi Mẫn kinh hãi, sau đó liền đại hỉ. Tiểu Huyền, lời ấy thật chứ? Tự nhiên làm thật, tiền bối. Trương Huyền không dám nói bừa. Hy sinh quá lâu, hoặc đã vào luân hồi, đã vô pháp sắp phòng, nhưng gần đây hy sinh, tiền bối có thể tìm ra đến vật tùy thân, đưa đến vương gia trấn. Trương Huyền cười nói, tốt, quá tốt rồi. Bùi Mẫn kích động trong tay gỗ đảo trượng liên tục đập mặt đất, tâm tình thật lâu không cách nào kích động, sau đó đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía bàn phía trên tổ linh chân dung. Ngụy Võ Vương đột nhiên cũng nghĩ đến cái gì, cũng đi theo nhìn về phía bàn bên trên từng tôn tổ linh bài vị cùng kia ba bức tổ linh chân dung. Tiểu Huyền hy sinh quá lâu, thật liền không cách nào sắp phong sao? Bùi Mẫn tựa hồ sen lẫn chờ mong, còn có mấy phần sợ hãi nhỏ giọng hỏi. Trương Huyền sững sờ, sau đó nói ra, tiền bối, nếu là đã vào luân hồi thì không cách nào sắp phong, nhưng nếu là không vào luân hồi, liền cũng có thể sắp phong, chỉ cần công đức khí vận đầy đủ. Vậy trở thành tổ linh đây này, phải chăng không vào luân hồi? Bùi Mẫn giản mùa con mắt lúc này sáng đến đáng sợ. Tự nhiên có thể phong. Trương Huyền gật đầu nói, ta vừa rồi đã nhiếp thủ nơi này tất cả tổ linh khí tức, đợi quay lại vương gia trấn về sau, liền có thể tiến hành sắp phong. Thật chứ? Thật. Kia. Bùi Mẫn một chỉ kia một bức tổ linh chân dung, liền hỏi, có thể phong sao? Có thể phong. Tiền bối, lấy ba vị này chi công đức, tất có một tôn thần bị. Trương Huyền chém đinh chặt sắt trả lời. Ha ha. Bùi Mẫn đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy kiềm chế và giải thoát vui sướng, tiếng cười càng ngày càng thấp, cuối cùng hóa thành nghẹn ngào thanh âm. Phu quân. Theo một tiếng trầm thấp la lên, một cái hơn 100 tuổi lao hầu hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, trong hai mắt tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, nhìn chằm chằm kia một bức tổ linh chân dung. Trương Huyền khẽ thở dài một cái, quay người cất bước rời đi từ đường đại điện. Két. Tiếng vang bên trong, đại điện đại môn chậm rãi quan bế, bên trong mơ hồ truyền ra từng tiếng thút thít thanh âm. Chương 191, Võ Hoàng phía trên chương 191, Võ Hoàng phía trên chương Huyền quay đầu nhìn một chút đã quan bế đại môn từ đường đại điện, liền muốn rời đi. Két. Nhẹ nhàng một tiếng cửa phòng mở, đại môn mở một cái khe hở, đầy mặt kích động Ngụy Võ Vương từ đó nghiêng người đi ra, sau đó xoay người lại lần nữa đóng lại môn hộ. Tiểu Huyền chờ một chút. Lao tổ, ngươi không ở bên trong. Chương Huyền chần chờ nói. Không cần. Ngụy Võ Vương khoát khoát tay, nói, lúc này, từ chính nàng một người lặng lặng đợi một hồi càng tốt hơn. Ừm. Chương Huyền gật gật đầu, cũng không nói thêm lời. Tiểu Huyền, cảm ơn ngươi. Ngụy Võ Vương đột nhiên mở miệng nói, "Lão tổ, ngài khách khí." Trương Huyền tự nhiên minh bạch Ngụy Võ Vương ý tứ. Những này vị tổ linh có thể sắc phong thần chỉ, cũng là bởi vì che chở nhân tộc ta công đức, không phải là bởi vì ta Trương Huyền. Ngụy Võ Vương nhìn xem Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lần này, đại tổ xem như triệt để giải khai khúc mắc, có lẽ qua không được bao lâu, chúng ta phủ Bình Thành liền muốn nhiều một vị cao giai võ vương. Thật. Trương Huyền sững sờ, sau đó cũng là một trận kinh hỉ. Một vị cao giai võ vương xuất hiện, đối với phủ Bình Thành thế nhưng là đại hảo sự. Chỗ tốt này là nhiều phương diện. Đầu tiên chính là tính an toàn bên trên, có một vị cao giai võ vương tọa trấn, phủ Bình Thành tính an toàn liền có càng lớn bảo hộ, chính là phủ thành bên trong, cũng chưa chắc có thể có mấy chức cao giai võ vương. Tiếp theo chính là quyền nói chuyện, Bùi Mẫn nếu như có thể đột phá cao giai võ vương, tại trấn Quỷ Ti cùng triều đình lực ảnh hưởng cũng sẽ gia tăng thật lớn, như vậy Trương Huyền kế hoạch cũng đem càng thêm an toàn, có thể vì chính mình tranh thủ càng nhiều phát triển thời gian. Tự nhiên là thật, đại tẩu lúc đầu cũng đã cắm ở cao giai cánh cửa phía trên, lần này giải khai khúc mắc, liền tương đương với đã nhảy tới chỉ nửa bước. Ta vừa rồi cho nàng lưu lại năm mai chú quả, nghĩ đến mấy ngày nay liền sẽ có tin tức tốt. Ngụy Võ Vương cười nói, quá tốt rồi. Trương Huyền cũng vô cùng hưng phấn. Dứt lời, Trương Huyền mới phát hiện trong đường nguyên lai phiên trực nhân viên đều không thấy được. Ha ha, ta vừa rồi tới thời điểm, đều để bọn hắn rời khỏi đi ra bên ngoài. Ngụy Võ Vương phát hiện Trương Huyền nhìn bốn phía ánh mắt, lập tức hiểu rõ ra, cười giải thích nói. Trương Huyền lập tức hiểu, Ngụy Võ Vương tiếp vào tử mẫu linh đang báo cảnh, nên liền có suy đoán. Những cái kia phòng thủ nhân viên mặc dù võ nghệ không tệ, nhưng đối mặt hơn 20 hồng y quỷ dị cùng ba con quỷ vương, lưu tại từ đường ở trong chẳng những không được tác dụng, ngược lại còn dễ dàng uổng mạng. Đi thôi, Tiểu Huyền, nơi này sự tình đã viên mãn giải quyết, cần phải trở về. Ngụy Võ Vương mở miệng nói ra. Trương Huyền gật gật đầu, liền đi theo Ngụy Võ Vương rời đi từ đường. Đi vào từ đường bên ngoài, Trương Huyền liền thấy tản mát tại bốn phía phòng thủ nhân viên. Những người này cũng không rời đi quá xa, vây quanh từ đường trên đường phố, còn có bốn phía trên nóc nhà, đều có thân ảnh của bọn hắn, đem từ đường vây quanh tại chính giữa. Như hôm nay không phải Trương Huyền dùng trấn quỷ tháp trực tiếp thanh không những cái kia quỷ dị, như vậy tất nhiên chính là mặt khác một phen chẳng cảnh. Ngụy Võ Vương cùng Bùi Mẫn sẽ cản lại ba con quỷ vương, những cái kia hồng y quỷ dị liền cần những này phòng thủ nhân viên đến chặn lại. Hai người mới vừa tới đến từ đường bên ngoài, liền gặp Trương Huyền lúc đến thấy tên kia phòng thủ đại cao áo xám lao giả đi vào hai người phụ cận, hướng về Ngụy Võ Vương không người thi lễ, nói: "Ngụy phòng, bái kiến nhị gia." "Ngụy phòng, nguy cơ đã giải trừ, các ngươi cắt về bản bị đi, hảo hảo phòng thủ. Tạm thời đừng đi đại điện quấy rầy." Ngụy Võ Vương phân phó nói. "Vâng." Tuân mệnh. Ngụy Phong không người thi lễ lui lại đi, toàn bộ hành trình cũng không hướng Trương Huyền hành lễ, cũng không nhìn về phía Trương Huyền một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, thần du trạng thái dưới, trừ phi Trương Huyền nguyện ý hiện hình tại người trước, nếu không Võ Vương trở xuống là không nhìn thấy Trương Huyền. Rời đi từ đường, hai người cũng không lựa chọn đi tới đi lui, mà là dọc theo đường đi chậm rãi bước hướng về Ngụy phủ đi đến. "Lão tổ, Võ Vương phía trên còn có cái gì cảnh giới?" Trên đường, Trương Huyền đột nhiên tò mò hỏi. "Võ Vương phía trên nha." Ngụy Võ Vương sững sờ, sau đó cười cười nói, "Võ Vương phía trên vị Võ Đế, Võ Đế phía trên vị Võ Hoàng, về phần Võ Hoàng phía trên sao, vậy liền nói không rõ ràng." "Vì sao nói không rõ ràng đâu?" Trương Huyền có chút hiếu kỳ. "Võ Vương phía trên, mỗi một cái đại cảnh giới đều là mặt khác thuận theo thiên địa, ngươi không đạt tới như vậy cảnh giới, liền rất khó nói rõ ràng, mà khi ngươi đạt đến, ngươi tự nhiên cũng hiểu. Lão phu chưa đặt chân trung giai Võ Vương cảnh, Võ Đế liền đã nói không rõ ràng, huống chi Võ Hoàng phía trên đâu." "Tiểu Huyền, tu hành sự tình, nhớ lấy mơ tưởng xa vời, cứ đạp thực địa mới có thể đi được càng xa." Ngụy Võ Vương thở dài nói. "Vâng, đa tạ lão tổ dạy bảo." Trương Huyền nghiêm nghị giật mình, hắn phát hiện mình gần nhất giống như có chút nhẹ nhàng. Lần này, đại tổ muốn bước vào cao giai Võ Vương, tương lai 30-50 năm bên trong, có lẽ có cơ hội vấn đỉnh Võ Đế cảnh. Ngụy Võ Vương cũng không nhìn về phía Trương Huyền, mà là tự mình nói. "Lão phu thiên phú cũng không tính cao, hơn 30 năm trước vừa mới đột phá Võ Vương cảnh, kiếp này có thể đột phá cao giai Võ Vương hy vọng cũng không lớn, lại không dám hy vọng xa vời cao hơn Võ Đế cảnh, bất quá đại tổ khác biệt, thiên phú của nàng mấy chục lần tại ta, năm đó nếu không phải đại ca sự tình, nàng cũng sẽ không lựa chọn trở thành hầu bị người, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, như lúc trước nàng không đội ở báo thù lời nói, có lẽ hôm nay đã trở thành Võ Đế." "Ai?" Trương Huyền ở bên cạnh lặng lặng nghe, không dám chen vào nói, hắn cảm giác mình tựa hồ nghe đến một kiện khó lường bí mật. "Tiểu Huyền, để ngươi chê cười." Ngụy Võ Vương đột nhiên cảm giác nói đến tựa hồ có hơi nhiều, lập tức ngừng lại. Ngay vào lúc này, đột nhiên đâm đầu đi tới một chi 7 người tuần tra tiểu đội. "Tham kiến Võ Vương đại nhân." "Miễn lễ đi." "Nhưng từng phát hiện dị thường?" "Khởi bẩm Võ Vương đại nhân, cũng không phát hiện dị thường." Cầm đầu tuần tra đội trưởng ra khỏi hàng hướng Ngụy Võ Vương không người nói. "Tốt, vất vả, tiếp tục tuần tra đi." "Rõ." 7 người xác nhận về sau, quay người tiếp tục hướng phía trước tuần tra. Trương Huyền đột nhiên nhíu mày, vừa rồi theo 7 người tới gần, hắn liền cảm nhận được có cái gì không đúng, tựa hồ ngửi thấy một cỗ mùi tanh hôi, có điểm giống thi thể bốc mùi hương vị. Trương Huyền quay người nhìn về phía dần dần rời đi 7 người, thiên nhãn phía dưới, đột nhiên phát hiện 7 người cuối cùng nhất người kia vô cùng không thích hợp. 6 người khác toàn thân đều là khí huyết bốc hơi, mặc dù khí huyết cường độ cao có thấp có, nhưng này bất quá là tu vi cao thấp có khác thôi. Duy chỉ có kia người thứ 7 lại là khác biệt, chợt nhìn toàn thân tựa hồ cũng bốc lên lấy khí huyết chi lực, nhưng là hắn khí huyết chi lực rõ rệt phi thường phù phiếm, mà lại khí huyết chi lực phía dưới tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Thiên nhãn một chuyện, lập tức đâm rách kia ngoại vi khí huyết chi lực, chỉ gặp kia khí huyết chi lực phía dưới là tối đen như mực bị vụ, huyết sát chi khí bốc lên, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy oan hồn tại kêu gào. "Không tốt." Trương Huyền khẽ vươn tay liền kéo lại bên cạnh Ngụy Võ Vương vào áo. Ngụy Võ Vương sững sờ, nhìn về phía Trương Huyền, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trương Huyền cũng không nhiều lời, chỉ tay một cái người kia, nói ra: "Lão tổ, người kia không thích hợp. Không phải hầu quỷ người, nhưng thể nội ẩn dấu quỷ vật, huyết sát bốc hơi." Ngụy Võ Vương biến sắc, quay người liền quát, dừng lại. Chương 192, trấn áp tiềm ma giả. Chương 192, trấn áp tiềm ma giả. Thiên nhãn phía dưới, hết thể hư ảo đều không chỗ ẩn trốn, đây là võ giả hoàn toàn không thể so bì, cho dù đến Võ Vương cảnh cũng không được. Vừa mới tại chi kia 7 người tuần tra tiểu đội đi tới gần lúc, Trương Huyền chóp mũi tựa hồ đã nghe đến một cỗ kỳ lạ mùi hôi thối, giống như thi thể hư thối luôn bị, nhưng lại phảng phất bị một loại mùi thơm kỳ quái che. Phát giác được dị dạng, Trương Huyền liền nhìn về phía trước mắt 7 người, mới nhìn phía dưới cũng không phát hiện cái gì dị thường, nhưng khi thiên nhãn bắt đầu toàn lực vận chuyển, tất cả che lấp lập tức mất đi hiệu lực. Trương Huyền nhìn thấy trong 7 người này một người, thân thể khớp nối hơi có vẻ cứng ngắc, quanh người khí huyết phù phiếm, giống như cây không dễ, nước không nguồn. 6 người khác quanh người huyết khí bốc hơi, tuy có mạnh yếu, nhưng đều liên tục không ngừng. Tâm thuộc hỏa, tâm hồn bên trong như liệt diễm đốt đốt nhảy vọt, toàn thân khí huyết bị tâm hỏa thôi động, huyết khí bốc hơi, dù đậu toàn thân. Mà người này tâm hồn bên trong thì hoàn toàn khác biệt, một đoàn hắc vụ bản xoáy không ngừng bành trướng có vào, thôi động một cỗ hắc vụ dọc theo thân thể huyết mạch du tẩu toàn thân. Những cái kia hắc vụ tầng ngoài thì đều bao trùm lấy một tầng huyết khí, nhưng tầng này huyết khí rõ ràng là ngoại lai chi vật, mà không phải bản thể sở sinh. Trương Huyền ánh mắt lần nữa trở về tâm hồn vị trí, thiên nhãn toàn lực vận chuyển, nhìn ra kia nồng đậm hắc vụ, tại trong khói đen nhìn thấy một viên hình tròn huyết châu đồng dạng đồ vật, không ngừng tản mát ra nồng đậm huyết khí, theo ra vào hắc vụ bao trùm tại hắc vụ mặt ngoài. Những người khác tại Trương Huyền thiên nhãn phía dưới, ngoại trừ huyết khí bốc hơi bên ngoài, cũng đều quanh quẩn lấy điểm điểm tích tích nhân đạo công đức kỳ quang, mà người này thì toàn thân bao phủ huyết sắt cùng nghiệp lực, bất quá những này đều cất giấu rất sâu, vừa rồi Trương Huyền vậy mà kém một chút chưa từng phát hiện. Khám phá thật giả về sau, Trương Huyền khẽ vươn tay liền bắt lấy Ngụy Võ Vương vào áo, đưa tay chỉ hướng người kia, nói: "Lão tổ, người kia không thích hợp. Không phải hầu bị người, nhưng thể nội ẩn dấu bị bật, huyết sắt bốc hơi." Ngụy Võ Vương kinh hãi, quay người liền quát: "Dừng lại, các ngươi đều trở về." Tuần tra tiểu đội mới vừa đi ra đi hơn 20 mét, nghe được Ngụy Võ Vương tiếng la, đều là khẽ run rẩy, không rõ vị này Võ Vương đại nhân vì sao đột nhiên ngự khí như thế bất thiện. Bất quá cũng không có cách, 7 người đành phải ngoan ngoãn quay người lại, đi trở về đến Ngụy Võ Vương cùng Trương Huyền trước người. Đương nhiên tại 7 người này trong mắt, chỉ có Ngụy Võ Vương một người, bên cạnh Trương Huyền, bọn hắn là không thấy được. "Tham kiến, Võ Vương đại nhân, không biết đại nhân có gì phân phó?" Lĩnh đội đội trưởng hướng về Ngụy Võ Vương không người bái nói. "Không cần đa lễ, các ngươi là tư đồ gia?" Ngụy Võ Vương hỏi. "Phủ Bình Thành bên trong, ban đêm đội tuần tra, đã có quan phủ đội tuần tra, cũng có đại lượng các đại gia tộc phái ra. Những gia tộc này đội tuần tra phần lớn đều mặc có các đại gia tộc đặc thù phục sức, cho nên Ngụy Võ Vương tự nhiên một chút liền nhận ra đây là Tư Đồ gia đội ngũ.
"Vâng, tiểu nhân Tư Đồ Lượng, bái kiến Võ Vương đại nhân."
Đội trưởng Tư Đồ Lượng lại bái nói:
"Không cần đa lễ, lão phu không phải giữ lễ tiếp người, lão phu gọi lại các người là muốn hỏi ngươi một chút, người này ra sao lai lịch?"
Ngụy Võ Vương nhưng lời nhắc đi vào mèo, trực tiếp liền chỉ hướng cuối cùng người kia. Tư Đồ Lượng sững sờ, mặc dù không biết Ngụy Võ Vương dụ ý, nhưng là cũng không dám lười biếng, trực tiếp không người nói: "Võ Vương đại nhân, đây là cựu đệ Tư Đồ Hiên. Gần đây, Tư Đồ gia nhưng có gặp được kỳ dị sự tình." Ngụy Võ Vương mở miệng hỏi. Tư Đồ Lượng lập tức bị hỏi không nghĩ ra, không rõ hôm nay lúc đầu rất bình thường đang đi tuần, đột nhiên bị Ngụy Võ Vương cho gọi lại đến tra hỏi cũng kỳ quái, không quan tâm tuần tra tình huống, mở miệng liền hỏi cựu đệ, đây là vì sao? Hẳn là cựu đệ đắc tội qua Ngụy gia.
Cũng không đúng nha.
Một thì Ngụy Võ Vương cũng không phải khí lượng nhỏ hẹp người, lại nói bây giờ Tư Đồ gia không có Võ Vương, ngày bình thường cho dù Tư Đồ gia mấy cái kia hai hàng cũng không dám đắc tội Ngụy gia a, thứ hai nếu thật là cựu đệ đắc tội qua Ngụy gia, cũng không trở thành Ngụy Võ Vương tự thân xuất mà a. Mà lại rõ ràng Ngụy Võ Vương cũng không nhận ra cựu đệ. Ba thì hắn đột nhiên hỏi Tư Đồ gia gần đây phát sinh kỳ dị gì sự tình, là có ý gì? Tư Đồ Lượng không hiểu ra sao, nhưng cũng không dám chậm trễ, liền trả lời, khởi bẩm Võ Vương đại nhân, Tư Đồ gia gần đây hết thảy bình thường, cũng không dị dạng.
Cũng không dị dạng sao?
Ngụy Võ Vương cười một tiếng, quá khẽ, kia tại sao lại có tiềm ma giả lẫn vào?
Cái gì?
Tiềm ma giả? Tư Đồ Lượng quá sợ hãi, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng lúc, liền gặp Ngụy Võ Vương hướng về cuối hàng Tư Đồ Hiên vươn một cái tay. Ngụy Võ Vương không chỉ có chấn động Tư Đồ Lượng mấy người, càng là chấn động xếp tại cuối hàng Tư Đồ Hiên. Chỉ gặp kia Tư Đồ Hiên ánh mắt chấn sợ, quay người liền muốn chạy. Ngụy Võ Vương cũng sẽ không cho kia tiềm ma giả cơ hội đào tẩu, trực tiếp liền hướng Tư Đồ Hiên đưa tay ra tới.
Ma tệ tử, ở trước mặt lão phu, ngươi còn muốn chạy?
Trở lại cho ta đi. Chỉ gặp một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp muốn chạy trốn Tư Đồ Hiên cho câu lên, sau đó bay đến trước chân.
Tê.
Giống. Chỉ nghe tiếng gào thét bên trong, một đoàn nồng đậm hắc vụ bắt đầu từ Tư Đồ Hiên trong thân thể xuất hiện, trong chớp mắt liền đem Tư Đồ Hiên thân thể toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Một lát sau, chỉ gặp hắc vụ tan đi, bên trong xuất hiện một con dữ tợn kinh khủng ma vật. Kia ma vật tứ chi chạm đất, không ngừng hướng về đám người chung quanh gào thét.
Giống hắc hắc ha ha.
Một trận thê lương giống lên một tiếng cùng tiếng cười vang lên.
Không nghĩ tới, không nghĩ tới, lại còn là bị các ngươi phát hiện.
Ha ha.
Ngươi là ai?
Ta cựu đệ bị các ngươi thế nào?
Bên cạnh Tư Đồ Lượng muốn rách cả mí mắt.
Cái khác Tư Mã gia mấy người cũng là nhao nhao rút ra binh khí, vậy ở bốn phía, trong mắt toát ra thật sâu lửa giận.
Ma tệ tử, ngươi là ai?
Ai phái ngươi tới?
Phủ Bình Thành bên trong còn có bao nhiêu đồng bọn?
Ngụy Võ Vương quát.
Ha ha.
Ngụy Lao Thất Phu, ngươi cảm thấy nhà ngươi ma gia gia sẽ nói cho ngươi biết sao?
Kia ma vật ngửa mặt lên trời cười to.
Muốn chết.
Ngụy Võ Vương không còn nói nhảm, đưa tay liền hướng về kia ma vật đánh tới.
Kia ma vật thân thể nhoáng một cái liền né tránh.
Ha ha, Ngụy Lao Thất Phu, ngươi không phải Võ Vương sao, liền chút bản lãnh này sao?
Ma vật không ngừng ngôn ngữ khiêu khích lấy Ngụy Võ Vương.
Ngụy Võ Vương giận tím mặt, lần nữa nhấc trưởng đánh tới, lần này tốc độ nhanh mấy lần, kia ma vật né tránh không kịp, bị đánh bừa bạn.
Chỉ nghe bành một tiếng, ma vật bị đánh trúng vỡ nát, rơi vào một chỗ màu đen huyết đục, tanh hôi khó ngửi.
Hừ.
Ngụy Võ Vương thu hồi bàn tay, hai mắt bắn ra hai đạo điện quang, cẩn thận quan sát bốn phía.
Hắc hắc.
Ngụy Lao Thất Phu, trưởng lực không tệ nha.
Một tiếng cười âm trầm vang lên, một đoàn hắc vụ từ tất cả huyết đục bên trên một lần nữa ngưng tụ, một lần nữa hóa thành con kia ma vật.
Trương Huyền sững sờ, Ngụy Võ Vương một kích vậy mà không có đánh chết kia ma vật.
Trương Huyền thiên nhãn phía dưới thấy được rõ ràng, kia ma vật cũng chính là Hồng Y Liệt cấp bậc, đứng trước Võ Vương công kích, vậy mà không chết.
Ma tệ tử, ngươi thật sự cho rằng hôm nay có thể trốn được sao?
Ngụy Võ Vương khỏe miệng liên lụy ra mỉm cười.
Hắc hắc.
Ngụy Lao Thất Phu, ngươi mặc dù là Võ Vương, ta là Hồng Y Liệt, nhưng là ngươi lại giết không được ta, ha ha.
Thật sao?
Ngụy Võ Vương tiêu dung càng tăng lên.
Tiểu Huyền,
trấn quỷ tháp còn gì nữa không?
Chương 193, cái gì gọi là tiềm ma giả? Chương 193, cái gì gọi là tiềm ma giả? Tiểu Huyền,
trấn quỷ tháp còn gì nữa không?
Có.
Trương Huyền cười một tiếng, lật tay một cái, liền gặp một tòa 9 tầng trấn quỷ tháp xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong.
Không đợi Trương Huyền thôi động, liền gặp Trương Huyền trong tay trấn quỷ tháp tựa hồ cảm ứng được trong không khí yêu ma khí tức, bắt đầu lấp loé kỳ quang, tự động từ Trương Huyền lòng bàn tay bay lên.
Tiểu Huyền,
Tiểu Huyền là ai?
Trấn quỷ tháp lại là cái gì?
Tư Đồ gia 6 người nghe được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng Tiểu Huyền là ai cùng trấn quỷ tháp là cái gì, càng thần kỳ chuyện xuất hiện.
Một cái kỳ quái bảo khí, không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, sau đó toàn thân lóe kỳ quang, liền hướng về trong sân ma vật bay đi, mà lại càng đến gần kia ma vật, quang mang càng sáng.
Đây là vật gì?
Nó từ nơi nào ra?
Nó đây là muốn làm gì?
Trấn quỷ tháp rời đi Trương Huyền lòng bàn tay, hướng về kia giữ tợn ma vật liền bay tới.
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh.
Mấy hơi thở ở giữa, trấn quỷ tháp liền bay đến ma vật trên không.
Kia ma vật nhìn thấy trấn quỷ tháp hướng nó bay tới, mặc dù không nhận ra đây là cái gì bảo khí, nhưng lại không hiểu cảm nhận được to lớn uy hiếp cùng sợ hãi, tựa hồ gặp thiên địch.
Không được, những yêu ma này quỷ dị đều là phi thường cẩn thận, phàm là không cẩn thận quỷ dị sớm đã bị vô tình đào thải.
Cái này ma vật mười phần có lòng tin từ Ngụy Võ Vương thủ hạ đào thoát, cho nên nó cũng không sốt ruột, một mực tại cùng Ngụy Võ Vương dây dưa, nhưng là lúc này, nó rõ ràng từ kia bảo khí bên trên cảm nhận được uy hiếp,
sẽ bỏ mệnh.
Một loại cảm giác kỳ quái từ đáy lòng sinh ra.
Trốn. Kia ma vật không chút do dự, trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc quang, liền muốn thoát đi hiện trường. Ha ha, đứng tại chỗ tối Trương Huyền cười lạnh một tiếng. Muốn chạy, sợ là muộn. Chỉ gặp chấn quỷ tháp đột nhiên gia tốc, lập tức liền ngăn ở ma vật chạy trốn ngay phía trước, tháp miệng nghiêng, nhắm ngay vào ma vật phương hướng, một vệt kim quang từ đó bắn ra, thẳng tắp liền hướng kia ma vật che lên quá khứ. Không được, kia ma vật trong lòng lập tức cảnh báo đại minh, muốn chết, rất có thể muốn chết. Hoàn toàn không cho kia ma vật thời gian phản ứng, kim quang đã gắn vào kia ma vật trên thân. Từ từ, một trận tư tư thanh vang lên, chỉ thấy kia ma vật toàn thân giống như bị liệt diễm thiêu đốt, một cỗ khói xanh liền xông ra. A, ngao, từng tiếng kêu thảm vang lên, kia ma vật tựa hồ bắt đầu ở không trung lăn lộn. Tư Đổ ra sáu người mở to con mắt, nhìn trước mắt cảnh tượng, không biết xảy ra chuyện gì. Ngụy Võ Vương tại Trương Huyền tế ra chấn quỷ tháp về sau, liền bắt đầu đứng ở bên cạnh, vê râu mỉm cười, đầy mắt mong đợi nhìn xem kia muốn chạy trốn thoát ma vật, vẫn không quên nói hai câu ngồi trầm trọng. Ma tệ tử, ngươi ngược lại là chạy nha. Chạy mau a. Chấn quỷ tháp dưới, kim quang bên trong, kia ma vật bắt đầu bốn phía va chạm, ý đồ xông ra kim quang bên ngoài, đáng tiếc hết thảy đều là uổng công. Mặc cho kia ma vật dễ dỗ như thế nào, vẫn là càng ngày càng tới gần chấn quỷ tháp tháp miệng. Đột nhiên, vành a một tiếng, chỉ gặp kia ma vật đột nhiên nổ làm một đoàn hắc vụ, sau đó liền bị thu vào trong tháp. Không được, kia ma vật bị tự bạo. Tiểu Huyền, mau nhìn xem, còn có thể hay không nhìn ra một chút tin tức. Ngụy Võ Vương đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi. Trương Huyền cũng là cả kinh, lập tức nhìn về phía vương gia trấn bên ngoài trấn quỷ tháp bản thể bên trong. Nghiệt tính địa ngục bên trong, đột nhiên một đoàn hắc vụ xuất hiện, nhưng là cũng không xuất hiện đang vấn tội trên đài, mà là mấy hơi thở ở giữa liền tiêu tán thành vô hình, hóa thành tầm bổ thập bắt trọng địa ngục lực lượng. Trương Huyền đối Ngụy Võ Vương lắc đầu, nói: "Lão tổ, kia ma vật tự bạo hồn thể, nghiệt tính địa ngục cũng không nhìn thấy hữu dụng tin tức." Ngụy Võ Vương thở dài một hơi, hận hận nói: "Đám này ma tệ tử, quá quyết." "Võ Vương đại nhân, kia ma vật." Cầm đầu Tư Đồ Lượng lúc này yếu ớt mà hỏi: "Tự bạo? Các ngươi tiếp tục tuần tra đi. Ngày mai ta sẽ đích thân đến các ngươi Tư Đồ phủ bên trên, điều tra cái này tiềm ma giả sự tình." "Vâng." "Là." Tư Đồ Lượng liên tục không người xác nhận, sau đó liền nhìn xem Ngụy Võ Vương quay người rời đi hiện trường. "Đều thất thần làm gì, mau đem cựu đệ huyết đục thu thập một chút." "Ai?" Tư Đồ Lượng quay đầu đối đám người quát, cuối cùng lại là thở dài một tiếng. Mọi người thấy đầy đất vỡ vụn huyết đục, đều là sắc mặt buồn bã. "Lão tổ, kia tiềm ma giả như thế nào tồn tại?" Trên đường, Trương Huyền tò mò hỏi. "Kia tiềm ma giả a?" Ngụy Võ Vương trầm ngâm một lát, sau đó nói: "Tiềm ma giả là yêu ma một chi, cái này một chi có một loại năng lực đặc thù, bọn chúng có thể ẩn nút tại những sinh linh khác bên trong thân thể, lấy hắn sinh linh huyết đục làm thức ăn, mà bị lây nhiễm người sơ kỳ lại không cách nào phát giác, chờ phát giác được không đúng thời điểm đã chậm. Mà lại kia tiềm ma giả chẳng những sẽ kế thừa túc chủ nhục thân, sẽ còn kế thừa túc chủ phần lớn ký ức, điểm này mới là đáng sợ nhất. Ẩn nút tại những sinh linh khác thể nội, chẳng phải là ngoại trừ chúng ta nhân tộc bên ngoài, cái khác sinh linh cũng sẽ bị bọn hắn ẩn nút?" Trương Huyền hỏi. "Không sai, ngoại trừ quỷ vật bên ngoài, cái khác có huyết nhục sinh linh đều có thể trở thành bọn hắn sống nhờ túc chủ, cho nên, cho dù tại quỷ dị nội bộ, tiềm ma giả cũng là bị đông đảo quỷ dị đề phòng cùng kiêng kỵ tồn tại. Bất quá tương đối mà nói, bọn chúng vẫn là càng ưa thích sống nhờ tại nhân tộc ta thể nội." "Vì cái gì?" Trương Huyền nghi hoặc nói. "Bởi vì nhân tộc ta vì bạn tộc chi linh, nhân tộc ta huyết nhục đối với tất cả quỷ dị có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn." Ngụy Võ Vương thở dài nói. Trương Huyền cũng có chút im lặng, thầm than nhân tộc có thể sống đến hôm nay gian nan. Nghe nói năm đó quỷ dị nội bộ đã từng đạt thành qua một cái hiệp nghị, tiềm ma tộc không được sống nhờ đã mở linh trí yêu, tinh, quái các loại, chưa mở linh trí không ở trong đám này, nhưng là chưa mở linh trí những sinh linh kia vẹn vẹn đối với mới sinh tiềm ma tộc có chút tác dụng, lực hấp dẫn cũng không lớn, cho nên nhân tộc ta vẫn là tiềm ma tộc sống nhờ lựa chọn hàng đầu. "Kia lão tổ, nhân tộc ta ở trong bị sống nhờ nhiều không?" "Không biết, khó mà nói." Ngụy Võ Vương lắc đầu nói. "Bất quá hẳn là không nhiều, kia tiềm ma giả sinh sôi là phi thường khó khăn, nghe nói một đôi tiềm ma giả trăm năm cũng chưa chắc có thể dựng dục ra một cái tân sinh tiềm ma giả, mà lại tân sinh tiềm ma giả cũng cực kỳ yếu ớt, rất dễ dàng chết yểu." "Cái kia còn tốt." Trương Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút nói: "Lão tổ, kia nhân tộc ta như thế nào phân biệt tiềm ma giả đâu? Đã nhiều năm như vậy, chúng ta khẳng định cũng có một bộ phân biệt phương pháp a." Ngụy Võ Vương gật gật đầu, nói: "Không sai, tại mấy trăm năm trước, mọi người phát hiện một loại tảng đá có thể phân biệt tiềm ma giả, chúng ta liền đem nó gọi là giám ma thạch. Mọi người đưa tay đặt ở giám ma thạch bên trên, nếu là bắt đầu lấp lóe hồng quang, vậy liền cơ bản kết luận đã bị tiềm ma giả sống nhờ rồi, nếu là cái khác quang mang thì thuộc về bình thường. Bất quá loại này giám ma thạch sát xuất chúng cũng chỉ có ước chừng 6 thành." Trương Huyền thầm than một hơi, cũng cảm nhận được nhân tộc đứng trước tiềm ma giả bất lực. "Cho nên, lão tổ, ngày mai chuẩn bị tiến về Tư Đồ phủ, chính là vì phân biệt tiềm ma giả." "Không sai. Thế nhưng là, lão tổ, kia tiềm ma giả thực lực cũng không cao, lấy Tư Đồ gia thực lực nên đủ để ứng đối đi. Còn cần lão nhân gia ngài tự mình xuất thủ sao?" Trương Huyền có chút nghi hoặc. "Tiểu Huyền, ngươi có chỗ không biết, cái này giám ma thạch cực kỳ hi hữu, toàn bộ phủ bình thành bên trong cũng chỉ có 2 khối, một khối tại đại tẩu trong tay, một cái khác khối tại lao phu trong tay." Ngụy Võ Vương cười nói. "Thì ra là thế." Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. "Giám ma thạch." Đột nhiên, Trương Huyền nghĩ đến kiếp trước trong truyền thuyết một kiện bảo vật, mình có thể điêu khắc ra, có lẽ có kỳ hiệu. Chương 194, kính chiếu yêu xuất thế. Chương 194, kính chiếu yêu xuất thế. "Lao tổ, vừa rồi kia tiềm ma giả thực lực cũng không cao, vì sao bị ngài phát hiện về sau, vậy mà không phải nghĩ hết biện pháp chạy trốn, mà là lựa chọn cùng ngài cùng nhau. Đây là Trương Huyền vừa rồi một mực tồn tại một nỗi nghi hoặc, kia tiềm ma giả tại ban đầu bị phát hiện lúc, quả thật có chạy trốn hành vi, nhưng khi sau khi bị bức lui, cấp tốc bắt đầu lựa chọn liều mạng. Tiểu Huyền, tiềm ma giả cũng không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Kia ma tể tử vừa mới bắt đầu chạy trốn, bất quá là không nợ thân thể này mà thôi. Chờ nó xác định không cách nào bảo trụ nhục thân về sau, lập tức liền từ bỏ mang theo nhục thân chạy trốn dự định. Bọn hắn chạy trối chết bản sự rất mạnh, hôm nay nếu không phải ngươi trấn quỷ tháp xuất thủ, rất khó lưu lại nó. Bất quá nó nhưng cũng không chết. Ngụy Võ Vương giải thích nói. Cái gì? Trương Huyền giật nảy cả mình. Lão tổ, kia tiềm ma giả không phải tự bạo sao? Mà lại tự bạo về sau, cũng bị trấn quỷ tháp thu vào trong tháp, như thế nào còn chưa có chết? Ngụy Võ Vương lắc đầu, thở dài nói, Tiểu Huyền, ngươi có chỗ không biết, kia tiềm ma giả còn có một hạng năng lực đặc thù, loại năng lực này càng là đáng sợ, gọi là phân thể thuật. Phân thể thuật? Trương Huyền sững sờ, trong lòng nghĩ lên kiếp trước trong truyền thuyết phân thân thuật. Không sai, phân thể thuật là tiềm ma giả năng lực thiên phú, có thể đem thân thể của mình chia làm nhiều phần, phân biệt chui vào khác biệt túc chủ thể nội, phân biệt trưởng thành chờ đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ trở về bản thể. Trong quá trình này, từng cái phân thể tích xúc lực lượng cùng ký ức đều sẽ tiến vào bản thể thể nội. Đây cũng là tiềm ma giả trọng yếu nhất cũng nhanh chóng nhất tu hành phương thức. Ngụy Võ Vương nói. Trương Huyền hít sâu một hơi, ám đạo cái này nhưng so sánh kiếp trước phân thân thuật còn thần kỳ nha. Lão tổ, như thế tu hành phương thức cùng tốc độ, chẳng lẽ liền không có cái gì tệ nạn sao? Trương Huyền hiếu kỳ nói. Ngụy Võ Vương lắc đầu, nói, có lẽ có đi, trước mắt chúng ta đối với tiềm ma giả chủng tộc biết 10 phần có hạn, chúng ta bây giờ biết cũng phần lớn đến từ một vị tiền bối. Ngụy Võ Vương ở giữa đột nhiên một cái dừng lại, tựa hồ có chút sự tình còn chưa thuận tiện tiết lộ. Kia hôm nay tự bạo cái kia ma vật bèn bèn tiềm ma giả một cái phân thể. Không sai, cho nên khi nó bị trấn quỷ tháp bao lại không cách nào chạy trốn thời điểm, liền trước tiên lựa chọn tự bạo, hy sinh hết một cái phân thể, bất quá cái này ma vật như thế quả quyết hy sinh hết một cái phân thể, cũng đồng dạng nói rõ một việc. Nó sợ có một số việc bị chúng ta biết. Trương Huyền trong nháy mắt có suy đoán. Không sai, chỉ sợ những cái kia quỷ dị gần nhất tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Có lẽ tối nay từ đường trong đại điện dị thường, cũng cùng bọn chúng thoát không ra quan hệ. Ngụy Võ Vương gật đầu nói, "Tiểu Huyền, ngày mai buổi sáng cùng lão phu cùng đi tư đồ phủ đi, nghĩ đến tư đồ phủ bên trong, tuyệt không phải chỉ có một cái tiềm ma giả." Tốt. Trương Huyền gật đầu đồng ý đang khi nói chuyện, hai người liền đi tới Thiên Hương cư trước mặt, lúc này Thiên Hương cư đã sớm không có khách nhân. "Lão tổ, tối nay ta thu hai người đệ tử." Trương Huyền nhìn thấy Thiên Hương cư, vừa cười vừa nói, "Ồ." Ngụy Võ Vương cũng nhìn thấy Thiên Hương cư chưa bài, nói, "Làm sao? Cùng Thiên Hương cư có quan hệ?" Tiền gia vị kêu bắt thiếu gia Tiền Lập Văn, còn có hắn người hầu kia Tiểu Lục. Trương Huyền nói, "Ha ha biết biết, đuốt lên tứ thiếu mà." Ngụy Võ Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, cười lên ha ha. Trương Huyền cũng cười theo, nói, "Lão tổ, cũng biết cái này Tiền Lập Văn, tự nhiên mới đến. Ha ha, ngươi cái này đệ tử thế nhưng là tại phủ Bình Thành, vô cùng nổi danh nha. Nhưng mà, cũng là cái hảo hải tử, chỉ là phương thức làm việc có chút ha ha." Ngụy Võ Vương có chút hết sức vui mừng. Trương Huyền cũng đi theo cười khổ lắc đầu, xem ra chính mình vị này đệ tử thanh danh thật rất lớn nha. Ngay cả một vị võ vương đều có thể nghe nói sự tích của hắn. Trương Huyền lại quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Hương cư, liền đi theo Ngụy Võ Vương sau lưng, bước nhanh quay trở về Ngụy phủ. Cùng Ngụy Võ Vương từ biệt về sau, lập tức thần hồn quy khiếu, Trương Huyền liền mở mắt. Lúc này bên ngoài đã đến canh bốn sáng, Trương Huyền cũng không có ý định ngủ. Một tòa trấn quỷ tháp lưu tại từ đường bên trong, như vậy thì cần lại điều khắc một tòa. Nghĩ tới đây, Trương Huyền vây tay một cái, liền gặp đao khắc xuất hiện trong tay, xuất ra một khối gỗ đào, liền bắt đầu điều khắc. Trấn quỷ tháp đã điêu khắc nhiều lần, tự nhiên kỹ nghệ càng thêm thuần thục, trong chốc lát, một tòa 9 tầng trấn quỷ tháp liền xuất hiện tại lòng bàn tay, tiện tay điêu khắc trấn quỷ tháp 3 chữ to, liền đặt lên bàn. Điêu khắc xong cái này một tòa, Trương Huyền cũng không đình chỉ, lại liên tiếp điêu khắc 3 tòa trấn quỷ tháp, chỉ là cái này 3 tòa càng thêm tiểu xảo. Trong đó 2 tòa độ cao tại khoảng 3 tấc, tòa thứ 3 độ cao chỉ có hơn 1 tấc điểm, lộ ra 10 phần bỏ túi đáng yêu. 2 tòa khoảng 3 tấc, Trương Huyền chuẩn bị đưa cho 2 cái đồ đệ. Tòa kia hơn 1 tấc điểm chính là chuẩn bị cho tiểu nha đầu, Trương Huyền còn chuyên môn tìm một cây dây đỏ mà vào. Làm xong về sau, Trương Huyền còn phân biệt hướng cái này 3 tòa trấn quỷ tháp bên trong đánh vào 3 đạo nhân đạo công đức kim quang, để chân chính biến thành công đức pháp bảo. Trấn quỷ tháp điêu khắc xong thành, Trương Huyền lại điêu khắc 3 thanh kiếm gỗ đạo, lần nữa phân biệt đánh vào 3 đạo công đức kim quang, đây là phân biệt cho Ngụy Võ Vương cùng 2 cái đồ đệ. Ngụy Võ Vương trong tay chuôi này kiếm gỗ đạo, Trương Huyền nhìn qua, cũng chính là 5 tháng hơi thêm chút, cũng chính là một thanh phổ thông kiếm gỗ đạo, cho nên liền vì hắn chuẩn bị một thanh. Về phần 2 cái thổ địa mà, trấn quỷ tháp phụ trách thủ hộ, như vậy kiếm gỗ đạo vừa vặn phụ trách công kích, một công một thủ, tự nhiên vạn vô nhất thất. Điêu khắc xong những này, Trương Huyền cầm lấy đao khắc, liền nghĩ đến vừa rồi trên đường nghĩ tới kiện pháp bảo kia. Kia tiềm ma giả mặc dù có thể tránh thoát này phương thế giới các loại thủ đoạn, nhưng nếu bảo vệ này xuất thế, Trương Huyền một bên hồi ức món kia bảo vật trong truyền thuyết miêu tả, một bên lấy ra một khối hình tròn gỗ đào. Đao khắc rơi xuống, lập tức mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một lát sau một chiếc gương trạng gỗ đào tấm xuất hiện ở trước mắt. Cái này còn bèn bèn một cái hình thức ban đầu, sau đó, Trương Huyền đầu tiên bắt đầu rèn luyện mặt kính, một khối giấy giáp xuất hiện tại Trương Huyền trong tay, bắt đầu điên cuồng rèn luyện. Rèn luyện kim loại, Trương Huyền đã qua, nhưng cái này rèn luyện tấm ván gỗ, Trương Huyền lại là lần đầu tiên làm. Rèn luyện thời gian một chén trà, Trương Huyền liền từ bỏ, tựa hồ giống như sáng lên một chút, nhưng muốn nói soi sáng ra bóng người đến, đó là không có khả năng. Được rồi, dù sao hy vọng thiên đạo công đức tác dụng dưới, có thể đem nó hóa thành một chiếc gương. Từ bỏ rèn luyện mặt kính về sau, Trương Huyền bắt đầu điêu khắc tấm gương biên giới cùng mặt sau. Tấm gương biên giới, Trương Huyền điêu khắc lên long phượng cùng vân vân, tấm gương mặt sau, Trương lựa chọn trực tiếp điêu khắc lên một vòng đại nhật. Mặt trời là dương, thế gian này các loại quỷ dị đều là âm thuộc quỷ vật, đang bị đại nhật thuần dương khắc chế. Nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, lập tức mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một mặt dị thường tình xảo một kính liền xuất hiện ở trước mắt, duy nhất thì vết chính là mặt kính thực sự không giống tấm gương. Trương Huyền tường tận xem xét một lát, chỉ có thể cười khổ, đây là thất bại nhất một kiện tác phẩm. Xoay chuyển tấm gương, Trương Huyền tại tấm gương mặt sau dưới đáy khắc xuống kính chiếu yêu ba chữ to. Ầm ầm. Hư không bên trong lần nữa nổ vang, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu lan lộn, cuối cùng chút xuống, bao phủ cả tòa tiểu viện. Chương 195, Độc Giác Ma Vương nghi hoặc chương 195, Độc Giác Ma Vương nghi hoặc Thương Nham Sơn tử vong tốc đêm khuya bên trong hạp cốc hắc vụ tựa hồ càng thêm nồng đậm, một chút chỗ chúng địa phương, vậy mà bắt đầu xuất hiện một chút mờ nhạt chất lỏng, mà lại càng đến gần đầu kia cái đất thì càng nhiều. Loại chất lỏng này, quỷ dị nhóm phát hiện, đối với mình tu hành phi thường hữu dụng, thậm chí so ăn người hiệu quả còn tốt, lập tức chạy theo như vị. Tin tức truyền đến Di Sơn Quỷ Vương trong lỗ tai, nó cảm thấy yêu kỳ, tự mình thử một cái, phát giác đối với trở thành quỷ vương nó đều có không tệ hiệu quả. Vui mừng, Di Sơn lập tức phái người đem tất cả chỗ chúng chốt đều khống chế lên, thậm chí phái người đếm thử chủ động đào xuống một chút hố đất, không nghĩ tới vậy mà cũng hữu dụng. Thế là liền có thể nhìn thấy tới gần kẽ đất địa phương, trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít hố đất, bên trong đã hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện loại kia mờ nhạt chất lỏng. Chỉ là loại chất lỏng này đều bị Di Sơn Quỷ Vương phái Hồng Y Di cấp quỷ dị cho trông coi lên, không cho phép bất luận cái gì quỷ dị tùy tiện tới gần. Lúc này một cái đại sảnh bên trong, Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương đang cùng một cái toàn thân đen như mực quỷ dị uống rượu. Chỉ gặp cái này quỷ dị, toàn thân đen như mực, thân hình cao lớn, gần cao khoảng một trượng, mặt xanh nhanh vàng, nhưng nhất rõ rệt lại là trên trán một cây dài hơn 7 tấc có ánh sáng long lanh độc giác. A không tốt, ta một cái phân thể bị diệt. Độc giác quỷ dị bưng một chén máu rượu hoa quả đang muốn uống xong, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Độc giác huynh, đã xảy ra chuyện gì? Càn Khôn Quỷ Vương uống vào rượu trong chén, lập tức hỏi. Di Sơn Quỷ Vương cũng đem ánh mắt tiến đến gần. Độc giác quỷ dị lắc đầu nói, chờ một lát sau đó liền nhắm mắt lại. Càn Khôn Quỷ Vương còn muốn lên tiếng, trực tiếp bị bên cạnh Di Sơn Quỷ Vương cản lại, hướng hắn lắc đầu. Càn Khôn Quỷ Vương mặc dù không có minh bạch, bất quá cũng không nói lời gì nữa. Hai người đều nhìn về nhắm mắt độc giác quỷ dị, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, độc giác quỷ dị mở mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Kỳ quái, cái gì cũng không có. Độc giác huynh, chuyện gì xảy ra? Di Sơn Quỷ Vương mở miệng hỏi. Độc giác quỷ dị lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mặt Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương, lắc đầu, nói, để hai vị chê cười. Bản vương vừa rồi đột nhiên cảm ứng được phủ bình thành bên trong một cái phân thể bị diện, cho nên muốn cảm ứng một phen mọi nguồn, không nghĩ tới cái gì cũng không cảm ứng được. Kỳ quá thay. Quái thai. Càn Khôn Quỷ Vương thở dài, độc giác minh ấn lý thuyết các ngươi lặn ma nhất tộc, phân thể bị diệt về sau, mặc dù lực lượng không cách nào phản hồi, nhưng là ký ức lại có thể chuyển về cái 7-8 phần, như thế nào một phần đều không cảm ứng được đâu. Bản vương cũng kỳ quái, đây là tộc ta năng lực thiên phú, lấy bản vương thực lực, chỉ cần tại 300 cây số phạm vi bên trong, dù là bản vương phân thể bị đánh giết trong chớp mắt, cũng có thể chuyển về phần lớn ký ức, bây giờ phủ bình thành cách này chỉ có hơn 100 cây số ấn lý thuyết, làm sao cũng nên tiếp thu được cái kia phân thể ký ức. Độc giác quỷ dị cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nguyên lai cái này độc giác quỷ dị chính là lận ma nhất tộc một tôn ma vương, lần này bị Di Sơn Quỷ Vương mời tới làm khách, thương thảo đại sự. Độc giác huynh, ngươi tại phủ bình thành bên trong bây giờ còn có nhiều ít cái phân thể? Di Sơn Quỷ Vương đột nhiên hỏi. Nha còn có 10 vẫn là có mấy cái. Làm sao vậy, Di Sơn huynh? Độc giác ma vương hơi dừng một chút, lập tức trở về nói. Di Sơn Quỷ Vương trong mắt sáng lên, sau đó cười nói, Độc giác huynh, có lẽ là cái ngoài ý muốn, bất quá phủ bình thành gần nhất xác thực chuyện kỳ quái rất nhiều, còn cần bị liên lụy Độc giác huynh lại dò xét một hai, việc này quan hệ quỷ đế đại nhân các loại mưu đồ. Độc giác quỷ vương lúc đầu lơ đễnh trên mặt lập tức nghiêm túc, chắp tay nói, Di Sơn huynh yên tâm, bản vương cũng không phải bỏ dở nửa chừng người. Như việc này dò xét rõ ràng, còn cần Di Sơn huynh tại quỷ đế trước mặt thay tiểu đệ nói ngọt một hai, cảm kích khôn cùng. Ha ha, dễ nói. Dễ nói. Độc giác huynh khách khí. Việc này như điều tra rõ ràng, tiểu đệ chắc chắn sẽ tại quỷ đế đại nhân trước mặt vì Độc giác huynh nói tốt. Độc giác huynh, đối với cái này cứ việc yên tâm. Di Sơn quỷ vương cười ha ha. Như thế, tiểu đệ kính hai vị một chén. Độc giác ma vương đại hỉ, bưng lên trước mặt máu rượu hoa quả, liền hướng Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương mời rượu. Ba người uống một hơi cạn sạch, đối mặt cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Ngụy phủ chỗ sâu một cái tiểu viện, Trương Huyền nhìn xem bị huyền hoàng chi khí cải tạo sau kính chiếu yêu đại hỉ, quả nhiên thần kỳ, một thanh một kính hoàn toàn thay đổi bản chất, nhất là mặt kính bộ phận. Nguyên lai chất gỗ mặt kính trở nên sáng đến có thể soi gương, so kiếp trước thủy ngân mặt kính còn muốn sáng ngời rõ ràng. Trương Huyền thưởng thức trong tay, yêu thích không buông tay. Đem mặt này kính chiếu yêu để lên bàn, Trương Huyền nghĩ nghĩ, vẹn vẹn cái này một mặt kính chiếu yêu cũng không đủ, thế là lần nữa cầm lấy đao khắc bắt đầu điều khắc. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, tiếp xuống điêu khắc phi thường thuận lợi. Một lát sau, liên tục tứ phía một kính mới vừa ra lò, phân biệt điêu khắc lên kính chiếu yêu trong nháy mắt bị công đức chi lực cải tạo, trở thành công đức pháp khí. Đương nhiên cái này mới điêu khắc tứ phía kính chiếu yêu, là không cách nào cùng lần đầu tiên so sánh, đây là Trương Huyền chuẩn bị giao cho Ngụy Võ Vương. Trương Huyền nhìn trước mắt vài lần kính chiếu yêu, khóe miệng liên lụy ra mỉm cười. Ngày mai, liền muốn nhìn uy lực của các ngươi. Tư Đồ Phủ một châu ngóc ngách một gian hạ nhân trong phòng, đại thông trải lên ngủ 7-8 cái 20 tuổi nam tử. Đột nhiên gần nhất một người nam tử mở mắt, trong ánh mắt lóe ra hai đạo sâu kín lang quang, mấy hơi thở chậm rãi dập tắt. Chỉ gặp nam tử này nhẹ nhàng xuống giường, quay đầu nhìn một chút còn tại trên giường ngủ say đám người, mặc vào giày, phủ thêm một kiện áo khoác, rón rén đi vào bên cạnh cửa. Két. Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đuổi một cái khe, vừa vặn đủ một người chen đi ra. Nam tử này một bên thân liền tới đến ngoài phòng, sau đó lại đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Nhờ ánh trăng, chỉ gặp nam tử này cũng liền trên dưới 20 tuổi, chiều cao 7 thước có thừa, mi thanh mục tú, ngược lại là ngày thường một bộ tốt lắm mạo. Nam tử này chính là Tư Đồ Phủ một cái hạ nhân, tên là Giả Lục. Giả Lục 2 tháng trước vừa mới nhập phủ, cho nên vẫn bảo lưu lấy lúc đầu danh tự. Giả Lục rón rén đi vào viện lạc bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trăng, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên trên xà nhà. Một đoàn sương mù màu đen từ Giả Lục trong miệng nuôi phun ra, cấp tốc đem hắn thân hình che đậy. Mượn dưới ánh trăng bóng ma, Giả Lục một đường nhảy phòng vào sông lưng, liền tới đến một chỗ phi thường rộng lớn xa hoa biệt lạc. Chỉ gặp Giả Lục nhẹ nhàng rơi xuống tường viện, mấy bước ở giữa liền tới đến một cái phòng ngoài cửa. Tu cục, tu cục. Kia Giả Lục đột nhiên từ trong miệng phát ra một trận đục cục. Thanh âm. Trong phòng là cái xa hoa phòng ngủ, tinh mỹ trên giường, đang ngủ một cái cực đẹp nữ tử. Nữ tử đang ngủ say, đột nhiên trong lúc ngủ mơ mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra sâu kín lang quang. Nữ tử quay đầu liền nhìn về phía ngoài cửa, trong ánh mắt lóe ra mấy phần nghi hoặc, một lát sau liền khôi phục thanh minh. Nữ tử nhẹ nhàng ngồi dậy, rời bước xuống giường, vẫy tay một cái, liền gặp một kiện áo ngoài bay tới khoác ở trên thân. Két. Một tiếng cửa phòng mở. Tam tiểu thư, việc lớn không tốt. Chương 196, Tư Đồ Phủ lão tổ. Chương 196, Tư Đồ Phủ lão tổ. Tư Đồ Phủ gia chủ thư phòng Ti Đồ Túc sắc mặt nghiêm túc ngồi tại trên ghế bành, lặng lặng nghe trước mặt Tư Đồ Lượng báo cáo. Ti Đồ Túc chính là trước mắt Tư Đồ gia gia chủ, năm nay 53 tuổi, đã trở thành gia chủ hơn 20 năm, vô cùng có cổ tay cùng quyết đoán, Tư Đồ gia tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tại phủ Bình Thành lẫn vào phong sinh thủy khởi. Gia chủ, đây cũng là chuyện đã xảy ra. Tư Đồ Lượng dẫn đầu đội tuần tra hoàn thành tuần tra nhiệm vụ về sau, liền trước tiên chạy về trong phủ, tỉnh lại đang ngủ say Ti Đồ Túc. Ti Đồ Túc nghe xong Tư Đồ Lượng báo, tay vân vê râu quai nón, sắc mặt thâm trầm, thật lâu không nói. Tư Đồ Lượng cũng không dám quấy rầy, ngay tại bên cạnh lặng lặng đứng bước chờ đợi lấy Ti Đồ Túc phân phó. Thật lâu, Ti Đồ Túc mở miệng nói, Ngụy Võ Vương đại nhân thật nói rõ ngày muốn tới ta Tư Đồ phủ. Phải. Tư Đồ Lượng không người nói, nhưng có nói thời gian cụ thể. Ti Đồ Túc hỏi. Tư Đồ Lượng lắc đầu, nói, gia chủ, Võ Vương cũng không nói thời gian cụ thể. Ti Đồ Túc gật gật đầu, nói, thông chi ngươi thất thúc, ngày mai buổi sáng mau chóng hồi phủ. Tư Đồ Lượng hai mắt tỏa sáng, nói, rõ. Mặt khác, thông chi tất cả không trong phủ người, ngày mai bữa sáng trước nhất định phải hồi phủ, trong phủ người, ngày mai đều không đến rời phủ, như ai muốn rời phủ, để hắn tự mình đến tìm ta. Ngày mai toàn phủ người, chờ đợi Võ Vương đại nhân đến. Đi xuống đi, lập tức xử lý. Ti Đồ Túc phân phó nói. Rõ. Tư Đồ Lượng không người xác nhận, quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Gia chủ, còn có gì phân phó? Thông chi một chút đi lúc, đừng bảo là Võ Vương đến sự tình, chỉ nói ta có việc tuyên bố là được. Ti Đồ Túc nói bổ sung. Rõ. Tư Đồ Lượng đáp. Sau đó quay người liền rời đi thư phòng. Đợi Tư Đồ Lượng rời đi về sau, Ti Đồ Túc đứng dậy, thở dài. Thiềm ma giả, Ngụy Võ Vương, kỳ quái nhưng phát kim quang bảo khí. Thời buổi rối loạn a. Ti Đồ Túc quay người lại, đi vào giá sách trước mặt, trên giá sách lít nha lít nhít đổ đầy thư tịch. Tại nhóm thứ hai trong thư tịch ở giữa có một cái không đáng chú ý tiểu lương lô, chính toát ra từng sợi khói xanh. Ti Đồ Túc đi vào trước mặt, duỗi ra một cái tay nắm chặt lương hương, nhẹ nhàng một trận tả hữu chuyển động, liền nghe được giáp. Két. Tiếng vang bên trong, bên cạnh một tòa giá sách bắt đầu bị lệch, lộ ra một cái cửa ngầm. Ti Đồ Túc đi vào cửa ngầm trước mặt, nhẹ nhàng gõ ba lần, liền gặp cửa ngầm tự động hướng hai bên mở ra, lộ ra phía sau cửa một đầu thầm nghĩ. Ti Đồ Túc lớn cất bước đi vào ám đạo, chỉ gặp cửa ngầm tự động đóng, phía ngoài giá sách cũng tự động khôi phục tại chỗ. Ám đạo không hề dài, ước chừng cũng liền hơn 30 mét khoảng cách, liền tới đến một chỗ trong mật thất. Chỗ này mật thất ước chừng hơn 40 mét vuông, đỉnh chóp lít nha lít nhít có mấy chục cái lưu ly châu tản ra ánh ánh quang mang, đem toàn bộ mật thất chiếu rọi phi thường sáng tỏ. Trong mật thất có một tòa giường đá, trên giường quanh chân ngồi tĩnh tọa lấy một vị lão giả. Chỉ gặp vị lão giả này, mặt mũi nhăn nheo xếp, lít nha lít nhít, tóc bạc trắng bị một cây dây gai đơn giản trói buộc, tuyết trắng sợi râu bày khắp trước ngực. Lúc này vị lão giả này, chính ngũ tâm triều thiên, đang lặng lặng ngồi xuống minh tưởng. Ti Đồ Túc nhẹ nhàng đi vào lão giả trước giường, liền quỳ xuống, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng quỳ ở nơi đó chờ đợi. Một lát sau, trên giường tĩnh tọa lão giả mở mắt, một đôi đục ngầu ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất Ti Đồ Túc. Túc Nhi, nếu không có đại sự, ngươi sẽ không tới gặp ta, chuyện gì xảy ra? Lão giả thanh âm giản mua vang lên. Lão tổ, chúng ta Tư Đồ gia xâm nhập vào tiềm ma giả. Ừm. Trên giường lão giả đột nhiên ngồi thẳng thân thể, một đôi đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, sáng đến dọa người. Tiềm ma giả, làm sao phát hiện? Lão tổ, hôm nay Lượng Nhi dẫn đội thường ngày ban đêm tuần tra. Ti Đồ Túc liền đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói một lần, kể xong về sau, lặng lặng chờ đợi phản ứng của lão giả. Ngụy Võ Vương a, cái này hậu bối khó lường, hắn đột phá võ vương cảnh có hơn 30 năm đi. Lão giả cũng không nói thẳng tiềm ma giả sự tình. Vâng, lão tổ. Ta như ký ức không tệ, nên có 35 năm. 35 năm đi. Ngụy gia chí ít còn có thể hưng thịnh 200 năm. Hùng Nhi hiện tại như thế nào? Lão tổ, Hùng đệ nên tại trong vòng 10 năm liền có thể đạp phá ngưỡng cửa kia. Tư chất của hắn thế nhưng là vượt qua Ngụy Võ Vương.
Tốt, tốt. Như thế, lão hủ an tâm. Hy vọng lão hủ có thể kiên trì đến ngày đó, như thế mới vạn vô nhất thất.
Khục, khục. Lão tổ. Ti Đồ Túc thấy thế gấp đến độ liền đứng lên, đi vào lão giả bên người. Lão giả khoát tay một cái nói, không có gì đáng ngại. Nhất thời kích động thôi. Yên tâm đi, lão hủ tạm thời còn chưa chết.
Vâng.
Lão tổ, kia ngày mai Ngụy Võ Vương đến phủ sự tình đâu? Ti Đồ Túc hỏi. Lão giả nhìn thật sâu Ti Đồ Túc một chút, mở miệng nói, yên tâm đi,
không cần lo lắng, Ngụy Nguyên cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Còn nữa nói, năm đó sự tình, liên lụy chính là kinh thành Tư Đồ gia, cùng chúng ta vớt lên Tư Đồ gia nhưng không có quan hệ.
Vâng.
Lão tổ. Ti Đồ Túc tuy nói đáp ứng, nhưng vẫn sắc mặt có chút do dự.
Túc Nhi a, ngươi mọi loại đều tốt.
Tư Đồ gia tại ngươi kinh doanh phía dưới, phát triển không ngừng, càng hơn lúc trước, một khi Hùng Nhi đột phá, ta Tư Đồ gia đem không kém hơn Ngụy gia lực ảnh hưởng.
Lão tổ, ngài quá khen.
Ti Đồ Túc hơi có điểm ngượng ngùng chi sắc.
Chỉ là ngươi khí này lượng a, kém một chút.
Thúc Nhi, nam tử đại trượng phu tại thế, ý chí phải lớn một chút.
Ánh mắt cũng muốn thả xa một chút, rất nhiều chuyện cần so đo, cần tính toán, nhưng là càng cần hơn ý chí.
Về điểm này, Ngụy phủ Ngụy Thanh liền thắng ngươi không ít.
Lão giả ngữ trọng tâm trường nói.
Vâng.
Đa tạ lão tổ dạy bảo.
Ti Đồ Túc không người đáp.
Ngươi ngày mai chuẩn bị làm sao làm?
Lão giả hỏi lần nữa.
Lão tổ, ta để Lượng Nhi đã đi thông trì, ngày mai tất cả ta Tư Đồ phủ người, toàn bộ trong phủ tập hợp chờ đợi Ngụy Võ Vương đến, tiến hành phân biệt.
Ti Đồ Túc trả lời.
Lão giả gật gật đầu, nói, ngươi làm rất đúng.
Đại nghĩa phía trên nghiêm túc, như thế mới vì nhân tộc ta chi lương đống.
Vâng, cần tuân lão tổ dạy bảo.
Ngươi có biết hiện tại vớt lên Ngụy phủ có mấy vị võ vương sao?
Lão giả đột nhiên hỏi.
Ti Đồ Túc sững sờ, không rõ lão giả vì sao có vấn đề này.
Lão tổ, chẳng lẽ không phải chỉ có Ngụy Nguyên một vị sao?
Không,
hiện tại vớt lên Ngụy phủ có hai vị võ vương, mà lại trong đó một vị vẫn là trung giai võ vương, là một vị hầu quỷ người.
Lão giả chậm rãi nói.
A, hai vị,
còn có hầu quỷ người trung giai võ vương.
Lão tổ, làm sao lại như vậy?
Ti Đồ Túc quá sợ hãi.
Ngươi biết trong đường vị kia chủ chứa đi?
Lão giả sâu kín nói.
Tự nhiên nhận biết.
Chủ chứa?
Lão tổ,
ngài là nói.
Ti Đồ Túc sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cẩn thận hồi ức quá khứ những năm này, có hay không đắc tội qua vị kia sự tình.
Thật lâu, xác định cũng không làm qua đắc tội vị kia sự tình, Ti Đồ Túc mới chậm rãi thở dài một hơi.
Lão tổ, vị kia là?
Vị kia chính là năm đó vị đại nhân vật kia vợ cả Bùi Mẫn Nha.
Lão giả hơi híp cặp mắt nói.
Tê.
Ti Đồ Túc hít một hơi lãnh khí. Toàn thân mồ hôi rơi như mưa.
Được rồi, không có chuyện gì khác liền lui ra đi.
Đại nghĩa phía dưới, không muốn đùa nghịch tiểu thông minh,
liền có thể không ngại.
Lão giả nói.
Vâng.
Lão tổ.
Ti Đồ Túc không người thi lễ một cái, quay người liền rời đi mật thất.
Trong mật thất, lão giả nhìn xem Ti Đồ Túc rời đi thân ảnh, thở dài một hơi.
Chương 197, Tất Tấn Võ Vương sinh ra. Chương 197, Tất Tấn Võ Vương sinh ra. Sáng sớm mới lên mặt trời, đem ánh mặt trời vàng chói phủ vậy hướng toàn bộ phủ bình thành.
Ngụy phủ ca ca, ngươi nhìn ta luyện thế nào, hôm nay bắt đầu đấm quyền, thật thoải mái.
Tiểu Nha Đầu bãi động một đôi cánh tay nhỏ, đang luyện lấy Thái Cực Quyền.
Trương Huyền ở bên cạnh nhìn xem, phát hiện không đúng địa phương, liền lên đi cho nàng ổn nắn tới.
Tiểu Nha Đầu càng luyện một chút càng hưng phấn, Trương Huyền thấy được rõ ràng, ngay tại vừa mới, một đạo mặt trời mới mọc tử khí bị dẫn dắt xuống dưới, đầu nhập vào Tiểu Nha Đầu miệng mũi bên trong. Tiểu Nha Đầu liên tục luyện 4, 5 lần, càng đánh càng thuần thục. Lần thứ nhất lúc, sẽ còn liễu diễu cùng Trương Huyền trộn lẫn vài câu miệng. Lần thứ hai thời điểm, liền dần dần tiến vào vòng ngã chi cảnh. Trương Huyền thiên nhãn phía dưới thấy được rõ ràng, hôm qua bị Trương Huyền phong tỏa ngăn cản đại bộ phận chu quả nguyên khí. Theo tiểu nha đầu Thái Cực Quyền, ngay tại từ từ bắt đầu phóng thích. Chỉ gặp từng sợi màu trắng sương mù, từ nhỏ nha đầu toàn thân trong lỗ chân lông bắt đầu phân ra, thời gian dần trôi qua đem tiểu nha đầu toàn thân bao khỏa tại trong một đoàn sương trắng. Tay trái là dương, tay phải là âm, chân trái bị dương, đùi phải bị âm, hướng về phía trước bị dương, hướng về sau bị âm. Chỉ gặp tiểu nha đầu, hai tay đong đưa, hai chân theo rời, toàn thân tùy theo múa, hình thành từng cái thái cực luồng khí xoáy, toàn thân sương trắng cũng theo đó hình thành từng cái luồng khí xoáy. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu đến tiểu viện bên trong, rơi vào tiểu nha đầu trên thân, giống như toàn thân phóng xạ ra thất thải hào quang.
Đạp đạp.
Theo một trận tiếng bước chân, Lưu Minh lớn cất bước đi đến, vừa tiến đến liền thấy đang luyện quyền tiểu nha đầu, lập tức miệng há ra.
Cái này.
Lưu Minh nhìn xem tiểu nha đầu luyện quyền, vừa muốn nói chuyện với Trương Huyền, đột nhiên hai mắt ngốc trệ, xa vào đến đốn ngộ bên trong, toàn thân bắt đầu khí huyết sôi trào, thân biểu bắt đầu lấp lóe một tầng yếu ớt kim quang.
Trương Huyền cũng là sững sờ.
Ngay tại Trương Huyền sững sờ thời điểm, đột nhiên cảm giác từ bên ngoài bay tới một người, dương mắt xem xét chính là Ngụy Võ Vương. Chỉ gặp Ngụy Võ Vương từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trương Huyền bên cạnh.
Lão tổ.
Trương Huyền há miệng liền hô.
Xuyệt.
Rơi xuống đất Ngụy Võ Vương nhẹ thở dài một tiếng, ra hiệu Trương Huyền chớ có lên tiếng. Hai người liền đứng ở trong viện, nhìn xem Lưu Mạnh cùng Lưu Hàm Nhi. Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, thấy được rõ ràng, Lưu Mạnh thể nội, thần lực cấp tốc vận chuyển, hắn nguyên lai thể nội nội ra chân khí, tại bị thần lực nhanh chóng thôn phệ cùng đồng hóa. Cấp tốc vận chuyển thần lực, cũng đồng thời đang không ngừng cải tạo Lưu Mạnh huyết đục cùng xương cốt, từng sợi xương mù màu đen từ da của hắn xung ra, trong không khí truyền đến một cỗ mùi hôi thối. Trương Huyền xuề tay ra, liền gặp công đức phất trần từ trong nhà bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vung lên phất trần, một hơi gió mát thổi qua, tất
tất cả mùi vị khác thường liền đều biến mất vô tung. Ngụy Võ Vương nhìn thoáng qua Trương Huyền trong tay phất trần, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vô luận Trương Huyền vẫn là Ngụy Võ Vương đều thấy rõ ràng, Lưu Minh toàn thân huyết đục đều tại rung động, toàn bộ sinh mạng thể tựa hồ cũng tại thủy biến. Oành! Hư không bên trong tựa hồ truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp xuống chính là ba. Ba! Một trận giòn vang. Lưu Minh toàn thân da thịt đều đang phập phồng, từng đầu gân xanh tại bạo khởi cùng hạ xuống, từng đạo kim quang tựa hồ tại thể nội bắt đầu xuyên ra. Nhìn thấy những cái kia kim quang, Ngụy Võ Vương cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Răng rắc răng rắc. Oành! Tiếng vang bên trong, đột nhiên giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, một đoàn kim quang từ Lưu Minh thể nội nổ bắn ra mà ra, nhanh chóng mở rộng, một lát sau liền bao phủ toàn bộ Ngụy phủ, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành một mảnh kim hoàng chi sắc. Ngao! Giống! Một tiếng long ngâm tiếng hổ gầm vang tận mây xanh, toàn bộ phủ bình thành đều rõ ràng có thể nghe. Ngụy Võ Vương cũng ngây ngẩn cả người. Cái này đột phá tràng cảnh so với mình lúc trước còn giống như lớn a. Một cỗ uy áp đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ Ngụy Võ Vương, Trương Huyền cùng tiểu nha đầu bên ngoài, Ngụy phủ tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn phương diện áp lực. Ngụy phủ lập tức loạn cả lên, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm dị tượng nơi phát ra. Tư Đồ phủ một chỗ trong mật thất đứng. Tư Đồ gia lão tổ đột nhiên cảm ứng được cái gì, một đôi đục ngầu con mắt lập tức nổ bắn ra hai đạo kim quang, nhìn về phía Ngụy phủ phương hướng. Ngụy phủ, mới Võ Vương. Một lát sau, Lưu Khanh dẫn đám người vội vã chạy tới. Một bước tiến tiểu viện, Lưu Khanh con mắt liền trợn tròn. Đại ca, không tự chủ lên tiếng kinh hô. Hô. Lưu Minh thật dài thở ra một ngụm bạch khí bay ra ngoài dài hơn một trượng, mới chậm rãi tiêu tán. Nghe được thanh âm, Lưu Minh bay đầu liền thấy được cửa sân tiểu muội Lưu Khanh, có chút kinh ngạc. Tiểu muội, ngươi tại sao cũng tới? Còn mang nhiều người như vậy? Đại ca, ngươi mới vừa rồi là thế nào? Hù chết tiểu muội. Ha ha, Khanh Nhi, đây chính là việc vui, đại hỷ sự. Ngụy Võ Vương ha ha cười nói. Cô, đúng là đại hỷ sự. Minh thúc đột phá Võ Vương. Trương Huyền cũng đi theo cười nói. Đương nhiên Lưu Minh cái này Võ Vương cùng phương thế giới này Võ Vương có khác biệt rất lớn, bất quá cái này liền không cần nói. Võ Vương. Lưu Khanh hô to lên tiếng, sau đó mới phản ứng được, mới nhìn thấy đứng ở bên cạnh Ngụy Võ Vương cùng Trương Huyền, cùng a, cha, cô, ca ca, hoa lão tổ ra, ngươi làm sao cũng tại nhà. Tiểu nha đầu cũng thanh tỉnh lại, sau đó liền thấy đầy sân người, ngạc nhiên kêu lên. Tiểu nha đầu nói liền hướng về Lưu Khanh đánh tới. Sau đó đám người liền thấy làm cho người ngoác mồm kinh ngạc một màn, chỉ gặp tiểu nha đầu hai chân cách mặt đất, như mũi tên hướng về Lưu Khanh đánh tới. Doa đến Lưu Khanh không để ý tới Lưu Mãnh đột phá sự tình, gấp đi mấy bước liền hướng về tiểu nha đầu ôm. Vang một tiếng, ôm lấy tiểu nha đầu Lưu Khanh bị đâm đến liền lùi lại mấy bước, bị Lưu Mãnh mấy bước tiến lên từ phía sau vịn. Nếu không phải Lưu Mãnh đỡ lấy, Lưu Khanh rất có thể liền phải bị đụng ngã trên mặt đất. Người nha đầu này, vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng. Lưu Khanh liền cảm thấy ngực từng đợt đau đớn, vô ý thức liền muốn đưa tay đi nặn một cái, bất quá trong nháy mắt ý thức được không đúng, ngừng lại. Tiểu nha đầu tựa hồ cũng ý thức được không đúng, tranh thủ thời gian giãy giụa lấy từ Lưu Khanh trong ngực nhảy xuống tới, sau đó đưa tay liền hướng về Lưu Khanh ngực sờ lên. Cô, thật xin lỗi, hàm nhi đụng đau nhức ngươi đi. Lưu Mãnh xem xét không đúng, trực tiếp khẽ vươn tay liền đem tiểu nha đầu bế lên, đồng thời hướng muội Lưu Khanh đưa một cái ánh mắt. Lưu Khanh trong nháy mắt hiểu rõ ra, vung tay lên, đem sau lưng tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Tiểu nha đầu đem đầu đầm trong ngực Lưu Mãnh, không dám nhìn hướng đám người, nhất là cô Lưu Khanh. Lao tổ, cô vợ trẻ Lưu Khanh, bái kiến lao tổ. Vẫy lui đám người, Lưu Khanh đầu tiên hướng về Ngụy Võ Vương thi lễ một cái. Ngụy Võ Vương vê râu mỉm cười, nói, đều là người trong nhà, Khanh Nhi, không cần đa lễ. Mạnh Nhi, hiện tại cảm giác thế nào? Ngươi cái này vừa mới đột phá, lao phu liền nhìn không tấu được ngươi thực lực, không tệ. Không tệ. Ngụy Võ Vương là càng xem càng hài lòng. Trương Huyền nhìn hiện trường Lưu Mãnh, Lưu Khanh cùng tiểu nha đầu một chút, sau đó quay đầu đối Ngụy Võ Vương thấp giọng nói, lao tổ, chúng ta nên đi Tư Đồ phủ. Ngụy Võ Vương sững sờ, nhìn hiện trường ba người, lập tức cười ha ha, nói, đúng, đúng. Chúng ta nên đi Tư Đồ phủ. Mạnh Nhi, ngươi vừa mới đột phá, cũng không cần đến đây, hảo hảo ở tại nhà củng cố một chút tu vi chờ chúng ta trở về lại chúc mừng. Ha ha. Ngụy Võ Vương cười lớn, một phát bắt được Trương Huyền cánh tay, liền nhảy ra Ngụy phủ. Chương 198, Tiềm Ma Giả Tiểu Tâm Tư. Chương 198, Tiềm Ma Giả Tiểu Tâm Tư. Tư Đồ phủ sáng sớm, Giả Lục sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền nhấc lên một cái điểm tâm hộp, ra tiểu viện, hướng về Tư Đồ phủ đi cửa sau đi. Một đường mặc viện qua ngõ hẻm, một lát sau, liền đến cửa sau phụ cận. Hôm nay nơi cửa sau cùng ngày xưa khác biệt. Giả Lục phát hiện rất nhiều người tụ tập tại cửa sau bên cạnh, top 5 top 3, xì xào bàn tán, không biết đàm luận cái gì. Giả Lục không thèm để ý những này, cắm đầu liền đi qua, vừa tới cửa sau, đột nhiên một đầu cánh tay ngăn ở trước mặt. Dừng lại, gia chủ có mệnh, hôm nay Tư Đồ phủ chỉ cho phép nhập, không cho phép ra, muốn đi ra ngoài chờ ngày mai rồi nói sau. Giả Lục sững sờ, ngẩng đầu mới phát hiện cửa sau bên cạnh vậy mà đứng đấy hai tên hộ viện, đều có võ nghệ mang theo. Vừa rồi bởi vì bên cạnh tụ tập rất nhiều người, che cả ánh mắt, Giả Lục cũng không nhìn thấy bên cạnh cửa hai vị này. Hai vị đại ca, có thể hay không tha thứ, tiểu nhân là có việc gấp muốn xuất phủ. Giả Lục liên tục thở dài đạo, tìm vòi tay liền từ trong ngực lấy ra mấy đồng tiền, âm thầm đưa tới. Trong đó một cái hộ viện yên lặng đem đồng tiền thu vào trong tay áo, sau đó ngựa khí hơi hòa hoãn một chút, nói, cái gì việc gấp? Giả Lục lung lay trong tay điểm tâm hộp, nói, hai vị đại ca mời xem, tiểu nhân là phụ mệnh xuất phủ đi Quế Hương Các vì Tam tiểu thư mua một chút điểm tâm, Tam tiểu thư thích ăn nhất nhà hắn điểm tâm. Ta khuyên ngươi mau trở về đi, hôm nay bất luận kẻ nào đều không cho xuất phủ, trừ phi gia chủ chính miệng đáp ứng, nhanh đi về đi. Cầm Tiên hộ viện tương đối vừa rồi tới nói, ngữ khí tương đối ôn hòa, nhưng là ý tứ nhưng không có mảy may biến hóa. Cái này, Giả Lục một mặt khó xử, nói, hai vị đại ca, thật không thể tha thứ sao, ta nhanh đi mau trở về. Nói, một mặt đau lòng lần nữa từ trong ngực lấy ra một chút cái đồng tiền, âm thầm đưa tới. Kia hộ viện che tay áo đem đồng tiền cầm tới, trong tay điên lặng kẻ đếm, nói ít cũng có 20 mai, lập tức mỉm cười. Vị huynh đệ kia, không phải hai vị ca ca làm khó dễ ngươi. Hôm nay cái này phủ là thật ra không được, nếu như tự mình thả ngươi ra ngoài, ta hai vị đầu sợ là liền khó giữ được. Ngươi hồi bẩm Tam tiểu thư một tiếng, nếu như Tam tiểu thư có thể đi hướng gia chủ lấy cái tín vật đến, huynh đệ của ta tuyệt không hai lời, lập tức cho đi. Ngươi nhìn cái này. Vị huynh đệ kia, đừng để huynh đệ chúng ta khó xử, các huynh đệ cũng là chủ mệnh khó vi phạm nha. Một cái khác hộ viện cũng là ở bên cạnh mở miệng nói. Giả Lục bất đắc dĩ, chỉ có thể chắp tay nói, tiểu đệ minh bạch, cái này liền hồi bẩm Tam tiểu thư. Nói, chỉ có thể quay người đi trở về. Xoay người sang chỗ khác Giả Lục, trong đôi mắt không tự chủ lấp lóe mấy lần lang quang, âm thầm đè xuống trong lòng sắc cơ. Hắn hiểu được hiện tại bại lộ thực lực mạnh mẽ xông tới phong hiểm quá lớn, Tư Đồ phủ bên trong thực lực mạnh hơn chính mình võ giả nhiều lắm. Ai bảo mình bây giờ mới vừa vặn có lệ quỷ thực lực đâu, mà lại ban ngày ở giữa thực lực của mình cũng sẽ bị áp chế lợi hại, 10 phần thực lực nhiều nhất chỉ có thể dùng ra 5-6 phần tới. Giả Lục rời đi cửa sau, một đường đi vội liền tới đến Tam tiểu thư biệt tử. Tiểu nhân Giả Lục, cầu kiến Tam tiểu thư. Vào đi. Một cái giọng nữ dễ nghe từ trong nhà truyền đến. Rõ. Giả Lục đáp ứng một tiếng, đẩy cửa vào. Tam tiểu thư ngay tại nha hoàn phục thị hạ rửa mặt, thanh thủy phất qua ngọc diện, càng lộ vẻ tiểu diễm, thấy Giả Lục một trận miệng nóng. Tiềm ma giả dục vọng cũng là không thấp, thậm chí so với nhân loại cao hơn, cho dù cùng một cái tiềm ma giả phân thể ở giữa, cũng thường xuyên phát sinh không thể miêu tả sự tình. Các ngươi đều lui ra đi, khép cửa lại. Rửa mặt hoàn tất Tam tiểu thư, phất tay liền để bọn nha hoàn lui ra ngoài. Đợi mấy tên nha hoàn rời khỏi ngoài cửa, Tam tiểu thư ngồi trên ghế, nhìn về phía đứng ở một bên Giả Lục, nói: "Thế nào? Ra không được?" "Vâng." Tam tiểu thư giữ cửa hộ viện nói: "Hôm nay trừ phi đạt được gia chủ cho phép, nếu không ai cũng không cho phép ra phủ." Giả Lục trên mặt mấy phần lo lắng nói: "Ừm, ta cũng là vừa mới tiếp vào hạ nhân truyền đến lời nhắn, chuyện này không ổn nha." Tam tiểu thư vẫn tương đối bình tĩnh. Tiềm ma giả từng cái phân thể ở giữa nhận riêng phần mình túc chủ ảnh hưởng, tính cách, yêu thích đẳng cấp dị đều là lớn vô cùng, cơ bản tựa như là hai cái độc lập người. "Tam tiểu thư, chúng ta nên làm như thế nào đâu?" Bản thể phân phó, để chúng ta mau chóng liên hệ thành nội cái khác phân thể cùng tộc nhân khác phân thể, đồng lưu đại sự, không thể bị dở dang. Lần này bản thể hao phí giá cả to lớn, cũng chỉ tỉnh lại hai người chúng ta, nếu muốn để bản thể lại tỉnh lại cái khác phân thể, ít nhất phải đợi thêm 5-6 ngày. Giả Lục lo lắng nói. Gấp cái gì? Tam tiểu thư trợn trắng mắt, để lộ ra phong tình bản chủng. Ban ngày ở giữa, mạnh mẽ xông tới ra ngoài, ngươi có mấy phần chắc chắn? Một phần đều không có. Giả Lục cười khổ nói. Triệu nha, chúng ta bị sớm tỉnh lại, thực lực thiếu nghiêm trọng. Ngươi nhiều nhất vừa bước vào lệ quỷ cấp, ta mặc dù mạnh hơn ngươi một chút, nhưng cũng không tiến vào hồng y địa cấp, huống chi ban ngày ở giữa, thực lực của chúng ta nhiều nhất phát huy ra 5-6 phần, nếu là mạnh mẽ xuống tới, sợ là sẽ phải tự chui đầu vào lưới, Tư Đồ phủ hôm nay hết thảy làm chỉ sợ đều là nhằm vào chúng ta thiết kế lưới, mục đích đúng là để chúng ta kìm nén không được, mình nhảy ra. Tam tiểu thư không nhanh không chậm phân tích nói. Cái này, Giả Lục tự nhiên không phải không rõ những này, chỉ là theo bản năng có chút nóng này thôi. Giả Lục, thân là một cái tiềm ma giả, ngươi phải học sẽ vượt qua túc chủ đối ngươi ảnh hưởng. Tam tiểu thư liếc qua vội vàng sao động Giả Lục. Ừm. Giả Lục đột nhiên giật mình. Ngươi tốc chủ là một hạ nhân, thân là hạ nhân, ngươi cần làm được, chủ nhân cứ gọi lên liền đến, chủ nhân chuyện phân phó, cũng muốn mau sớm làm được, còn phải làm được chủ nhân hài lòng, nhưng, Giả Lục, ngươi cũng không phải hạ nhân, ngươi là một cao quý tiềm ma giả, sao có thể bị cấp thấp chủng tộc nhân loại tính cách mà ảnh hưởng đâu. Tam tiểu thư vuốt vuốt trên bàn một cái bát trà, từ tốn nói. Đa tạ Tam tiểu thư dạy bảo. Giả Lục hướng về Tam tiểu thư không người thi cái lễ, nhưng lập tức vẫn là cười khổ nói, chúng ta không phải tiềm ma giả. Chúng ta bất quá là một cái phân thể thôi. Từ chủ thể chia ra đến về sau, vận mệnh của chúng ta chính là chú định. Ha ha, ai nói chúng ta phân thể vận mệnh chính là chú định đây này. Tam tiểu thư thả ra trong tay bát trà, ngoạn vị nhìn về phía Giả Lục, ý vị thâm trường nói. Tam tiểu thư, người nói là. Giả Lục con mắt trong nháy mắt trừng lớn, lóe ra lam quang chói mắt, gắt gao tập trung vào đối diện Tam tiểu thư. Tam tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không sợ bị bản thể cảm giác được sao? Chúng ta một khi động ý đồ xấu, bản thể liền có thể cảm ứng được. Giả Lục mồ hôi lạnh chảy ròng. Ha ha, nhìn ngươi nhát gan hình dáng, lấy hiện tại khoảng cách này, còn có phủ bình thành hộ thành đại trận che lấp, ngươi cho rằng bản thể có thể tùy tiện cảm giác ý nghĩ của chúng ta sao? Bản thể tỉnh lại hai chúng ta liền tiêu hao rất lớn, không có 5-6 ngày đều khôi phục không được, coi như nó khôi phục cũng rất khó cảm giác được. Tam tiểu thư không có chút nào sốt ruột. Giả Lục sau này duy Tam tiểu thư chi mệnh là tử. Giả Lục suy nghĩ một lát, lập tức hướng về Tam tiểu thư không người quỳ gối. Tam tiểu thư gặp, hài lòng cười nói, này mới đúng mà. Tam tiểu thư, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Giả Lục đã lựa chọn thuận theo, tự nhiên cũng bỏ đi trong lòng xoắn xuýt cùng sợ hãi, trực tiếp hỏi. Không hề làm gì, một động không bằng một tĩnh, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Tam tiểu thư cho mình châm một chén nước trà, uống một hơi cạn sạch. Thế nào, cũng muốn uống một chén sao? không dám. Chỉ là như kia Ngụy Võ Vương mang theo giám ma thạch tới, chúng ta ứng đối ra sao? Giả Lục Tâm lo nói. Ha ha, liền biết ngươi lo lắng cái này, yên tâm đi, ta tự có diệu kế. Tam tiểu thư lần nữa châm một ly trà, uống một hơi cạn sạch. Thế nào, không uống một chén sao? Chương 199, Tư Đồ phủ giám ma bắt đầu. Chương 199, Tư Đồ phủ giám ma bắt đầu. Tư Đồ phủ cửa chính Ngụy Võ Vương bắt lấy Trương Huyền cánh tay liền bay khỏi Ngụy phủ. Đương nhiên, đó cũng không phải chân chính bay. Đạt tới Võ Vương cấp bậc về sau, một lần vọt lên về sau, bay lên không thời gian cùng độ cao đều sẽ gia tăng thật lớn, cho nên tại người bình thường trong mắt, liền như là phi thiên. Hai người tới trên đường phố, liền một đường hướng về Tư Đồ phủ đi đến, hai phủ khoảng cách cũng không xa, một lát sau, liền tới đến Tư Đồ phủ trước cửa. Tư Đồ phủ cửa chính mở rộng, trong môn đang đứng thẳng một vị thanh ý lão giả. Vị lão giả này ước chừng ngũ tuần niên kỷ, râu tóc hơi bạc, nhưng trên mặt lại là hồng quang đầy mặt, xem xét liền biết võ nghệ không tầm thường. Tư Đồ Vũ bái kiến Võ Vương đại nhân. Lão giả vừa nhìn thấy hai người, lập tức trên mặt che kín tiểu dung, cất bước đi tới gần, hướng về Ngụy Võ Vương chính là không người một cái thật sâu. Sau khi đứng dậy, liền lại bên cạnh Trương Huyền có chút vừa chắc tay, nói: "Gặp qua vị tiểu huynh đệ này." Trương Huyền cũng có chút chắc tay, nói: "Gặp qua Tư Đồ tiên sinh." "Không dám nhận tiên sinh danh xưng, tiểu lão nhân là Tư Đồ phủ quản gia." Tư Đồ Vũ giải thích nói. "Tốt, đừng khách sáo, quá giả thái hư." Ngụy Võ Vương đương nhiên sẽ không cùng hắn Tư Đồ phủ một cái tiểu nhân khách khí, cho dù là Ti Đồ Túc ở trước mặt hắn, cũng là đời cháu. "Thế nào, Tư Đồ phủ liền để ngươi cái này quản gia tới tiếp đãi lão phu a?" "Sao dám?" "Sao dám?" "Võ Vương đại nhân, gia chủ đại nhân lập tức tới ngay." "Ngài nhìn, tới." Lão quản gia Tư Đồ Vũ chỉ chớp mắt liền nhìn thấy chính đại cất bước đi tới Ti Đồ Túc, đội bằng nói: "Đây đều là Ti Đồ Túc sớm an bài tốt, hắn là nhất gia chi chủ, tại không biết Ngụy Võ Vương hà lúc đến điều kiện tiên quyết, tự nhiên không thể một mực tự mình chờ đợi tại cửa chính, quá mất thân phận. Hắn liền an bài quản gia tại cửa ra vào phòng thủ, một khi Ngụy Võ Vương đến, thử quản gia trước tiến hành tiếp đãi, sẽ không lộ ra lãnh đạm, mà mình vừa được đến thông tri, lập tức chạy tới, có thể nói là vẹn toàn đôi bên." Ngụy Võ Vương nhìn thấy chạy tới Ti Đồ Túc, sắc mặt mới hơi đẹp mắt một chút. "Ti Đồ Túc, bái kiến Võ Vương đại nhân." Ti Đồ Túc người chưa đi tới gần, đã không người trên mặt đất, hướng về Ngụy Võ Vương bái nói: "Miễn đi, lão phu cũng không thích những này nghi thức xã giao." Ngụy Võ Vương mỉm cười nói: "Ha ha, Võ Vương đại nhân đến, thật là khiến ta Tư Đồ gia đồng tất sinh huy. Võ Vương đại nhân, mời đến." Đi vào Ngụy Võ Vương trước mặt, Ti Đồ Túc lần nữa không người một cái thật sâu thân, cười lớn. Nói, Ti Đồ Túc liền tự mình phía trước dẫn đường, Ngụy Võ Vương cùng Trương Huyền hai người theo ở phía sau cất bước tiến vào Tư Đồ phủ. Một đường mặc viện qua ngõ hẻm, liền tới đến một chỗ đại sảnh bên trong, phân chủ khách ngồi xuống. "Võ Vương đại nhân, đêm qua, nếu không phải ngài tự mình xuất thủ, kia tiềm ma giả còn không biết muốn tại ta Tư Đồ phủ bên trong tiềm ẩn bao lâu." Ta Ti Đồ Túc đại biểu Tư Đồ ra hướng ngài cảm tạ. Nói, đã ngồi xuống, Ti Đồ Túc lần nữa đứng dậy đi vào Ngụy Võ Vương trước mặt, sâu thi cái lễ. Ngụy Võ Vương nhẹ gật đầu, nói: "Tiểu tử ngươi ngược lại là cái biết lễ người. Lão phu này đến, chính là hoài nghi Tư Đồ phủ bên trong còn có tiềm ma giả, cho nên hy vọng tiến hành một lần khảo thí." "Tự nhiên như thế, làm phiền Võ Vương đại nhân." Ti Đồ Túc lập tức chắp tay nói: "Còn xin Võ Vương đại nhân phân phó." Ngụy Võ Vương lắc đầu, khẽ vươn tay liền từ trong ngực lấy ra một khối đen như mực tảng đá, đưa cho Ti Đồ Túc, nói: "Khách theo chủ liền, cụ thể liền từ ngươi Tư Đồ gia chủ đến an bài đi, lão phu chỉ phụ trách ở bên giám sát thuận tiện." Ngụy Võ Vương dứt lời liền có chút híp lại con mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Trương Huyền thấy thế cũng không nói chuyện, bưng lên trước mặt mình chén trà, bắt đầu uống lên nước trà. Ti Đồ Túc tiếp nhận giám ma thạch, liền đặt ở giữa đại sảnh trên một cái bàn, sau đó mình trước đem để tay đi lên, mấy hơi thở về sau, liền gặp giám ma thạch bắt đầu lấp loé kim quang. Hai con mắt híp lại, Ngụy Võ Vương nhẹ gật đầu, thầm khen cái này Ti Đồ Túc là một cái có đảm đương giá chủ. Trương Huyền Thiên Nhãn toàn bộ hành trình mở ra, quan sát hiện trường hết thảy mọi người. Thiên Nhãn phía dưới, hiện trường tất cả mọi người là người bình thường, cũng không tiềm ma giả. Ti Đồ Túc phân biệt sau khi hoàn thành, vung tay lên liền để hiện trường hết thảy mọi người tiến lên tiến đi phân biệt, chỉ gặp kim sắc, lục sắc, màu lam các loại sắc quang mang lấp lóe, duy chỉ có không có hào quang màu đỏ. Ti Đồ Túc cũng thở dài một hơi, sau đó phân phó hạ nhân tiếp tục gọi người tiến đến. Cái thứ nhất người tiến bảo, người mặc một thân thanh bảo, chỉ là lúc này thanh bảo nửa mở nghi ngờ, trên hai lưng treo chết lấy một cây đảo một kiếm cùng một cái hồ lô rượu, trong tay còn giơ một cái hồ lô rượu, đi đường đều là lắc lắc cùng dùng, vừa đi vẫn không quên hướng miệng bên trong rót rượu, nấc còn nấc rượu. Nhìn thấy người tiến bảo, Ti Đồ Túc nhịn không được nâng chán. "Hùng đệ, ngươi tại sao lại uống rượu?" "Hắc hắc, gia chủ chớ trách, ta cũng liền điểm ấy yêu thích, không có gì đáng ngại." Tư Đồ Hùng cười hắc hắc, lắc lắc ung dung liền tới đến giám ma thạch trước mặt, khẽ vươn tay liền theo đi lên. Mấy hơi thở về sau, liền gặp một đạo dị thường sáng chói kim quang liền lóng lánh, đem toàn bộ đại điện đều nhuộm thành kim sắc. "Ừm." Ngụy Võ Vương đột nhiên mở mắt, nhìn về phía trước mắt Tư Đồ Hùng, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thán. Trương Huyền Tiên nhãn phía dưới, chỉ thấy trước mắt người này, thể nội một đoàn cực kỳ cường đại khí lưu đang không ngừng tuần hoàn không ngớt, mà lại người này quanh người quấn quanh cực kỳ nồng đậm nhân đạo công đức kim quang. Trương Huyền thấy được rõ ràng, người này thực lực, sợ là khoảng cách Võ Vương chỉ có cách xa một bước. Người này chính là Tư Đồ Hùng nha. Ngụy Võ Vương quay đầu nhìn về phía Ti Đồ Túc hỏi, chính là nhà đệ Tư Đồ Hùng. Ti Đồ Túc cười ha hả nói, sau đó quay đầu liền hướng vừa mới đo xong Tư Đồ Hùng nói ra, "Hùng đệ, còn không qua đây bái kiến Ngụy Võ Vương đại nhân." Vừa mới đưa bàn tay từ giám ma thạch bên trên lấy ra Tư Đồ Hùng, dương mắt liền nhìn về phía tại khách tọa chủ vị ngồi lão giả tóc trắng, sau đó lại thấy được lão giả ngồi bên cạnh một vị bất quá 2 tuần một cái tố y thiếu niên. Trong tay thiếu niên còn bưng lấy một cây kỳ kỳ quái quái đồ vật, chưa bao giờ thấy qua cùng loại chi vật, lập tức liền khơi gợi lên Tư Đồ Hùng lòng hiếu kỳ. Tư Đồ Hùng cầm bầu rượu, lắc lắc cũng dung liền tới đến Ngụy Võ Vương cùng Trương Huyền trước mặt, hướng về Ngụy Võ Vương không người thi cái lễ, nói: "Ta Tư Đồ Hùng, bái kiến Ngụy Võ Vương đại nhân." "Ha ha, không cần đa lễ." "Không tệ, không tệ. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, trong vòng 5 năm, ngươi khẳng định có thể bước ra một bước kia." Ngụy Võ Vương lúc này đã mở mắt, nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này say rượu hán. "Có lúc rảnh rỗi, có thể tới Ngụy phủ làm khách, lão phu có chút kinh nghiệm, có lẽ đối ngươi bước ra một bước nào có chút trợ giúp." Nghe được Ngụy Võ Vương mời, Tư Đồ Hùng chưa tỏ thái độ, một bên Ti Đồ Túc liền hưng phấn đứng lên, hướng về Ngụy Võ Vương không người nói: "Ti Đồ Túc thay mặt Hùng đệ bái tạ Võ Vương đại nhân, ngày khác Hùng đệ tất mang trọng lễ tới cửa bái tạ Võ Vương đại nhân." Ngụy Võ Vương hung hăng trợn mắt nhìn Ti Đồ Túc một chút: "Lão phu dùng ngươi thay hắn đáp ứng sao?" Ti Đồ Túc cười khổ không thôi, hắn cũng là bất đắc dĩ, hắn là thật sợ Tư Đồ Hùng phạm lên gấu tính tình, trực tiếp cự tuyệt. Tư Đồ Hùng lườm bên cạnh cười khổ Ti Đồ Túc một chút, sửa sang lại vào áo, hướng về Ngụy Võ Vương rất cung kính thi lễ một cái nói: "Tư Đồ Hùng ngày khác tự nhiên tới cửa bái tạ Võ Vương đại nhân." "Ha ha, tốt, vậy cứ thế quyết định, lão phu chờ ngươi tới." Ngụy Võ Vương cười ha ha, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Tư Đồ Hùng bái xong, cũng không về Ti Đồ Túc bên kia, ngược lại là đi vào Trương Huyền bên cạnh đặt mông ngồi xuống. "Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?" "Nha." Trương Huyền đột nhiên không biết nên xưng hô như thế nào, vị này niên kỷ so Mãnh Thúc còn lớn hơn, làm như thế nào xưng hô đâu. "Ha ha." Tư Đồ Hùng đột nhiên cười ha ha. "Muốn hay không uống rượu? Đây là rượu ngon." Tư Đồ Hùng nói, liền đem trên ngai lưng một cái kia hồ lô rượu hái xuống đưa tới Trương Huyền. Trương Huyền thuận tay tiếp nhận, cũng không khách khí, vặn ra cái nắp, tần tần tần, uống liền mấy ngụm lớn. "Tốt, sảng khoái." Tư Đồ Hùng lập tức vỗ tay gọi tốt. Trương Huyền một bên cùng Tư Đồ Hùng uống rượu, một bên nhìn xem đại sảnh không ngừng lấp lóe các loại quang hoa. Thiên Nhãn âm thầm quan sát đến, Trương Huyền ẩn ẩn có một loại cảm giác, hôm nay sẽ có không tệ thu hoạch. Chương 200, Giá Ma tiến hành lúc chương 200, Giá Ma tiến hành lúc bán tuổi đi. Bán tuổi đi. Giòn ngọt hương lê, tiện nghi bán đi. Bánh hấp, bánh hấp. Ba văn một cái. Đỏ chót táo lặc. Vừa giòn vừa ngọt táo đỏ lặc. Tư Đồ phủ cửa sau trên đường phố, rộn rộn ràng ràng trong đám người, xen lẫn rất nhiều đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu phiến, các thức gào to âm thanh liên tiếp. Một cái bán tuổi tiểu phiến, trên vai chọn một cánh tuổi, nửa không lũ lấy thân thể, chậm rãi đi tới, đứng đắn qua Tư Đồ phủ lúc, đột nhiên dừng lại một chút thân thể. Cái này tiểu phiến đầu đội lấy một đỉnh rộng lượng mũ rộng đành, người mặc vải thô áo gai, hạ thân là một kiện vải thô quần đùi, trên chân một đôi nhanh mài xuyên ngọn nguồn mà dày cỏ, trần trụi bên ngoài da thịt đen nhánh gầy còm. A, độc giác khí tức. Tiểu phiến thân thể có chút dừng lại, nhẹ nhàng nghiêng người, quay đầu nhìn về phía đường đi cái khác Tư Đồ phủ. Thời gian chưa tới, vì sao sớm thức tỉnh? Tiểu phiến hơi chần chờ, liền hướng về Tư Đồ phủ cửa sau tới gần, vừa đi, một bên cao giọng gào to: "Bán tuổi đi, bán tuổi đi." Vừa mới sau khi đi qua cửa lúc, từ bên trong cửa đi tới một cái thấp mập lùn béo quản gia bộ dáng nam tử, chính là Tư Đồ phủ quản lý bếp sau quản gia Tư Đồ Băng. "Bán tuổi." "Ngừng, ngừng. Tới, nhìn xem ngươi tuổi." "Được rồi, tôi đây không phải Tư Đồ quản gia sao? Ngài, hôm nay muốn bao nhiêu tuổi nha? Nếu là không đủ lời nói, ta đi nói một tiếng, ta còn có mấy cái huynh đệ, chính ở đằng kia đâu, rất gần." "Đi, đi, bớt lắm mồm. Ta xem trước một chút ngươi tuổi, chất lượng thế nào." Nhìn ngài lời nói này, đại quản gia, ta cái này tuổi lựa đều là tốt nhất tuổi. Ngài nhìn một cái. "Ừm, chất lượng quả thật không tệ, cùng ta vào đi." "Được rồi. Đại quản gia, ngài trước đi, tiểu nhân đằng sau đi theo ngài." Quản gia kia quay người tiến vào cửa sau, bán tuổi tiểu phiến thì theo sát phía sau, chọn tuổi cũng đi vào theo. Trong đại sảnh, giám ma còn tại tiến hành, các loại quang hoa trong đại sảnh không ngừng thoáng hiện, nhưng từ đầu đến cuối cũng không màu đỏ, cho nên đám người cũng dần dần buông lòng xuống. Chủ tọa bên trên Ti Đồ Túc sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn xuống tới, quay đầu nhìn về phía khách tọa vị trí bên trên không ngừng rót rượu Tư Đồ Hùng, trong mắt thoáng hiện vài tia ý cười. "Tiểu huynh đệ, đủ ý tứ, rượu này thế nào?" Tư Đồ Hùng hoàn toàn không thèm để ý bên trong đại sảnh giám ma hành động, chỉ là tại cùng Trương Huyền đổ rượu. Trương Huyền cũng từng ngụm thưởng thức trong hồ lô rượu. "Không tệ, không tệ. Tư Đồ, đều ta đại ca là được." "Ê." Trương Huyền nhịn không được trợn trắng mắt. Chủ bị Ti Đồ Túc đội vàng uống một ngụm trà ép một chút. "Tiểu huynh đệ, ngươi đây là cái gì?" Tư Đồ Hùng đột nhiên chỉ vào Trương Huyền dựng trên chân phất trần nói. "Đây là phất trần. Có tác dụng gì sao?" Trương Huyền vừa muốn trả lời, đột nhiên a một tiếng. Ngay tại vừa mới, Trương Huyền đột nhiên cảm giác được một tia mùi hôi thối từ bên cạnh lướt qua, chờ hắn ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài lúc, lại cái gì cũng không thấy được. "Thế nào?" Tư Đồ Hùng cũng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại sảnh bên ngoài. "Tiểu huynh đệ, ngươi phát hiện cái gì?" Trương Huyền đang muốn toàn lực vận chuyển tiên nhãn, nhìn về phía ngoài phòng khách, nghe được Tư Đồ Hùng hỏi thăm, lắc đầu, nói: "Không có, không có việc gì, vừa rồi đột nhiên nhớ tới một ít chuyện đến." "Có ý tứ rồi." Trương Huyền cũng không nóng nảy, chỉ cần tại Tư Đồ phủ bên trong, nó liền chạy không được. Tư Đồ Hùng cũng không hỏi thêm nữa, tiếp tục lôi kéo Trương Huyền uống lên rượu tới. "Gia chủ, bọn hộ viện cùng nhà ta các phòng đám đàn ông đều lo qua, không có phát hiện tiềm ma giả." Lao quản gia Tư Đồ Vũ hướng về Ti Đồ Túc bẩm báo nói. "Ừm, tốt." Ti Đồ Túc tâm buông xuống hơn phân nửa. "Phân phó một chút, để những gia đình kia cùng bọn thị nữ cũng đều đến đo một chút." "Rõ." Ti Đồ Vũ lên tiếng, quay người liền đi an bài. Một lát sau, lục tục ngoe ngoe một chút gia đình cùng nha hoàn bọn thị nữ đi vào bên trong đại sảnh, bắt đầu giám đo, trong đại sảnh lần nữa lấp lóe các loại quang hoa. Ti Đồ Túc ngồi tại chủ vị, nhàn nhã uống nước trà, lão quản gia đứng ở bên cạnh, con mắt híp lại, nhìn chằm chằm từng cái khảo nghiệm người. Quý vị khách quan bên trên, Ngụy Võ Vương hơi lim di mắt, ngồi xuống điều tức, bên cạnh Trương Huyền cùng Tư Đồ Hùng thì tại liệu mặn rượu. Nhàn nhã, hai lòng cùng khẩn trương đan vào một chỗ. Giả Lục, các ngươi một đội, xếp tới đằng sau đi, còn không có đến phiên các ngươi đâu. Đại sảnh bên ngoài rộn rộn ràng ràng, mấy cái hộ viện tại duy trì lấy trật tự. Giả Lục cùng trong một viện mấy cái hòa kế, bị hộ viện trách cứ hướng phía sau đi đến. Giả Lục, ngươi nói bọn hắn thần khí cái gì? Sớm tối, ta cũng luyện được võ nghệ, đến lúc đó làm được lớn hộ viện, nhìn thấy thời điểm, ra làm sao thu thập bọn họ. Được rồi, Lưu Thất, chỉ bằng ngươi, còn muốn luyện võ làm lớn hộ viện, ngươi thật là cảm tưởng. Ngươi có kia luyện võ tư chất sao? Lại nói, coi như ngươi có thể luyện võ, ngươi cần bao nhiêu năm mới có thể đuổi kịp người ta hiện tại nha? Vương Vũ, ngươi muốn lấy đánh, có phải hay không? Ha ha, đi, đi, đều bất tranh cãi đi. Cẩn thận bị người ta nghe thấy. Chúng ta nho nhỏ gia đình, người ta cho chúng ta một điểm nhỏ giày mặc, đều đủ chúng ta uống một bầu. Giả Lục tranh thủ thời gian quyết đủ. Đám người cũng không dám lại nói, ngoan ngoãn về sau tìm vị trí đi. Giả Lục là có chút may mắn, cảm thấy cũng là thất vọng, cũng không biết Tam tiểu thư cho đồ vật có tác dụng không. Mặc dù đội ngũ sắp xếp rất dài, nhưng là tiến lên nhưng cũng rất nhanh. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, Giả Lục đã tiến vào bên trong đại sảnh, trước mặt của hắn chỉ có 5-6 người. Đương Giả Lục vừa mới bước vào đại sảnh thời điểm, chính uống rượu Trương Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, khi thấy trong đội ngũ Giả Lục lúc, khóe miệng khẽ cười lên, bất quá hắn cũng không có lộ ra, mà là cúi đầu, tiếp tục cùng Tư Đồ Hùng đụng rượu, hai người bên chân đã bảy mấy cái không bầu rượu. Uống xong một bình, Tư Đồ Hùng liền chào hỏi hạ nhân lại cho đến một bình, hai người cứ như vậy từng ngụm uống rượu. Đối với đã hoàn thành trúc cơ Trương Huyền tới nói, uống rượu tựa như uống nước đồng dạng nhẹ nhõm, muốn qua chén hắn cơ hội là không thể nào. Rất nhanh người phía trước từng cái giám đo hoàn thành, Giả Lục đã đi tới giám ma thạch trước mặt, do dự dự Giả Lục vươn tay ra, chậm chạp không dám phóng tới giám ma thạch bên trên. Trương Huyền ánh mắt lườm tới, khẽ cười nói, cái này tiềm ma giả, lá gan có chút ít nha. Cái gì? Bên cạnh đã mắt say lờ đờ mông lung Tư Đồ Hùng đột nhiên hỏi. Nha không có gì, chúng ta uống rượu, uống rượu. Trương Huyền cười giơ bầu rượu lên. Nha, nha, uống rượu, uống rượu. Mắt say lờ đờ mông lung Tư Đồ Hùng cũng quay đầu nhìn thoáng qua trong đại sảnh ngay tại xếp hàng giám đo đám người, sau đó giơ bầu rượu lên cùng Trương Huyền tiếp tục uống rượu. Nhanh lên. Giả Lục, ngươi lề mề cái gì đâu? Bên cạnh phòng thủ nhân viên thúc giục nói. Nha, nha, lập tức, lập tức. Giả Lục bất đắc dĩ, chỉ có thể vừa ngoan tâm nắm tay ấn đi lên, trong lòng âm thầm bồn chồn. Mấy hơi thở về sau, một đạo lục quang lóe lên. Tốt, lùi ra đi. Phòng thủ nhân viên nhìn thấy Giả Lục tay đè đi lên liền không lấy ra, lập tức liền lần nữa thúc giục nói. Vâng, là. Giả Lục liên tục không ngừng lấy tay ra, quay người liền muốn rời đi đại sảnh, hắn cảm giác phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chờ một chút. Đột nhiên một thanh âm trong đại sảnh vang lên. Chương 201, tiềm ma giả có lẽ có cứu. Chương 201, tiềm ma giả có lẽ có cứu. Chờ một chút. Một thanh âm đột nhiên trong đại sảnh vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn về phía thanh âm đến chỗ, chỉ gặp ngồi tại quý vị khách quan Trương Huyền đột nhiên đứng lên. Trương Huyền đột nhiên nói chuyện, để bên trong đại sảnh tất cả mọi người là sức sở, bao quát ngồi tại chủ vị Ti Đồ Túc. Ti Đồ Túc lúc đầu đã bưng đến bên miệng chén trà có chút dừng lại, sau đó liền nhẹ nhàng thả lại trên mặt bàn. Ngụy Võ Vương thì mở mắt, nhìn đám người một chút, sau đó mỉm cười nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền tiểu huynh đệ, ngươi có chuyện gì? Ti Đồ Túc tay vân vê râu quai nón, ôn nhu hỏi. Một tiếng này Trương Huyền tiểu huynh đệ để Trương Huyền cũng là sức sở. Hôm nay hắn đi vào Tư Đồ phủ, từ đầu tới đuôi đều là làm một cái nhỏ trong suốt, cũng không giới thiệu qua mình, Ti Đồ Túc làm sao biết tên hắn. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Trương Huyền quay người hướng về Ti Đồ Túc có chút cung kính con người, nói, Trương Huyền gặp qua Tư Đồ gia chủ. Tiểu huynh đệ, khách khí. Ngươi đột nhiên để mọi người chờ một chút, không biết cần làm chuyện gì đâu. Ti Đồ Túc có chút những người, tựa hồ không dám thụ Trương Huyền lễ tiết, sau đó nói. Trương Huyền lần nữa hướng về bên trong đại sảnh đám người có chút vừa chắc tay, nói, không có ý tứ, chư vị. Trương Huyền vừa mới nghĩ lên một sự kiện đến. Hôm nay đến Tư Đồ phủ, lão tổ còn để Trương Huyền mang theo hai kiện bảo khí, chỉ là nhất thời quên mất, lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đám người nghe được Trương Huyền ngôn ngữ, đều nhìn về Ngụy Võ Vương. Ngụy Võ Vương cười gật gật đầu, nói: "Tiểu Huyền, nhanh lấy ra đi, lần sau cũng không thể như thế bệnh hay quên lớn." Tư Đồ gia chủ, thấy thế nào? Ti Đồ Túc cười ha ha một tiếng, nói: "Nếu như thế, còn xin Trương Huyền tiểu huynh đệ mời ra bảo khí đi." Trương Huyền gật gật đầu, đưa tay vào ngực, tìm vòi một lát, đầu tiên xuất ra một chiếc gương ra. Mọi người thấy Trương Huyền trong tay tấm gương, nhất thời không nghĩ ra, từ xa nhìn lại, chính là một mặt phổ phổ thông thông tấm gương. "Tiểu huynh đệ, đây là loại nào bảo khí?" Ti Đồ Túc nhìn xem Trương Huyền trong tay kinh chiếu yêu nghi ngờ nói. Trương Huyền cười nói, "Chư vị, này bảo khí tên là kinh chiếu yêu phàm hết thể yêu tà quỷ dị, chỉ cần bị này kính vừa chiếu, đều muốn hiện ra nguyên hình." Đám người nghe vậy, đều là một mặt không tin, từng cái đều dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền trong tay kinh chiếu yêu. Trong đám người Giả Lục đồng dạng một trận kinh ngạc, đáy lòng tràn ngập khinh thường, nhưng cùng lúc cũng có một tia thất vọng. Khu cụ vậy liền mời tiểu huynh đệ để chúng ta mọi người mở mang kiến thức một chút bảo khí chi đi. Ti Đồ Túc ho khan hai tiếng, nói. Trương Huyền cười cười, gật đầu nói, "Mọi người, mời lên mắt."
"Lên."
Trương Huyền lời còn chưa dứt, giơ tay một cái liền đem trong tay kính chiếu yêu tế. Chỉ gặp kính chiếu yêu vừa rời đi Trương Huyền bàn tay, liền toàn bộ kính thân bắt đầu lấp loé kim quang, lơ lửng tại không trung. Đám người giật nảy cả mình, nhìn về phía không tá trợ bất luận ngoại lực gì liền lơ lửng giữa không trung tấm gương, đều là không thể tin biểu lộ. Chỉ gặp kính chiếu yêu, một vệt kim quang từ mặt kính bắn ra, bắt đầu chiếu xạ hướng bên trong đại sảnh đám người. Bên trong đại sảnh đám người, bị kim quang vừa chiếu, cũng cảm giác tựa hồ có một cỗ ấm áp khí lưu đảo qua thân thể, chẳng những không có không chút nào vừa, ngược lại còn có một loại sảng khoái cảm giác.
A!
Một tiếng hét thảm vang lên, đánh gây bên trong đại sảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra, chỉ gặp Dạ Lục đã bị một vệt kim quang một mực bao lại, tiếng kêu thảm thiết liền từ trong miệng của hắn truyền đến. Một cỗ hắc vụ bắt đầu từ Dạ Lục toàn thân thoát ra, tiếp xúc kính chiếu yêu kim quang liền hóa thành từng sợi khói xanh, tanh hôi khó ngửi.
A!
A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, kia Dạ Lục bắt đầu tê liệt trên mặt đất, toàn thân bắt đầu run rẩy. Đã mắt say lờ đờ mông lung Tư Đồ Hùng đột nhiên toàn thân mùi rượu bốc hơi, qua trong giây lát, đã khôi phục thanh minh, hai mắt bắn ra hai đạo địa quang, thật chặt khóa lại trên đất Dạ Lục, chỉ là cũng không lập tức xuất thủ. Ngụy Võ Vương cũng là nhìn thoáng qua không trung kính chiếu yêu, hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền nhìn về phía kia Dạ Lục. Tiềm ma giả. Ti Đồ Túc giật nảy cả mình, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới trong phủ lại thật còn có tiềm ma giả. Lúc đầu hôm nay đã dám đo xong nhiều người như vậy đều không dị dạng, hắn đã cho rằng Tư Đồ phủ bên trong chỉ có Tư Đồ Hiên một người. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ hạ nhân vậy mà cũng là tiềm ma giả. Có ai không, đem nó cho ta trói lại. Ti Đồ Túc ra lệnh một tiếng. Bên cạnh lập tức chạy tới hai cái hộ viện, khẽ vươn tay từ trong ngực móc ra hai cây dây thừng, thuần thục liền đem sủi lơ trên mặt đất Dạ Lục cho trói lại. Dây thừng kia không phải phổ thông dây thừng, chính là gỗ đào cành non trải qua đặc thù công nghệ chế tác mà thành, có thể dùng tại trói chặt yêu tà quỷ dị. Trương Huyền toàn bộ hành trình cau mày nhìn xem, đáy lòng luôn cảm giác có chút không thích hợp, cái này tiềm ma giả quá yếu. Gia chủ, xử trí nói như thế nào? Hai cái hộ viện áp ở kia Dạ Lục về sau, hướng Ti Đồ Túc xin chỉ thị. Ti Đồ Túc nhìn về phía Ngụy Võ Vương, Ngụy Võ Vương nhắm mắt không nói, cái này tiềm ma giả quá yếu, căn bản dẫn không dậy nổi hắn chú ý hứng thú tới. Ti Đồ Túc quay đầu trở lại đến, khoát tay nói, kéo đến hậu viện đi, ngay tại chỗ xử quyết rơi.
Rõ.
Hai cái hộ viện đáp ứng một tiếng, lái kia Dạ Lục liền muốn về phía sau viện.
Tha mạng a.
Tha mạng nhỏ mà còn hữu dụng đồ.
Còn hữu dụng đồ.
Chờ một chút. Trương Huyền đột nhiên mở miệng nói ra. Hai cái hộ viện nghe được thanh âm, lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, sau đó lại nhìn về phía Ti Đồ Túc. Ti Đồ Túc cũng là sững sờ, nhìn về phía Trương Huyền, hỏi, "Trương Huyền tiểu huynh đệ, ngươi có chuyện gì?" Trương Huyền tiên nhãn toàn bộ triển khai, cẩn thận quan sát đến tiềm ma giả Dạ Lục, một lát sau quay đầu nhìn về phía Ti Đồ Túc, có chút vừa chắc tay, nói, "Tư Đồ gia chủ, cái này Dạ Lục có lẽ còn có thể cứu."
"Còn có thể cứu?"
Ti Đồ Túc nghe được không hiểu ra sao. Bên trong đại sảnh đám người cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ cái này còn có thể cứu là có ý gì. Ngụy Võ Vương cũng tò mò nhìn lại, không biết Trương Huyền muốn nói cái gì. Tiềm ma giả chia ra phân thể, lây nhiễm túc chủ về sau, sẽ dần dần xâm nhiễm túc chủ huyết nục cùng tinh thần, hóa thành thực lực của mình, cuối cùng trả lại bản thể. Nói đến đây, Trương Huyền có chút dừng một chút. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, vẫn không hiểu Trương Huyền muốn nói điều gì. Tiềm ma giả lây nhiễm túc chủ về sau, sẽ có cái rất dài xâm nhiễm quá trình này khả năng 2-3 cái nguyệt, cũng có thể là 1 năm nửa năm, thậm chí càng lâu. Mà cái này Dạ Lục, hắn nên vừa mới bị xâm nhiễm không lâu. Trương Huyền nuốt ve trong tay phất trần, lần nữa có chút dừng lại. "Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ cái này Dạ Lục bởi vì bị xâm nhiễm không lâu, hẳn là còn có thể cứu trở về hay sao?" Bên cạnh toàn thân tiểu khí chính là Tư Đồ Hùng đột nhiên chần chờ đạo, nói xong, chính hắn cũng cảm giác rất hoang đường. Trương Huyền mỉm cười, nói, "Có lẽ có thể thử một lần." Chương 202, cứu vớt gia đinh Dạ Lục. Chương 202, cứu vớt gia đinh Dạ Lục. Trương Huyền mỉm cười, nói, "Có lẽ có thể thử một lần."
"Hửng?"
Lập tức toàn trường xôn xao. "Trương Huyền tiểu huynh đệ ngươi,
ngươi
lời ấy thật chứ?" Ti Đồ Túc cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, trực tiếp kinh hãi kém chút nhảy bật lên.
"Tiểu huynh đệ,
ngươi chăm chú." Tư Đồ Hùng tất cả mùi rượu trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, hai mắt kim quang lấp lóe nhìn chằm chằm Trương Huyền. Ngụy Võ Vương cũng khiếp sợ mở to hai mắt, phản phất cũng tại xác nhận Trương Huyền phải chăng đang nói láo. Chính là kia đã bị bắt tiềm ma giả Dạ Lục cũng là khiếp sợ nhìn về phía Trương Huyền. Mọi người khác càng thêm không chịu nổi, chỉ là địa vị tương đối khá thấp, không dám nói lời nào mà thôi, con mắt đều chăm chú tập trung vào Trương Huyền, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Trương Huyền hướng về bốn phía có chút chắc tay, nói, "Các vị, chỉ là có khả năng này, nhưng ta cũng không dám cam đoan có thể thành công. Chỉ là cái này Dạ Lục bị xâm nhiễm thời gian tương đối ngắn, ta vừa vặn mang tới một cái bảo khí đối với cái này có lẽ có hiệu quả, mới cả gan muốn thử một chút. Vô luận được hay không được, các vị chớ có trách ta là được." Trương Huyền sở dĩ làm như thế, nhìn như làm trái dị vãng cẩn thận phong cách, nhưng hắn cũng có mình suy tính. Đầu tiên chính là Trương Huyền đã chuẩn bị sắp phong thành Hoàng chư thần quý vị về sau, rất nhiều chuyện đều sẽ không lại là bí mật. Mặc dù ngoại trừ có hạn một số người bên ngoài, phần lớn người cũng không biết Trương Huyền có phong thần chi năng, nhưng là Trương Huyền cùng các vị thần chỉ liên lụy chi sâu, lại là không thể gạt được đám người. Nhất là những đại gia tộc này cao tầng, càng là như vậy. Lúc này như cưỡng ép dầu diếm, ngược lại có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiếp theo thông qua hai ngày này tiếp xúc, Trương Huyền có rất nhiều suy đoán, tỉ như Ngụy Võ Vương, Bùi Mẫn hai người, mình tựa hồ cũng chưa bao giờ thấy qua bọn hắn, nhưng bọn hắn giống như lại đối với mình đều mười phần hiểu rõ. Càng bất khả tư nghị chính là, hôm nay Ti Đồ Túc câu kia Trương Huyền tiểu huynh đệ càng làm cho hắn chấn kinh. Bọn hắn tựa hồ cũng biết lấy cái gì, nhưng trước mắt đều tại che cái gì. Trương Huyền linh giác nói cho hắn biết, những người này đối với mình đều không có ác ý, ngược lại còn tại thời khắc để bảo toàn mình, cho nên Trương Huyền cũng không để ý tiếp tục giả vờ ngốc xuống dưới. Bọn hắn có lẽ đang chờ đợi một cơ hội, mình sao lại cần sốt ruột đâu? Căn cứ vào những này phán đoán, Trương Huyền cảm thấy thích hợp tại trước mặt bọn hắn triển lộ một chút bí mật của mình cùng thực lực, có lẽ có tốt hơn tác dụng. Mà lại đã hoàn thành trúc cơ, đồng thời đầy người mênh mông công đức Trương Huyền, cũng có được tuyệt đối tự tin, cho dù những người này muốn thương tổn mình, cũng chỉ có thể là si tầm vọng tưởng. Những ý niệm này nói thì dài dòng, nhưng kỳ thật chính là sự tình trong nháy mắt. Trương Huyền tiểu huynh đệ từ tâm là ta đại hạ. À, ta Tư Đồ phủ phúc phận, tiểu huynh đệ mời, cứ biết thử, vô luận được hay không được, ta Tư Đồ phủ trên dưới đều cảm giác đại đức. Ti Đồ Túc nói liền hướng về Trương Huyền cung kính con người. Tiểu Huyền, yên tâm to gan đi thử đi. Ngụy Võ Vương cũng mở miệng nói. Tư Đồ Hùng thì ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Ti Đồ Túc, bất quá cũng không nói cái gì, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Đã hai vị người nói chuyện đều đáp ứng, Trương Huyền cũng không làm lo lắng, lần nữa tìm vào tay, liền từ trong ngực móc ra một tòa 9 tầng trấn quỷ tháp đến, nâng ở lòng bàn tay. Đây là trấn quỷ tháp, chuyên môn trấn áp hết thảy quỷ dị. Trương Huyền nói, liền đem trấn quỷ tháp tế. Trấn quỷ tháp rời đi Trương Huyền lòng bàn tay, cấp tốc cảm ứng được khí tức quỷ dị, trực tiếp liền bay đến kia giả lục đỉnh đầu. Tháp miệng chính đối giả lục đỉnh đầu, một vệt kim quang từ tháp miệng phun bắn mà ra, đem nó phủ kín ở bên trong. Chỉ gặp kim quang rơi trên người giả lục, a tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, đối chiếu yêu kính chiếu xạ lúc kêu thảm càng dữ dội hơn. Nồng đậm hắc vụ từ giả lục trong thân thể xuất hiện, từ miệng, mũi, lỗ tai cùng làn da các nơi cốt cốt mà ra, hắc vụ vừa mới toát ra, liền hóa thành một sợi cột khói bị hút vào trấn quỷ tháp bên trong. Theo tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng liệt, toát ra khói đen liền càng ngày càng nhiều, nhưng đều ra phủ đỉnh trấn quỷ tháp hấp thu không còn một mảnh. Tha mạng, tha mạng. Kim quang bên trong, từng tiếng cầu xin tha thứ thanh âm truyền ra, đáng tiếc không ai lộ ra vẻ không đành lòng. Phương thế giới này, nhân loại cùng quỷ dị là tử địch, sẽ không có người nguyện ý làm thánh mẫu. Từ từ hắc vụ càng ngày càng ít, phụ thân trên người giả lục con kia tiềm ma giả tiếng cầu xin tha thứ càng ngày càng yếu. Trương Huyền Tiên nhãn toàn bộ triển khai, một mực tại quan sát đến toàn bộ quá trình. Hắn phát hiện theo trấn quỷ tháp không ngừng thu nạp hắc vụ, giả lục thể nội hắc vụ càng ngày càng ít, đầu tiên biến mất chính là tứ chi bên trên hắc vụ, sau đó liền dần dần tới gần thân thể cùng đầu, từ ngoài hướng vào trong, từ huyết nhục mãi cho đến tạp vụ, cuối cùng là trái tim. Theo trong thân thể hắc vụ dần dần bị thanh lý, giả lục huyết nhục bắt đầu dần dần khôi phục nhân loại bản nguyên nhan sắc, nhưng là so với người bình thường tới nói, vẫn là phải lộ ra tái nhợt nhiều, dù sao đã bị tiềm ma giả đã hấp thu không ít khí huyết. Lúc này, giả lục thể nội chỉ còn lại cuối cùng một đoàn hắc vụ kiên cố chiếm cứ lấy trái tim vị trí. Sau cùng một chỗ hắc vụ hình thành một cái luồng khí xoáy, nhanh chóng xoay tròn lấy, chống cự lại trấn quỷ tháp hấp thu chi lực. Trương Huyền phát hiện, theo hắc vụ luồng khí xoáy nhanh chóng xoay tròn, giả lục trái tim bắt đầu chậm rãi sợi hóa, lập tức kinh hãi. Không thể tiếp tục chờ đi xuống, Trương Huyền ngẩng đầu lên, trực tiếp khẽ vươn tay liền đánh ra một đạo pháp lực. Pháp lực tiến vào trấn quỷ tháp bên trong, trấn quỷ tháp lập tức kim quang đại thịnh, mãnh liệt kim quang trực tiếp chiếu xạ tại giả lục trái tim phía trên, hắc vụ luồng khí xoáy trong nháy mắt sụp đổ, sau đó cấp tốc bị trấn quỷ tháp hấp thu tiến trong tháp. Theo cuối cùng một sợi hắc vụ biến mất, bao khỏa tại hắc vụ bên trong một viên hạt châu màu đỏ ngọc hiện ra. Kia huyết châu phảng phất cảm nhận được nguy cơ, trong nháy mắt bay khỏi giả lục thân thể, liền muốn đào tẩu, đáng tiếc trấn quỷ tháp phía dưới há lại cho nó đào thoát, bị kim quang dẫn dắt cấp tốc hướng về tháp miệng tới gần. Không, tha mạng a. Theo cuối cùng một tiếng hét thảm âm thanh, kia huyết châu liền bị thu vào trấn quỷ tháp bên trong, sau đó liền gặp giả lục nguyên lai ngồi liệt trên mặt đất thân thể trong nháy mắt ba một tiếng, ngã rầm trên mặt đất. Trấn quỷ tháp không cảm ứng được khí tức quỷ dị, trong nháy mắt thu liễm tất cả kim quang, quay tròn xoay tròn lấy bay trở về Trương Huyền trong lòng bàn tay. Kính chiếu yêu cũng hoàn thành sứ mệnh, theo sát phía sau, cũng bay trở về Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền đem trấn quỷ tháp một lần nữa nhét vào trong ngực, nhưng thật ra là bỏ vào phất trần không gian, nhưng lại đem kính chiếu yêu cầm trong tay, bởi vì giáng ma còn không có kết thúc. Hô. Trương Huyền thở dài nhẹ nhõm, đối Ti Đồ Túc chắp tay nói, Tư Đồ gia chủ, may mắn không làm được bệnh, giả lục được cứu, chỉ là hắn khí huyết hao tổn quá nhiều, cần hảo hảo ấm bổ điều dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì? Ti Đồ Túc triệt để chấn kinh, mấy bước liền tới đến đã nằm xuống đất bên trên không nhúc nhích giả lục trước mặt, khẽ vươn tay liền dò xét tại trên chóp mũi, sau đó lại đưa tay đặt tại trái tim vị trí. Chóp mũi có hô hấp, trái tim có nhảy lên, chỉ là đều phi thường yếu ớt, khi có khi không, nhưng đúng là còn sống. Đám người lúc này cũng đều vây quanh, xem xét tỉ mỉ trên mặt đất giả lục. Đúng là còn sống. Ti Đồ Túc thanh âm đều là run rẩy. Chương 203, giám ma tiếp tục tiến hành chương 203, giám ma tiếp tục tiến hành đúng là còn sống. Ti Đồ Túc thanh âm đều là run rẩy. Vừa rồi kính chiếu yêu cùng trấn quỷ tháp thu ma toàn bộ quá trình đều bị Ti Đồ Túc để ở trong mắt, nhất là tiềm ma giả phân thể huyết châu cuối cùng bị lấy đi một màn kia càng là thấy rõ ràng, cho nên hắn xác nhận giả lục thể nội tiềm ma giả đúng là bị lấy đi, điểm này không giả được. Nếu là tiềm ma giả có thể được cứu sống, kia ý nghĩa đối với nhân loại tới nói phi thường lớn, quá khứ phàm là phát hiện tiềm ma giả đều là vô luận bị xâm nhiễm thời gian dài ngắn, hết thể ngay tại chỗ tuyệt sát, không phải là không muốn cứu, mà là căn bản là không có cách cứu. Hống. Mọi người chung quanh đều hành động, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trên mặt đất hôn mê giả lục, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh lạnh nhạt mà đứng Trương Huyền. Tư Đồ Hùng càng là như vậy, tiến đến Trương Huyền trước mặt nói, tiểu huynh đệ, ngươi cái này hai kiện bảo khí quả thực là quá tuyệt, ngay cả tiềm ma giả đều có thể cứu trở về. Nói đến phần sau, Tư Đồ Hùng thực sự không biết nói cái gì. Ấy A gia chủ đại nhân, đột nhiên một tiếng hư nhược thanh âm truyền đến. Giả Lục, ngươi đã tỉnh. Ti Đồ Túc thần sắc cực kỳ kinh ngạc, bất quá vẫn là vẻ mặt ôn hòa ôn nhu hỏi. Ừm. Tiểu nhân Giả Lục, bái kiến. Hả? Giả Lục dãy rủa lấy muốn đứng dậy bái kiến Ti Đồ Túc, đột nhiên ba một tiếng, một lần nữa ngã rầm trên mặt đất. A, đều đau một tiếng. Đều ở lại làm gì, nhanh cho Giả Lục buông ra buộc dây thừng. Ti Đồ Túc phân phó nói. Rõ. Bên cạnh hai cái hộ viện đáp ứng một tiếng, mau tới trước liền cho Giả Lục buông lỏng ra kia đảo nhánh làm buộc dây thừng. Tốt, nhanh lên đem Giả Lục đưa đến y sư trong nội viện, mời Vương y sư mở một chút ấm bổ đơn thuốc, cho hắn hảo hảo ấm bổ điều dưỡng một phen. Giả Lục toàn bộ hành trình mộng bức bị hai cái hộ viện dơ lên xuống dưới. Tất cả mọi người không cho phép đem Giả Lục sự tình tiết lộ ra ngoài, nếu để cho ta nghe được ai ở sau lưng đàm luận, giết không tha. Ti Đồ Túc đằng đằng sát khí đối với trong đại sảnh còn thừa lại người nói. Vâng. Gia chủ yên tâm, chúng ta vạn vạn không dám phía sau nghị luận việc này. Trong sảnh đám người, nhất là còn lại mấy cái gia đình, càng là toàn thân toát ra một thân mồ hôi lạnh. Ti Đồ Túc nói xong, phất phất tay, vẫy lui đám người, sau đó nói, tiếp tục bắt đầu đi. Nói liền về tới chủ vị ngồi xuống. Trong đại sảnh sắp xếp sau lưng Giả Lục còn có 4-5 người, lúc này có chút nơm nớp lo sợ đi lên phía trước, lần lượt đưa tay đặt ở giám ma thạch bên trên. Lập tức các loại quang hoa lần nữa trong đại sảnh bắt đầu lấp lánh. Ti Đồ Túc hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, Trương Huyền lắc đầu, biểu thị những này đều không phải là tiềm ma giả. Tư Đồ phủ mới yên lòng, phất phất tay khiến cái này gia đình tranh thủ thời gian lui ra. Trương Huyền thấy thế, trực tiếp liền đem trong tay kính chiếu yêu đặt ở giám ma thạch bên cạnh, sau đó nói với Ti Đồ Túc, Tư Đồ gia chủ, ta liền đem cái này kính chiếu yêu để ở chỗ này, đằng sau chỉ cần có tiềm ma giả xuất hiện, mặt này kính chiếu yêu liền sẽ tự động phát động, cũng đem nó soi sáng ra nguyên hình. Ti Đồ Túc đại hỉ, liên tục chắp tay nói, như thế quá tốt rồi, đa tạ tiểu huynh đệ. Trương Huyền cười khoát tay áo, liền đem kính chiếu yêu đặt ở giám ma thạch bên cạnh. Đúng vào lúc này, bên ngoài viện lạc một chỗ ngóc ngách bên trong đột nhiên xuất hiện một người. Chỉ thấy người này nửa không lũ lấy thân thể, trên đầu mang theo một đỉnh mũ rộng đành, che khuôn mặt, toàn thân vải thô áo gai, làn da ngăm đen gầy quòm, trên chân đạp một đôi tổn hại giày cỏ, chính là cái kia bán tuổi tiểu phu. Chỉ là lúc này tiểu phu toàn thân bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù, quang minh chính đại xuyên qua từng cái gia đình cùng nha hoàn, những gia đình kia cùng nha hoàn tựa hồ cũng không phát ra gì. Hắn đi vào viện lạc trong một cái góc, nơi đây có một cái giả sơn. Trong núi giả có vết nứt khe hở, vừa bạn có thể chen vào một người, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy vào cái khe này bên trong, sau đó chuyển mắt liền nhìn về phía đại sảnh phương hướng. Lúc này đại sảnh đại môn cùng cửa sổ đóng chặt, chỉ có thể nhìn thấy đại môn một hồi liền mở ra một lần, ra một nhóm người, sau đó lại đi vào một nhóm người. Lúc này, có thể thừa cơ dòm ngó bên trong đại sảnh đến tận cùng. Vừa rồi độc giác tên kia khí tức sát thực xuất hiện ở phòng khách này bên trong, làm sao hiện tại hoàn toàn không cảm ứng được đây? Hắn nhìn xem đóng chặt cửa sổ, nhãn châu xoay động, nghĩ đến một cái biện pháp, khẽ vươn tay liền đem trên núi giả một mảnh cây cỏ cầm trong tay, nhẹ nhàng bắn ra. Liền gặp một đạo lục quang hối hạ bay ra, vừa vặn bắn tại giấy dán cửa sổ phía trên, một đạo mắt thường không thể xem xét khe hở liền xuất hiện, mà kia phiến cây cỏ cũng sớm đã hóa thành một biển. Thật ở bên trong đại sảnh Trương Huyền đột nhiên ẩn ẩn lần nữa cảm nhận được một tia mùi hôi thối, bất quá lần này hương vị nhẹ hơn nhiều. Trương Huyền quay đầu nhìn một chút xung quanh, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào, mà lại vừa rồi thứ mùi đó cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù cái khe này phi thường nhỏ bé, nhưng là kia tiểu phu hai con mắt híp lại, trong ánh mắt bắn ra hai đạo sâu kín lang quang, đã đem đại sảnh cảnh tượng thấy được 6-7 phần. Chỉ thấy đại sảnh ở trong trên một cái bàn trưng bày một khối tảng đá đen kịt, bên cạnh còn đứng thẳng một mặt không biết làm bằng vật liệu gì tấm gương, sau đó từng cái gia đình hoặc nha hoàn ăn mặc người theo thứ tự đưa tay đặt ở hòn đá kia bên trên, tảng đá bắt đầu lấp lóe màu sắc khác nhau quan mang. Giám ma thạch, không tốt, độc giác gặp nguy hiểm. Tiểu phu toàn thân chấn động, con mắt nhanh chóng chuyển động, hiển nhiên đang suy tư giải cứu biện pháp. Bên trong đại sảnh, giám ma hành động vẫn đang tiến hành, lúc này gia đình đã hoàn thành, đang tiến hành chính là các viện nha hoàn. Trương Huyền đã ngồi xuống lần nữa, cũng tiếp tục cùng Tư Đồ Hùng uống rượu, con mắt híp lại nhìn xem hiện trường tất cả tham gia giám định người. Bọn nha hoàn theo thứ tự tiến lên, đem tiêm tiêm tố thủ đặt ở giám ma thạch phía trên, trong đại sảnh tiếp tục lóe ra các loại quang hoa. Trương Huyền phát hiện Tư Đồ phủ những nha hoàn này chất lượng thật sự không tệ, từng cái đều có bên trong người trở lên nhan giá trị cùng dáng người. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này phất trần có ý tứ gì, cho ca ca nói một chút thôi. Tư Đồ Hùng hoàn toàn không quan tâm đối phận loại đồ vật, trực tiếp liền tự xưng ca ca. Trương Huyền cố nén mắt trợn trắng xúc động, tấn, ngay cả rót mấy cái rượu, sau đó nói ra, cái này phất trần nha, phủi nhẹ trong lòng chi bụi, trong lòng không bụi, thì thần thông tự thành. Phất trần, phủi nhẹ trong lòng chi bụi. Tốt giảng cứu. Ngươi cái này sẽ không cũng là một kiện bảo khí a? Tư Đồ Hùng mắt say lờ đờ mông lung nói. Trương Huyền sững sờ, nhất thời cũng không biết có nên thừa nhận hay không. Ha ha, ta nói đùa. Tư Đồ Hùng thấy thế lập tức cười lớn che đậy quá khứ, không còn hỏi thăm, hiển nhiên trong lòng của hắn đã có đáp án. Gia chủ, chúng ta trong phủ gia đình cùng bọn nha hoàn đều dám đo xong, cũng không phát hiện tiềm ma giả. Còn lại chính là các phòng các viện các tiểu thư, phải chăng tiếp tục dám đo đâu? Một cái hộ viện tiến lên hướng về Ti Đồ Túc không người nói. Tiếp tục đi, phân phó, để các vị các tiểu thư cũng tới đại sảnh tham gia dám đo. Ti Đồ Túc không chậm trễ chút nào phất phất tay. Chương 204, tam tiểu thư nguy hiểm. Chương 204, Tam tiểu thư nguy hiểm ti đồ túc phân phó xong, ánh mắt một lần nữa rơi vào giám ma thạch cùng tính chiếu yêu bên trên, như có điều suy nghĩ. Ngụy Võ Vương vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay tại phòng khách này bên trong, hắn rất ít nói chuyện, chủ yếu là làm một người đứng xem cùng người chứng kiến. Trương Huyền cùng Tư Đồ Hùng còn tại đụng rượu. Tam tiểu thư, tiểu viện tiểu thư, gia chủ phân phó, muốn các phòng các viện tiểu thư lập tức đến tiền viện đại sảnh tập hợp, tiến hành giám ma. Một cái thanh tú tiểu nha hoàn vội vã đi tới tiểu viện, nhìn thấy ngay tại trong sân ngắm hoa Tam tiểu thư, lập tức tiến lên không người thi lễ nói. Tam tiểu thư tên là Tư Đồ Nhã, chính là Tư Đồ phủ nhị phòng Tam tiểu thư, chính vào tuổi tròn đôi mươi, ngày thường hoa dung mệt mạo, được vinh dự Tư Đồ phủ chúng nữ khôi thủ. Từ khi 13 tuổi lên, phủ Bình Thành bên trong liền có rất nhiều người đến đây cầu thân, trong đó liền bao quát Ngụy phủ, đáng tiếc cái này toàn thành tài tuấn, cuối cùng lại không một người cầu hôn thành công. Tiểu Tuyết, ngươi vẫn là như vậy nôn nôn nóng nóng. Tư Đồ Nhã nhìn về phía một đường chạy tới tiểu nha hoàn, mỉm cười nói. Nha hoàn Tiểu Tuyết hì hì cười một tiếng, chạy đến Tư Đồ Nhã phụ cận nói, "Tiểu thư, chúng ta nhanh lên một chút đi đi." Tỉnh lấy ra chủ lại phái người tới thúc. Lần này là Ngụy Võ Vương tự mình trấn giữ. Ngụy Võ Vương tự mình vào trấn. Tư Đồ Nhã thoáng sửng sốt, trên mặt bất động thanh sắc, hỏi, "Nhà kia, lần này ngoại trừ Ngụy Võ Vương bên ngoài, còn có những người khác tới sao?" "Còn có một vị phi thường anh tuấn tiểu ca ca." "Tiểu thư, ngươi một hồi cần phải nhìn cẩn thận một chút, vạn nhất chọn chúng đâu." Tiểu Tuyết cười hì hì bên cạnh ngồi tại Tư Đồ Nhã bên cạnh, bưng lên trên bàn ấm trà liền vì Tư Đồ Nhã rót một chén trà. Tư Đồ Nhã trợn nhìn tiểu nha hoàn một chút, nói, "Tiểu thư ta tạm thời nhưng không có như vậy tâm tư." Tiểu Tuyết hì hì cười một tiếng, cũng không đáp nói. "Đúng rồi, Tiểu Tuyết, vừa rồi giám ma thời điểm, có cái gì chuyện thú vị phát sinh sao?" Tư Đồ Nhã nhìn như lơ đãng hỏi. "Chuyện thú vị?" Tiểu Tuyết nghiêng đầu chỉ chốc lát, sau đó lắc đầu, nói, "Tiểu thư, không có gì chuyện thú vị, chính là xếp hàng đến đại sảnh bên trong, sau đó tay đặt tại một khối đen như mực trên tảng đá, hòn đá kia liền bắt đầu phát sáng, nghe đám tiểu tỷ muội nói gọi là giám ma thạch." Tiểu Tuyết nói xong, đột nhiên nhớ tới trong đại sảnh nhìn thấy sự tình, hai mắt tỏa sáng, nói, "Bất quá, muốn nói chuyện thú vị, còn thật sự có một chuyện, cái kia tiểu ca ca trong đại sảnh cùng Hùng gia gia đang liều rượu, uống già hùng." "Đây chính là ngươi nói chuyện thú vị nha." Tư Đồ Nhã nhìn về phía tiểu nha hoàn bất mãn nói. "Đúng thế, tiểu thư, cái này chẳng lẽ không tính thú vị sao? Cái kia tiểu ca ca tiểu lượng thật lớn, ta nhìn Hùng gia gia đều không đấu lại hắn, mà lại cái kia tiểu ca ca còn cầm một cái rất kỳ quái đồ vật, khoác lên trên đùi của mình." Hùng gia gia tựa hồ đối với vật kia cảm thấy rất hứng thú. Tiểu nha đầu lại cho giống chén trà rót đầy một ly trà. "Rất kỳ quái đồ vật." Tư Đồ Nhã đột nhiên tới một chút hứng thú. "Chính là rất kỳ quái đồ vật, chưa hề chưa thấy qua loại đồ vật này." Tiểu Tuyết đem Trương Huyền trong tay phất trần hình dung một chút. Tư Đồ Nhã nghe là không hiểu ra sao, nàng chưa bao giờ thấy qua vật tương tự. Bất quá nàng hỏi cái này vấn đề, cũng không phải thật quan tâm chuyện này. Nàng chỉ là muốn biết một chút, lần này giám ma quá trình bên trong có hay không xảy ra bất trắc tình huống phát sinh, nhất là kia giả lục tình huống như thế nào. Chuyện này, nàng lại không biện pháp trực tiếp đến hỏi, bởi vì từ về mặt thân phận tới nói, nàng cùng kia giả lục cơ hồ không có cái gì gặp nhau, bất quá nghe được nha hoàn trả lời, cũng là yên lòng. Xem ra kia giả lục nên là thuận lợi thông quan. "Tiểu thư, chúng ta nên đi qua." Tiểu Tuyết nhìn xem vị này Tam tiểu thư chỉ lo ngắm hoa uống trà, chính là không đứng dậy, có chút sốt ruột. "Tốt, tốt, ngươi nha đầu này, liền biết thúc người. Đi thôi." Tư Đồ Nhã cười đáp ứng một tiếng, liền đứng dậy. Tiểu Tuyết thấy thế, cũng đứng dậy, theo sau lưng. Chủ tớ hai người, rời đi tiểu viện liền hướng tiền viện đại sảnh mà đi, trên đường đi có thể nhìn thấy các phòng các tiểu thư đều tại nha hoàn cùng đi từ các nơi mà đến, dần dần hội tụ đến một chỗ. Đại sảnh phía ngoài trong sân, theo đông đảo nữ tử đến, bắt đầu trở nên rộn ràng. Trong đại sảnh, theo bên ngoài hộ viện chào hỏi, bắt đầu lần lượt có nữ tử đi tới, bắt đầu khảo thí. Trương Huyền Thiên nhãn phía dưới, những cô gái này đều là nhân loại bình thường, liền không còn quan tâm. Bên trong đại sảnh, quang hoa bắn ra tứ phía, kính chiếu yêu thì từ đầu đến cuối cũng không cảnh tượng kỳ dị, đám người cũng đều lần nữa trầm tĩnh lại. Theo từng đội nhân viên ra vào, đưa vị Tiêu Tam tiểu thư Tư Đồ Nhã cất bước tiến vào đại sảnh thời điểm, Trương Huyền đột nhiên con mắt quay lại, cùng Tư Đồ Nhã con mắt đối với bạn. Tư Đồ Nhã vừa tiến vào đại sảnh, liền cảm giác được một đạo ánh mắt rơi xuống trên người mình, quay đầu nhìn lại, liền vừa hay nhìn thấy một đôi dị thường sáng ngời con mắt, chủ nhân là một cái tuấn tú thiếu niên, nhìn tuổi tác nhiều nhất bất quá tuổi đời 20. Thiếu niên kia lúc này đang ngồi ở quý vị khách quan phía trên, cùng bên cạnh Tư Đồ Hùng đang uống rượu. Tư Đồ Nhã giật mình thiếu niên này chính là vừa rồi Tiểu Tuyết nói tới vị kia anh tuấn tiểu ca. Tư Đồ Nhã mỉm cười hướng về Trương Huyền nhẹ gật đầu, Trương Huyền thấy thế cũng trở về ứng một cái tiểu dung, chỉ là Trương Huyền trong tươi cười thế nhưng là nhiều hơn một phần không hiểu ý vị. Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, tự nhiên thấy được rõ ràng, lại là một cái tiềm ma giả, mà lại xâm nhiễm thời gian cũng không phải quá dài. Trương Huyền nhìn về phía kính chiếu yêu tựa hồ cảm giác được khí tức quỷ dị, bắt đầu lóe lên mơ hồ kỳ quang, chỉ là lúc này vẫn còn tương đối yếu ớt. Có thể suy ra, theo kia tiềm ma giả tiếp tục tới gần, rất nhanh liền đem triệt để phát động kính chiếu yêu uy năng. Trương Huyền bụng trộm hướng về kính chiếu yêu truyền lại quá khứ một đạo ý niệm, tạm thời áp chế nó dị động. Trương Huyền quyết định nhìn lại, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác sự tình hôm nay sẽ không đơn giản. Tư Đồ Nhã từ khi bước vào bên trong đại sảnh, cũng cảm giác được một tia kiềm chế cảm giác, nhưng chuyển mắt tứ phương, cũng không phát hiện dị dạng. Tư Đồ Nhã có lòng tin giám ma thạch không cách nào nhìn thấu mình ngụy trang, như vậy tại sao lại sinh ra kiềm chế cảm giác đâu? Thân là tiềm ma giả cẩn thận, Tư Đồ Nhã âm thầm nắm chặt tay áo ở trong một thanh dao găm trạng bảo khí. Phía trước từng cái các phòng các tiểu thư lần lượt đưa tay đặt tại giám ma thạch bên trên, các loại quang hoa nhấp nhoáng. Đại sảnh bên ngoài viện lạc bên trong, giấu ở trong núi giả tiểu phu, khi thấy Tư Đồ Nhã lúc, lập tức sững sờ, thầm hô không ổn. Quả nhiên là độc giác tên kia. Hắn vì sao sớm tỉnh lại những ngày phân thể? Tiểu phu càng phát ra cảm giác sự tình có kỳ quặc, loại kia cảm giác không ổn càng phát ra mãnh liệt. Tiểu phu nhẹ nhàng di động thân thể, liền từ giả sơn bên trong nhảy ra ngoài, sau đó khẽ bước tiềm tung di động đến đại sảnh phía bên ngoài cửa sổ. Hắn đi vào vừa mới đánh ra tới cái khe này trước mặt, thăm dò liền hướng trong đại sảnh nhìn lại. Bên trong đại sảnh, Tư Đồ Nhã ngay tại nhanh chóng tới gần giám ma thạch, càng đến gần giám ma thạch, nàng sâu trong đáy lòng kiềm chế cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Đại sảnh bên ngoài kia tiểu phu cũng khẩn trương lên, hắn nhìn lướt qua chính nhắm mắt dưỡng thần Ngụy Võ Vương, đáy lòng chần chờ. Chương 205, thiên sư bị tập kích. Chương 205, thiên sư bị tập kích. Theo đội ngũ di động, Tư Đồ Nhã đi tới giám ma thạch trước mặt, chần chờ một lát, vẫn là duỗi ra tiêm tiêm tố thủ ấn đi lên. Chỉ gặp một đạo lục quang lóe lên, Tư Đồ Nhã thấy thế đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Ngay tại nàng vừa mới thả tay xuống, muốn bay người thời điểm, Trương Huyền lập tức đình chỉ so sánh yêu kính áp chế. Chỉ gặp giám ma thạch bên cạnh kính chiếu yêu, lập tức quang mang đại tác, siêu một tiếng bay lên trên không trung. Bên trong đại sảnh đám người vừa rồi đã từng gặp qua kính chiếu yêu uy năng, kính chiếu yêu lần nữa dị động, lập tức đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Chỉ gặp bay lên trên không trung kính chiếu yêu, từ trong mặt gương bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp hướng về Tam tiểu thư Tư Đồ Nhã chiếu đi. "Tiểu Nhã, Tam tiểu thư, Tam tiểu thư, Thiềm Ma giả." Vây xem đám người, ngạc nhiên lên tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì lúc này đám người quá rõ ràng kính chiếu yêu chiếu tới đại biểu cho cái gì. Chủ vị Ti Đồ Túc lập tức đứng lên đến, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía Tư Đồ Nhã, hai tay tại run nhẹ nhẹ. Tư Đồ Hùng cũng buông xuống bầu rượu, hai mắt trong nháy mắt cũng khôi phục thanh minh. A, Tư Đồ Nhã cảm giác kịch liệt, cảm giác nguy cơ đánh tới, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, đạo kim quang kia đã chiếu đem tới, trực tiếp chiếu ở trên người nàng. A một tiếng hét thảm, Tư Đồ Nhã lập tức cảm giác một trận cảm giác vô lực tập đầy toàn thân, hai chân mềm nhũn thiếu điều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. May mắn tu vi của nàng so giả lục cao hơn, mới không có lập tức tê liệt ngã xuống. Kim quang kia chiếu xạ ở trên người, Tư Đồ Nhã cảm giác được một cỗ cường đại dị thường lực lượng đưa nàng khóa chặt, một trận nóng rực cảm giác truyền đến, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn liệt diễm bị bỏng toàn thân. A, đau đớn kịch liệt để Tư Đồ Nhã thanh tỉnh lại, nàng miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn một phía, nhất là nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mình gia chủ Ti Đồ Túc, nàng lập tức la lên, gia chủ gia gia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đó là vật gì? Nhanh mau cứu Nhã Nhi, đau quá. Nghĩa trướng, tốt ngươi một cái ma đầu, mau mau rời đi nhà ta tiểu nhã thân thể, có lẽ còn có thể cho ngươi một chút hy vọng sống, nếu không. Ti Đồ Túc gặp kia tiềm ma giả đến lúc này vẫn đang diễn trò, giận tím mặt. Ha ha, Ti Đồ Túc, khá lắm Tư Đồ gia, thật bản lãnh. Tư Đồ Nhã thể nội tiềm ma giả lập tức hiểu được, đối phương đã khám phá chính mình. A khá lắm Tư Đồ gia, đây là gì bảo khí? Tư Đồ Nhã toàn thân bắt đầu hắc vụ lan lộn, một cỗ xương mù màu đen từ toàn thân các nơi mãnh liệt mà ra, che lại toàn thân, ngắn ngủi che đậy kính chiếu yêu kim quang chiếu sáng. Siêu. Một tiếng, một đạo hắc quang từ Tư Đồ Nhã trong tay áo bay ra, kích xạ hướng Ti Đồ Túc. Ti Đồ Túc sớm có đón trước, khẽ vươn tay liền đem bên cạnh kiếm gỗ đào cầm trong tay, huy động kiếm gỗ đào chính đập nện tại đánh tới hắc quang phía trên. Chỉ nghe đương một tiếng, đạo hắc quang kia liền rơi vào trên mặt đất, dãy rủa không ngớt. Đám người nhìn chăm chú quan sát, chỉ kiến giải trên mặt xuất hiện một thanh chùy thủ màu đen, dài ước chừng 8 thước nhiều, toàn thân đen như mực, lúc này tuy bị đánh rơi trên mặt đất, nhưng là dao găm thân nhảy lên không thôi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ một lần nữa bật lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ gặp kia chùy thủ nhảy lên một lát sau, liền lần nữa bay lên, đột nhiên chuyển hướng, đánh về phía bên cạnh một cái hộ viện. Kia hộ viện thấy thế sắc mặt đại biến, đội vàng nghiêng người tránh né. Cách gần nhất Ti Đồ Túc lặng lẽ cười lạnh, dậm chân tiến lên, giơ lên kiếm gỗ đảo, lần nữa đem nó đánh rơi. Lần thứ hai bị đánh rơi màu đen chùy thủ, giống như đã mất đi tất cả khí lực, trên mặt đất vẫn dây rủa, chỉ là rốt cuộc bất lực bay lên. Tư Đồ Nhã thừa dịp bay ra màu đen chùy thủ ngăn lại Ti Đồ Túc đứng không, quay người liền lôi cuốn lấy hắc vụ hướng về đại sảnh chạy ra ngoài, đáng tiếc vừa tới là cổng, liền bị một người ngăn cản. Trốn chỗ nào? Cho ta trở về. Theo một cái âm thanh trong trẻo vang lên, một cỗ mùi rượu cuốn tới, một đạo kiếm quang hiện lên, chính ngập nện tại hắc vụ phía trên. Chỉ gặp kia hắc vụ mặc dù không có bị phá ra, nhưng lại lập tức bị tát bay trở về. A, Tư Đồ Hùng, thất phu, cản ta đừng đi, đáng chết. A, Tư Đồ Nhã toàn thân hắc vụ tại kính chiếu yêu kim quang cùng Tư Đồ Hùng kiếm quang phía dưới thiếu điều bị toàn bộ đánh tan. Tiểu huynh đệ, Tiểu Nhã phải chăng còn có thể cứu? Mời mau mau xuất thủ. Tư Đồ Hùng đánh lui Tư Đồ Nhã, lập tức mở miệng hô. Trương Huyền nghe tiếng gật gật đầu. Tư Đồ Nhã thể nội tiềm ma giả thực lực rõ ràng muốn so kia giả lục mạnh, thời gian xác thực không thể kéo dài nữa. Nghĩ tới đây, Trương Huyền không do dự nữa, đưa tay vào ngực, tìm tòi một lát, liền xuất ra một tòa 9 tầng chấn quỷ tháp đến, nhẹ nhàng run tay một cái, chấn quỷ tháp lần nữa bay lên. Cảm ứng được quỷ dị khí tức, chấn quỷ tháp trong nháy mắt liền bay đến Tư Đồ Nhã trên không. Chỉ gặp một vệt kim quang từ chấn quỷ tháp tháp miệng hạ bắn ra, trực tiếp liền đem Tư Đồ Nhã gắn vào ở trong. Kính chiếu yêu cùng chấn quỷ tháp kết hợp, lập tức uy lực đại tăng, Tư Đồ Nhã quanh người hắc vụ bị cấp tốc tiêu mất cùng hấp thu, đại lượng hắc vụ bị chấn quỷ tháp hút vào trong tháp. Tư Đồ Nhã nơi nào thấy qua tràng diện như vậy, đáy lòng trong nháy mắt vạn phần hoảng sợ. A a, theo đại lượng bị dị hắc vụ bị không ngừng tan rã cùng hấp thu, cũng không còn cách nào hoàn toàn bảo vệ toàn thân, kim quang trực tiếp chiếu xạ đến Tư Đồ Nhã trên thân thể, đau đến nàng bắt đầu ở trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Bên trong đại sảnh Tư Đồ gia đám người, từng cái sắc mặt đều dị thường khó coi. Ti Đồ Túc sắc mặt xanh xám, Tư Đồ Hùng cũng là nhíu chặt lông mày, còn tại bên trong đại sảnh tiểu thư cùng bọn nha hoàn đều trốn ở trong góc run lẩy bẩy, hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà Tam tiểu thư Tư Đồ Nhã thiếp thân nha hoàn Tiểu Tuyết, lại được mới toàn bộ hành trình ở vào trạng thái đờ đẫn, nàng hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì hào hào Tam tiểu thư vậy mà thành tiềm ma giả. Rốt cục kịp phản ứng nha hoàn Tiểu Tuyết, khóc liền muốn nhào về phía toàn thân hắc vụ cũng trên mặt đất lăn lộn Tư Đồ Nhã. "Tiểu thư ngươi thế nào lại là tiềm ma giả đâu? Ngươi nhanh nói cho Tiểu Tuyết, đây hết thảy đều là giả." May mắn đứng ở bên cạnh một vị hộ viện tay mắt lênh lẹ, khẽ vươn tay liền đem Tiểu Tuyết kéo lại, mở miệng nói, "Tiểu Tuyết, không muốn quá khứ. Trương Huyền thiếu gia ngay tại cứu tiểu thư." "Trương Huyền thiếu gia?" Tiểu Tuyết theo bản năng liền nhìn về phía đứng tại đại sảnh đối diện Trương Huyền. Trương Huyền chưa chú ý tới tiểu nha hoàn ánh mắt, mà là cau mày, thiên nhãn toàn lực vận chuyển, nhìn trên mặt đất không ngừng lăn lộn Tư Đồ Nhã. Tại Trương Huyền thiên nhãn phía dưới, Tư Đồ Nhã toàn thân các nơi quỷ dị hắc vụ đều đang không ngừng bị kính chiếu yêu xua tan, cũng bị trấn quỷ tháp hấp thu, cứ theo tốc độ này, nhiều nhất chén trà nhỏ thời gian, liền có thể đem nó toàn thân quỷ dị hắc vụ khu trừ. Trương Huyền theo bản năng cất bước tiến lên, liền tới đến chỗ gần, cẩn thận quan sát hắc vụ khu trừ quá trình. Lúc này Trương Huyền vừa vặn đưa lưng về phía đại sảnh đại môn. Vang một tiếng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại sảnh đại môn cùng cửa sổ ầm vang vỡ vụn, một đạo hắc quang liền bay tiến đến, bắn thẳng đến trên mặt đất Tư Đồ Nhã. Mà Trương Huyền vừa vặn ngăn ở hắc quang tiến lên trên đường, chỉ gặp kia hắc quang bên trong nhô ra một con khô gầy tay đến, trung điệp một trưởng liền đánh vào Trương Huyền trên lưng. A. Chương 206, cứu vớt Tư Đồ Nhã. Chương 206, cứu vớt Tư Đồ Nhã. Trương Huyền đang toàn lực vận chuyển thiên nhãn, cẩn thận quan sát đến tính chiếu yêu cùng trấn quỷ tháp đối với Tư Đồ Nhã thể nội tiềm ma giả trấn áp. Bởi vì Tư Đồ Nhã tương đối giả lục tới nói, rõ ràng xâm nhiễm thời gian càng dài, xâm nhiễm càng thêm nghiêm trọng, cho nên Trương Huyền cần cẩn thận quan sát để tránh xuất hiện nguy hiểm, nếu như xuất hiện nguy hiểm, cũng có thể kịp thời tiến hành bổ cứu. Bởi vì quá chuyên chú, Trương Huyền cũng không phát hiện nguy hiểm giáng lâm. Đột nhiên một cỗ cự lực truyền đến, Trương Huyền cảm giác trên lưng đau xót, sau đó thân thể hướng về phía trước quỹ đạo, theo bản năng hướng về phía trước ngay cả vượt mấy bước mới ngừng lại. Ngực bụng bên trong một trận bốc lên, nhưng trong nháy mắt liền từ đan điền khí hải dâng lên một đoàn khí tức, mấy hơi thở đi khắp toàn thân, tất cả dị dạng lập tức biến mất không còn tăm tích. A! Trương Huyền kinh hãi, quay đầu nhìn hướng phía sau. A! Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Trương Huyền thiên nhãn phía dưới nhìn thấy một đoàn đồng đậm hắc vụ bao vây lấy một cái tiểu phu bộ dáng người, lần nữa đánh vỡ đại sảnh đã tàn phá cửa sổ bay ra ngoài. Siêu một tiếng, toàn thân tiểu khí chính là Tư Đồ Hùng đã cầm kiếm nhảy ra ngoài, đuổi sát cái kia tiểu phu. Lúc đầu ngồi ngụy võ vương, lúc này đã đứng tại Trương Huyền bên cạnh, nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng. Còn chưa chờ ngụy võ vương đặt câu hỏi, đồng dạng đi vào Trương Huyền bên người Ti Đồ Túc càng là sốt ruột, hỏi: "Huyền thiếu gia, ngươi thế nào?" Còn chưa chờ Trương Huyền trả lời, Ti Đồ Túc liền quay đầu nhìn về phía chúng quanh hốt hoảng đám người, quát: "Đều thất thần làm gì, nhanh đi gọi vương y sư tới." "Tiểu Huyền, ngươi cảm giác thế nào?" Ngụy võ vương nói, liền đưa tay bắt lấy Trương Huyền cổ tay. Trương Huyền theo bản năng run tay một cái, liền đem Ngụy võ vương tay cho trấn thoát lái đi. "Lão tổ, Tư Đồ gia chủ, ta không sao, không cần lo lắng. Tên kia còn không gây thương tổn được ta." Trương Huyền cười nói, lúc này hắn cũng đã minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền thấy được rõ ràng vừa rồi bay ra ngoài cái kia tiểu phu cũng là một cái tiềm ma giả, mà lại là cái cường đại dị thường tiềm ma giả, thực lực tựa hồ không kém gì kia cự lực đại thánh, là một con ma vương cấp bậc tiềm ma giả. Ngụy võ vương bàn tay bị bắn ra, để hắn hơi sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trương Huyền lại có thực lực như vậy, bất quá điều này cũng làm cho hắn yên lòng, hướng về Trương Huyền gật gật đầu, sau đó quay đầu liền nhìn về phía đã bay ra ngoài viện cái kia tiểu phu. Ti Đồ Túc thấy thế cũng hơi yên lòng, liên tục hướng về Trương Huyền không lời, nói: "Là ta Tư Đồ gia hộ vệ bất lợi, mời Huyền thiếu gia thứ tội." Lại nhìn ta Tư Đồ gia đem cái kia quỷ dị bắt giữ, lại hướng Huyền thiếu gia bồi tội: "Mấy người các ngươi bảo vệ cẩn thận Huyền thiếu gia, những người khác theo ta ra ngoài chiếu cố cái kia quỷ dị." Ti Đồ Túc điểm mấy cái hộ viện, sau đó mang theo những người khác liền vượt qua đã sớm vỡ vụn đại môn đi vào viện lạc ở trong. Lúc này trong đại sảnh liền chỉ còn lại có nằm xuống đất bên trên Tư Đồ Nhã, Trương Huyền, Ngụy Võ Vương cùng một chút tiểu thư, bọn nha hoàn. Ngụy Võ Vương thủ vệ tại Trương Huyền bên người, cũng không ra ngoài. Ngụy Võ Vương cảm thấy mười phần tự trách cùng nghĩ mà sợ, không nghĩ tới nhất thời không quan sát, vậy mà để Trương Huyền bị một ma vương cấp quỷ dị đánh lén, may mắn Trương Huyền chưa từng thụ thương, nếu không mình muôn lần chết khó từ tội lỗi. Trương Huyền liếc qua viện lạc bên trong, Tư Đồ Hùng đã cùng cái kia quỷ dị đại chiến cùng một chỗ, nhất thời bán hội phân không ra thắng bại, sau đó liền lại quay đầu nhìn về phía sủi lơ trên mặt đất Tư Đồ Nhã. Kia Tư Đồ Nhã vừa rồi nhìn thấy kia tiểu phu tập kích tiến đến, đương nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ thấy được thoát khốn hy vọng, nhưng ngay sau đó liền thấy được bị Trương Huyền hộ thể kim quang làm trọng thương bay ra ngoài, trong nháy mắt lòng như cho nguội. "Tha mạng, vị thiếu gia này, tha mạng." "Hừ." Trương Huyền cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi như mình từ Tư Đồ tiểu thư thể nội ra, ta có lẽ sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng. Nếu không, ngươi liền..." Trương Huyền ngụ ý rất rõ ràng, liền nhìn cái này tiềm ma giả lựa chọn như thế nào. "Cái này thiếu gia, ngài trước dừng hết cái này hai tôn bảo khí, ta liền ra." Tư Đồ Nhã con mắt đi lòng vòng, mở miệng nói ra. Trương Huyền dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía trên đất Tư Đồ Nhã, cười lạnh nói: "Ta rất giống nớ ngẩn sao? Nếu không liền ngoan ngoãn ra, nếu không liền chết." Về phần Trương Huyền vì sao muốn kia chính tiềm ma giả từ Tư Đồ Nhã thể nội ra, mà không phải giống đối phó giả lục như thế, trực tiếp đem nó nhấp ra, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Tư Đồ Nhã bị xâm nhiễm càng thêm nghiêm trọng. Nếu như áp dụng phương pháp giống nhau, mượn nhờ kính chiếu yêu cùng trấn quỷ tháp cường tự trấn áp, đối với Tư Đồ Nhã nhục thân tổn thương sẽ phi thường lớn, trừ phi Trương Huyền bỏ được một viên chu quả ra ngoài, vì đó bổ sung nguyên khí. Nhưng bây giờ Trương Huyền chu quả đã không nhiều lắm, hắn nhưng không nỡ tùy tiện đưa vào. Trương Huyền nói liền hướng trấn quỷ tháp bên trong đánh vào một đạo pháp lực, chỉ gặp trấn quỷ tháp lập tức quang mang càng tăng lên. A thiếu gia tha mạng, ta cái này ra. Cuối cùng con kia quỷ dị vẫn là khuất phục, loại tình huống này, nó chỉ có thể đánh cược một lần, bởi vì nó nếu không cược, thì hẳn phải chết không nghi ngờ, đánh cược một lần, còn có một chút hy vọng sống. Tốt. Trương Huyền nhẹ gật đầu, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đất Tư Đồ Nhã. Chỉ gặp Tư Đồ Nhã quanh thân, lúc đầu cốt mà ra hắc vụ trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, tại Trương Huyền thiên nhãn phía dưới thấy được rõ ràng. Ở Tư Đồ Nhã vị trí trái tim phân thể huyết châu đã bắt đầu chậm rãi di động, một lát sau liền rời đi vị trí trái tim. Trương Huyền lúc này mới gật gật đầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Những cái kia mãnh liệt mà ra hắc vụ tự nhiên liền bị trấn quỷ tháp hấp thu, phân thể huyết châu chậm rãi hướng lên di động, từ từ đi tới Tư Đồ Nhã đầu. Hẹ. Chỉ gặp Tư Đồ Nhã miệng bộ bắt đầu mở ra, một viên huyết hồng phân thể huyết châu liền từ trong miệng bay ra. Trương Huyền mỉm cười, trấn quỷ tháp đột nhiên quang mang càng tăng lên, trong đó một sợi kim quang trực tiếp đem kia phân thể huyết châu bao khỏa ở bên trong, bá một tiếng, liền thu vào trong tháp. A ngươi gạt ta. Ngươi, một trận thê thảm lên án âm thanh từ bên trong tháp truyền đến, sau đó liền cái gì cũng nghe không tới. Trương Huyền cười lắc đầu, lẩm bẩm, ta cũng không có lừa ngươi, sát thực lưu lại tính mạng của ngươi, chỉ là vẫn là chờ ngươi chuộc xong tội, lại nói cái khác ra. Trương Huyền thôi động trấn quỷ tháp đem Tư Đồ Nhã thể nội tất cả quỷ dị khí tức toàn bộ hấp thu sạch sẽ, sau đó đôi đứng tại bên cạnh một mực nhìn về phía mình cái kia nha hoàn Tiểu Tuyết ngáp nói, ngươi là Tư Đồ tiểu thư thiếp thân nha hoàn à? Tiểu thư nhà ngươi không sao, quay đầu điều dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể tỉnh táo lại. A, thật sao? Huyền thiếu gia. Tiểu Tuyết cao hứng liền lao đến, lập tức liền ngồi xổm người xuống đem trên mặt đất Tư Đồ Nhã cho đỡ lên. Trương Huyền gật gật đầu, nói, xem thật kỹ chú ý tiểu thư nhà ngươi. Trương Huyền nói xong, liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngụy Võ Vương, nói, lao tổ, chúng ta cũng đến trong nội viện xem một chút đi. Nói, Trương Huyền vây tay một cái, liền gặp trấn quỷ tháp cùng kinh chiếu yêu liền đều bay xuống tại Trương Huyền trong tay. Ngụy Võ Vương thấy thế gật gật đầu, sau đó hai người liền vượt qua kia sớm đã vỡ vụn đại môn, đi ra phía ngoài viện lạc ở trong.